Chương 290, bước vào băng phong cổ địa đại khái quá lượng nén hương thời gian, Tần Thiếu Du rốt cục cảm giác được ở Lâm Tuyết Nhi cùng A Vi các nàng ngay khi phía trước. Chỉ là, các nàng tình huống tựa hồ cũng không được, các nàng tuy rằng đi tới thất sắc cầu đồng cuối con đường cổ, hơn nữa tu vi hết mức khôi phục, nhưng canh giữ ở thất sắc cầu đồng cổ lộ phần cuối cổ thú dĩ nhiên phi thường mạnh mẽ, thậm chí so với trước cái kia một con hoang cổ man hùng còn cường đại hơn một ít. Nếu không là các nàng trong ba người Lâm Tuyết Nhi tu vi phi thường cao thâm, thậm chí vận dụng linh tuệ chi niệm, hơn nữa A Vi lấy đan dược hỗ trợ lẫn nhau, căn bản không có cách nào có thể no đến mức đến hiện tại, nhưng dù cho như vậy, này ba người phụ nữ đều đã là vết thương chẳng trị, khí tức nuột ngang mà suy yếu, hiển nhiên chịu đến thương tổn to lớn. Lúc này các nàng đã không một chút dáng trả lực lượng, chỉ là dựa vào bí khí bảo vệ, tuyết lạc phù màu đen áo choàng đều vận dụng, biến ảo thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem bọn họ bảo hộ ở trong đó, nhưng bảo vệ thất sắc cầu đồng cổ lộ cổ thú mạnh mẽ quá đáng, mấy lần xung kích trong lúc đó, liền để màn ánh sáng màu đen xuất hiện vết rách, suýt chút nữa liền muốn vỡ vụn. Ba người phụ nữ đều có vẻ cực kỳ chật vật, Tần Thiếu Du chạy tới thời điểm, bảo vệ cổ thú đã nổi giận cực kỳ, đối với các nàng đánh ra cuối cùng mạnh mẽ một đòn. Xong, ám hắc áo choàng cũng không ngăn được đòn đánh này rồi. Tuyết Lạc Phù gấp giọng kêu lên, mà lúc này khác, bảo vệ cổ thú đòn đánh này nếu thật sự chính đánh xuống, các nàng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Tần Thiếu Du chạy tới, hầu như không có bất kỳ suy nghĩ, thanh đồng cổ kiếm ở trong tay hiện ra, mà giờ khắc này, đạp đến thất sắc cầu vòng cuối con đường cổ, tu vi hết mức khôi phục, vì lẽ đó, một bước bước ra dù là bộ tự quyết, mấy chục mét khoảng cách dường như hư vô, tức thì liền đến. Kiếm trong, khuấy động ra vô cùng thánh lực, kiếm ảnh lấp lóe gian, liền đã chém ở bảo vệ cổ thú cự trảo bên trên. Phúc, dòng máu tung tóe, bảo vệ cổ thú cường mạnh mẽ cự trảo ở thanh đồng cổ kiếm bên dưới, lại bị dễ dàng chém xuống một đại khối. Trước đó, mặc kệ A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi các nàng vận dụng thần binh lợi khí gì, đều đang khó có thể đang thủ hộ cổ thú trên người lưu lại rất lớn thương tích, thậm chí Lâm Tuyết Nhi vận dụng đại viên mãn đế binh, nhưng cuối cùng nhân không cách nào chân chính phát huy đại viên mãn đế binh sức mạnh, chỉ ở bảo vệ cổ thú trên người lưu lại vài đạo nhẹ nhàng thương tích, nhưng đối với đối phương không có tạo thành chân chính thương tổn. Nhưng Tần Thiếu Du lấy thanh đồng cổ kiếm chém ra một chiêu kiếm, uy lực gian dĩ nhiên như vậy to lớn, hơn nữa, nếu không là bảo vệ cổ thú sớm cảm ứng được thanh đồng cổ kiếm lợi hại, trước một bước thu hồi cự trảo, lúc này có thể toàn bộ đại như đại thụ móng đuốt đều sẽ bị một chiêu kiếm cắm lạc. Hống, bị chém đứt thật lớn một khối huyết nục, bảo vệ cổ thú một trận bị đau, hét lớn một tiếng, nhưng là vì vậy mà càng thêm nổi giận, lúc này dĩ nhiên bỏ qua Lâm Tuyết Nhi các nàng, mở ra miệng máu, hướng về Tần Thiếu Du vồ giết lại đây. Tu vi đã hết mấy khôi phục, Tần Thiếu Du tự nhiên đã không một chút ý sợ hãi. Dù cho con này bảo vệ cổ thú có đại thiên nhân viên mãn cảnh giới sức chiến đấu, đã bước vào vương giai cổ thú hàng ngũ. Trong lòng một mảnh thanh minh, kiếm trong tay nhưng tùy ý niệm mà động, xét qua thần bí quy tích, nên chiến hướng về bảo vệ cổ thú. Lúc này bảo vệ cổ thú từ lâu đối với Tần Thiếu Du trong tay thanh đồng cổ kiếm có phòng bị, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị chém thượng. Nó thân thể tuy rằng cực kỳ to lớn, nhưng tốc độ không chậm, hơn nữa miệng lớn trong có thể phun ra khủng bố gió đao, có thể chém đứt hư không. Này một con bảo vệ cổ thú rõ ràng so với hoang cổ man hùng mạnh mẽ quá nhiều, cũng thông minh rất nhiều. Tần Thiếu Du trong tay thanh đồng cổ kiếm không cách nào dễ dàng ám sát đến nó, ngược lại là bảo vệ cổ thú thổ khí trong lúc đó, vô tận khủng bố gió đao tạo thành thần bí đao trận, tràn ngập Tần Thiếu Du thân ở vùng thế giới này mỗi một vùng không gian. Tần Thiếu Du không chỗ tránh được, không đường có thể trốn, chỉ có về kiếm tương phòng, đánh nát những này cuốn giết tới được vô cùng gió đao trận. Lâm Tuyết Nhi mấy người lúc này rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, vừa nay nếu như Tần Thiếu Du chậm đã một bước, các nàng kia cũng thật là hung hiểm. Mà lúc này, bảo vệ cổ thú đã bị Tần Thiếu Du dẫn qua khứ, chiến ở cùng nhau, thất sắc cầu vòng cuối con đường cổ. Nơi đó là băng phong cổ địa lối vào. Chỉ cần bước ra chừng 10 bộ, các nàng là có thể rời đi thất sắc cầu vồng cổ lộ, bước vào băng phong cổ địa bên trong. Tiến vào hay là không vào? Đây chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ, này ba người phụ nữ không có một cái bước vào đi, xoay người lại muốn giúp đỡ Tần Thiếu Du. Nhưng mà, vào lúc này, thất sắc cầu vồng cổ lộ chấn động, một đạo bước chân nặng nề tiếng vang lên, truyền vang hướng về vô tận ám hắc trong hư không, phản muốn tỉnh lại một số ngủ say đồng loại. Mà như vậy bước chân nặng nề thành cũng ép tới Tần Thiếu Du đám người trong lòng dị thường trầm trọng. Nó đến rồi. Tần Thiếu Du một chiêu kiếm xẹt qua, chém nát vô tận gió đao trận, sau đó đã nghĩ xuống tới, chỉ là bảo vệ cổ thú thân thể to lớn chặn đứng đường đi của hắn. Một chiêu kiếm chém nát khủng bố gió đao trận, nhưng không phá ra được bảo vệ cổ thú mạnh mẽ sức phòng ngự. Vừa nãy Tần Thiếu Du có thể dễ dàng chém xuống nó một khối to lớn huyết đục, tự nhiên là bởi vì nó không có bất kỳ phòng bị. Lúc này địa nó mạnh mẽ sức phòng ngự ra thân, giờ khắc này trạng thái thanh đồng cổ kiếm đã không thể dễ dàng đâm vào máu thịt của nó bên trong. Dù cho có thể phá tan rồi phòng ngự, nhưng dư lực đâm vào thịt máu bên trong thì, nhưng đối với bảo vệ cổ thú đã không tạo được chí mạng thương tổn. Đối với tính mạng tu vi cực kỳ mạnh mẽ cổ thú mà nói, trên người những này da thịt vết thương căn bản không tính là gì. Con đường phía trước bị ngăn cản, sau có mạnh mẽ ám hắc cổ thú tới gần, Tần Thiếu Du chớp mắt đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nếu là có đầy đủ thời gian, Tần Thiếu Du tự nhiên không sợ trước mắt con này bảo vệ cổ thú, nhưng lúc này mặt sau ám hắc cổ thú một khi chạy tới, vậy hắn chắc chắn phải chết. Đó là một con chân chính mạnh mẽ tồn đại cổ thú, từ trong bóng tối hướng đi ánh sáng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thậm chí to lớn bóng tối bao phủ bầu trời, Tần Thiếu Du không cần xoay người, liền đã biết ám hắc cổ thú ngay khi phía sau. Mà phía trước chỉ là chừng 100 mét khoảng cách chính là băng phong cổ địa lối vào. Nếu là vào đúng lúc này bị phong giết ở đây, Tần Thiếu Du trong lòng tự nhiên không cam lòng, vì lẽ đó, này thời khắc sống còn hắn ngược lại là bình tĩnh lại. Trước mắt, tự nhiên là có tiến vào không lùi, mà như muốn đi tới, dĩ nhiên là muốn phá hủy che ở phía trước tất cả trở ngại. thanh đồng cổ kiếm. Ở thời khắc cuối cùng, Tần Thiếu Du đem hết thể ý niệm đều dung nhập vào thanh đồng cổ kiếm bên trong, hắn cần vay thanh đồng cổ kiếm sức mạnh đến chém chết phía trước tất cả trở ngại. Nhắm mắt lại tỉnh, lặng lặng cảm thụ thanh đồng cổ kiếm thượng hoa văn lưu tuyến, như một đứa bé đang tìm kiếm đường về nhà. Cũng không biết, thanh đồng cổ kiếm lúc này dĩ nhiên lấp lóe một tia hào quang màu vàng. Tự bị một lần thiên kiếp tới nay, thanh đồng cổ kiếm phảng phất hoàn toàn ngủ say giống như vậy, trực thời khắc này, ở Tần Thiếu Du không có phát hiện tình huống hạ, dĩ nhiên có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Khi làm, thần niệm cùng thanh đồng cổ kiếm hoàn toàn dung hợp, Tần Thiếu Du như đồng hóa thân là kiếm, cầm thanh đồng cổ kiếm, một chiêu kiếm đâm về đằng trước. Chiêu kiếm này có quyết chí tiến lên niềm tin, chiêu kiếm này có phá hết vạn vật khí thế, chiêu kiếm này dung chuyển cả khôn, thức tỉnh thế nhân. Phúc. Huyết nhục phá nát âm thanh, Tần Thiếu Du đã không có trở ngại từ bảo vệ cổ thú sức phòng ngự kinh người thân thể xuyên thủng qua, sau đó, theo Lâm Tuyết Nhi mấy người đồng thời nhảy vào băng phong cổ địa bên trong. Ở Tần Thiếu Du mấy người biến mất ở thất sắc cầu vồng cổ lộ thời điểm, vẫn tất bước ở phía sau ám hắc cổ thú rốt cục xuất hiện, nó chậm rãi mà đến, nhưng một bước mấy trăm mét, chỉ vài bước gian đã xuất hiện ở thất sắc cầu vồng cuối con đường cổ. Lúc này, nó nhìn thấy che ở trước người bảo vệ cổ thú. Trong ánh mắt có chút mê hoặc, trên người ám hắc khí tức bao phủ một vùng thế giới, ám hắc cổ thú một đường chậm rãi đi tới, tựa hồ chỉ là dựa vào một loại bản năng cùng linh giác. Trên người nó sức mạnh căn bản không có khôi phục, nhưng Tần Thiếu Du bọn họ hay là sẽ không biết, sức mạnh không có khôi phục ám hắc cổ thú đã mạnh như thánh hiền. Hơn nữa, ở thất sắc cầu vồng trên cổ lộ, Tần Thiếu Du nếu là biết ám hắc cổ thú đem dọc theo đường đi những ngủ say đó ở thất sắc thải trên cổ lộ cổ thú hết mức một cái nuốt lấy thì, hắn tuyệt đối kinh ngạc đến không thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí, ở nuốt lấy những ngủ say đó cổ thú sau khi, nó vốn là không hề ánh sáng lộng lấy bộ lông bắt đầu một điểm ánh sáng, u ám trong đôi mắt cũng có một tia sắc thái sinh cơ, cái kia âm u đầy tử khí to lớn thân thể cũng tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí đang thức tỉnh. Vừa nãy, nếu là Tần Thiếu Du hơi hơi lưu tâm một ít, hắn tất nhiên có thể phát hiện ám hắc cổ thú biến hóa, phải càng cường đại rồi. Nó lúc này chậm rãi đi tới bảo vệ cổ thú trước mặt, lặng lặng mà liếc mắt nhìn, nhưng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ cổ thú thân thể to lớn dĩ nhiên nằm xuống, hơi động không cũng bất động, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên người nó run rẩy, thậm chí là linh hồn đang kinh hãi. Đây là một loại tuyệt đối thần phục, từ linh hồn nơi sâu xa nhất. Nhìn thấy nằm phục ở thất sắc cầu vồng trên cổ lộ bảo vệ cổ thú, ám hắc cổ thú trong ánh mắt đột nhiên tránh qua một tia thanh minh, nhưng trong nháy mắt trở nên cực kỳ u ám, sau đó há mồm tan xuống, một cái nuốt lấy nằm trên mặt đất bảo vệ cổ thú. Tất cả hình ảnh đều là rất bằng phẳng yên tĩnh tiến hành, nhưng có thể làm cho một con vương giai cổ thú như vậy sợ hãi, không có một chút nào phản kháng, này tựa hồ không phải một con phổ thông ám hắc cổ thú cũng có thể làm đến. Bởi vì dù cho là một con phổ thông ám hắc cổ thú, nắm giữ thánh hiền sức chiến đấu, nhưng là tuyệt đối không thể lấy để một con vương giai cổ man thú sợ hãi thần phục đến như vậy trình độ, trừ phi là trong truyền thuyết thiên hành thú. Cái gọi là thiên hành thú, vậy dĩ nhiên là đi lại ở bầu trời trong lúc đó, cũng dù là thế nhân trong miệng thần thú, ủng thượng vô thượng sức chiến đấu, là cùng thần linh bình thường trí cao tồn tại. Một cái nuốt lấy bảo vệ cổ thú, ám hắc cổ thú trên người lại bắt đầu phát sinh nhỏ bé biến hóa, phản phất bảo vệ cổ thú sức mạnh trong nháy mắt bị nó luyện hóa, sau đó nó u ám trong đôi mắt lại có thêm một tia sáng tránh qua. Tiếp theo, một màn kinh ngạc sự tình phát sinh, ám hắc cổ thú vốn là cực kỳ thân thể cao lớn lúc này chợt bắt đầu nhỏ đi, từ một tòa to lớn núi nhỏ, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một người. Một cái mặt không hề cảm xúc, mục vô sắc thải người thanh niên, làn da của hắn rất trắng bệnh không có chút máu, mà u ám trong đôi mắt cho thấy hắn không có nửa điểm ý thức, tất cả phương pháp đều tựa hồ chỉ dựa vào một loại bản năng. Thanh niên mặc áo trắng này người, trên người không một chút khí tức lưu động, thậm chí hắn tự căn bản không tồn tại giống như vậy, nhưng tất cả tới gần hắn trước người hào quang, khí lưu đều đang không tức địa bị thôn phệ đi, u ám trong đôi mắt có kéo hơi thở của cái chết. Hóa thân thành người, thẳng tắp liền hướng nhảy tới bộ, sau đó bước vào băng phong cổ địa vào miệng, bóng người màu trắng cũng biến mất ở thất sắc cầu đồng trên cổ lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 291, có tiện nghi không chiếm là vương bắt đất vụ xuân bách hoa mở, hạ địa thần long thảo, đất vụ thu linh lung quả, đông địa băng linh căn. Ở băng phong cổ địa bên trong, từ xưa thì có như vậy một cái truyền thuyết, ở cổ địa bên trong, tổng cộng chia làm 4 cái thần bí khu vực, mà mỗi người bước vào băng phong cổ địa, đều phải trải qua này 4 cái thần bí khu vực. Đất vụ xuân, khắp núi khắp cả bên trong, vạn hoa đủ thả, thương ngát phiêu vạn dặm, bước vào trong đó, dù là chân chính bước vào biển hoa bên trong, hơn nữa, nơi này xuân hoa rực rỡ, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn, từ bắt đầu đến bắt đầu duy trì mùa xuân khí tức cảnh tượng. Ở đất vụ xuân bên trong, nơi này còn cất giấu như thế bí bảo, cũng là đất vụ xuân bên trong vật quý giá nhất, vì là chúng cường tranh đoạt đối tượng. Bất diệt hoa sinh trưởng với băng phong cổ địa xuân nơi trong, hơn nữa nấp trong vạn hoa bên trong, từng có vô số người bước vào quá mảnh này thần bí mỹ lệ đất vụ xuân, nhưng không từng nghe đã nói có mấy người có thể tìm được bất diệt hoa. Đây là thượng cổ chi hoa, từ lâu không tồn tại ở thế gian, nhưng một hoa 1.000 năm, mà 1.000 năm đối với những sắp sửa đó đi tới sinh mệnh phần cuối, nhưng lại nằm ở đại cảnh giới điểm đột phá người tới nói, cũng có thể sống thêm đời thứ hai, thậm chí có thể bước lên càng dài dằng dặc con đường tu hành. Vì lẽ đó, lần này bước vào băng phong cổ địa trong, còn có rất nhiều siêu cấp mạnh mẽ lao tu giả, mặc kệ là đại thiên nhân viên mãn cảnh giới, cũng hoặc là đã bước vào thánh hiền cảnh giới, nhưng bọn họ sinh mệnh đều là sắp sửa đi tới phần cuối, chỉ muốn đi vào băng phong cổ địa, tìm được một đóa bất diệt hoa, sống thêm 1.000 năm. Đương nhiên, đất vụ xuân bên trong, ngoại trừ quý giá nhất bất diệt hoa, nơi này còn tồn tại rất nhiều quý giá cực kỳ dị hoa, có thể trở thành luyện đan cao cấp vật liệu. A vi dù là hướng về phía những này dị hoa mà đến, còn bất diệt hoa, vậy dĩ nhiên là có thể gặp không thể cầu, có thể may mắn đạt được đến cái kia tốt nhất, không chiếm được cũng không cách nào cưỡng cầu. Lúc này, Tần Thiếu Du mấy người đạp ở đất vụ xuân bên trong, đưa thân vào vạn ngàn trong biển hoa, đầy mắt bên trong, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hô hấp gian, thương ngát khiến người ta túy. Nhập cảnh tất cả, trong nháy mắt làm cho các nàng chấn động, còn là cô gái đặc biệt thích hoa, vào giờ phút này, các nàng thậm chí đã quên hoan hô, ngơ ngác mà nhìn tất cả những thứ này, bởi vì, trong cuộc đời này, các nàng xưa nay không từng nhìn thấy nhiều như vậy hoa, như thế mỹ hoa, tình cảnh này cảnh tượng, đem một đời lưu cho các nàng trái tim. Nhưng chỉ có Tần Thiếu Du một người, hắn chỉ ở chớp mắt chấn động sau khi, trong mắt đã khôi phục vô cùng bình tĩnh, kéo Lâm Tuyết Nhi cùng A Vi tay nói rằng, nơi đây không thể ở lâu, đi mau. Tần Thiếu Du kéo chính là Lâm Tuyết Nhi cùng A Vi tay, nhưng hắn là quay về Tuyết Lạc Phù nói chuyện, hắn là muốn đem này ba nữ tử từ loại rung động này trong thức tỉnh, cấp tốc rời đi nơi đây, bởi vì hắn biết, một khi cái kia một con ám hắc cổ thú đi ra, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Ba nữ thức tỉnh, mới biết chính mình còn ở vào đại hung hiểm bên trong, liền mấy người lần thứ hai đạp động thánh tu bộ pháp, cấp tốc biến mất ở bên mông trong biển hoa. Chỉ ở Tần Thiếu Du cùng ba nữ vừa biến mất ở trong biển hoa, cái kia u ám ánh mắt thanh niên xuất hiện, trên người hắn vẫn không có lưu chuyển nửa điểm khí thế, nhưng hắn vừa xuất hiện, dĩ nhiên toàn bộ hoa hải dĩ nhiên không gió mà bay, như một mảnh hải triều không ngừng hướng về chuyển vang mà đi, mà hắn trước người ba thước nơi, những vốn là đó cực kỳ kiểu diễm đóa hoa dĩ nhiên trong nháy mắt héo tàn, một trận gió xuân thổi qua, liền biến thành bụi, tiêu tan mà đi, lại không dấu vết. U ám ánh mắt liếc mắt nhìn phương xa, ở hoa phần cuối của biển, nơi đó có một gốc cây to lớn hoa thụ, đứng thẳng trong thiên địa, thẳng tới mây xanh. Dọc theo to lớn hoa thụ sinh trưởng địa phương đi tới, bước qua nơi, tiểu diễm đóa hoa trong nháy mắt khô héo, hóa thành bụi bặm, tiêu với trong gió. Liền, ở vô tận trong biển hoa, liền có thêm một cái ba thước khoan con đường, vô tận kéo dài hướng về phía trước, mà nơi cuối đường, nơi đó có một đạo thanh y bóng lưng, hắn từng bước về phía trước hoạt động, động tác xem ra cũng không nhanh, nhưng một bước trong lúc đó, cũng đã ở ngoài mấy chục thước. Bóng lưng, đường dài, hoa hải, đây là một mảnh cô quạnh cô độc cảnh sắc, cũng không biết, này lại là một màn đáng sợ dường nào cảnh tượng. Nếu là có tử viễn cổ trong năm tháng tiếp tục sống sót người, ở tất nhiên nghĩ đến một cái có liên quan với vô tận ám hắc truyền thuyết. Thiên điệu tĩnh lặng, hoa hải mờ ảo, Tần Thiếu Du cùng ba nữ không có chỗ cần đến hướng về trước chạy trốn, mà ở sau lưng luôn có một tia như có như không khủng bố hủy diệt khí thế truyền đến, để hắn trong nháy mắt cảm thấy lông tơ nổi lên, trong nội tâm đột nhiên sinh ra vô tận hồi hộp. Tất nhiên chính là cái kia một con ám hắc cổ thú, khí thế đó quá mức khủng bố, dù cho ở ta thái tổ gia trên người cũng không có cảm liền đến quá cái kia một loại khí thế. Lâm Tuyết Nhi vừa chạy vừa nói rằng, lúc này trên người nàng có vẻ hơi nhi chật vật, cả người vết máu, mái tóc luồn ngang, nhưng vẫn như cũ không che giấu được người thuần mỹ phong tình. Hơn nữa ở khóm hoa xuyên hành trong, cánh hoa bay xuống, chim ở ngổn ngang xinh đẹp tuyệt trần bên trên, lại phối hợp cái kia một tấm tuyệt sắc thanh thuần dung nhan, vẫn như cũ có thể mê say chúng sinh, mỹ đến kinh người. Nghe được Lâm Tuyết Nhi, A Vi cũng là rất tán thành gật đầu. Đương nhiên, A Vi hình tượng cũng không khá hơn chút nào, bất quá bản thân các nàng đều là quá mức cô gái xinh đẹp, ở ngổn ngang mái tóc hạ cái kia một tấm lạnh lạnh diễm lệ dung nhan, còn có cái kia một chút câu hồn mỹ nhãn, với không tức rằng có thể để cho ngươi trong nháy mắt mê. Cho tới Tuyết Lạc Phù, tung ở che đậy đi dung nhan, liền cái kia đầy đặn xinh đẹp tư thái thì có thể làm cho người có vô tận hàng ý, thú hổ, người bản thân cũng đúng là một đại mỹ nữ. Như vậy chạy xuống đi, thật không biết khi nào là cái phần cuối. Ở mấy người này bên trong, Tuyết Lạc Phù tu vi thấp nhất, tuy rằng cũng là trung cấp thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, về mặt cảnh giới còn cao hơn Tần Thiếu Du ra một cái cảnh giới nhỏ, nhưng bàn về thực lực chân chính, không thể nghi ngờ Tần Thiếu Du là cường đại nhất, tiếp theo chính là Lâm Tuyết Nhi, lại tới A Vi, Tuyết Lạc Phù thấp nhất, vì lẽ đó ở thất sắc cầu vồng trên cổ lộ một trận chiến sau khi vốn là đã gần đến tử tiêu hao hết sức chiến đấu, lại một đường lao nhanh, lúc này suýt chút nữa liền đến đèn cạn dầu mức độ, nếu không phải là có A Vi đan dược giúp đỡ, Tuyết Lạc Phù tất nhiên không thể chống được hiện tại. Nhìn thấy Tuyết Lạc Phù sắc mặt tái nhợt dị thường, không một chút màu máu, A Vi biết nếu là lại chống chạy xuống đi, cái kia Tuyết Lạc Phù tất nhiên thì có nguy hiểm đến tính mạng, dù cho có đan dược cũng cứu không được người. Kéo phù, ngươi không thể chạy nữa, trên người ngươi đã không cách nào nửa điểm thánh linh lực lượng, hơn nữa có thương tích tại người, còn như vậy hạ tất nhiên sẽ nhân thánh linh lực lượng khô héo mà chết. A Vi lúc này kéo Tuyết Lạc Phù, Tần Thiếu Du cùng A Vi cũng ngừng lại. Trước đó đều toàn bằng một hơi mới có thể chống đỡ chạy trốn đến hiện tại, bây giờ dừng lại hạ đến, Tuyết Lạc Phù cũng lại không chống đỡ được, ngã vào trong biển hoa, cũng không tiếp tục nguyện động lập tức. Thật muốn nằm ở hoa này trong biển, ngủ trên cả đời. Lúc này, Tuyết Lạc Phù nhắm chặt mắt lại tỉnh, tỏ rõ vẻ ý cười, có một loại cảm giác thỏa mãn, phảng phất thời khắc này, có thể ngủ một giấc là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Nay một ngủ, có thể liền muốn ở rất nhiều ngày sau mới có thể tỉnh lại rồi. Tần Thiếu Du nắm chặt rồi Tuyết Lạc Phù tay, một luồng hồn hậu thánh linh lực lượng từ mạch bắc gian vượt qua, để Tuyết Lạc Phù trên mặt tái nhợt rốt cục có một điểm màu máu. Một người đến cực hạn sau khi thì sẽ rơi vào một loại cực sâu trạng thái chết giả trong, cùng ngủ say không khác. Tần Thiếu Du, kéo phù liền giao cho ngươi rồi. Nơi này, A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi tuy rằng còn có thể kinh cất bước, nhưng nếu như lại trên lưng một người, vậy thì tuyệt đối có vẻ hơi miễn cưỡng, vì lẽ đó, việc này không thể nghi ngờ muốn rơi vào Tần Thiếu Du trên người. Hơn nữa lúc này, sau lưng cái kia một tia khủng bố hủy diệt khí thế vẫn còn, bọn họ còn không có thể dừng lại. Đây chính là Diễm Phúc Nha, Tần đại ca ngươi có thể thân thiết tiện đem nắm chặt, kéo phù tỉ tỉ sau khi tỉnh lại, ta sẽ nói cho người, là ai có lấy người vượt qua vô tận trong biển hoa. Tuy rằng còn ở vào nguy cơ bên trong, Lâm Tuyết Nhi vẫn như cũ ngây thơ cười nói. Tuyết Nhi, ngươi tại sao có thể đem Tần đại ca muốn trở thành là một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người đâu? Đối với ta mà nói, đây chỉ là một cái dễ như ăn cháo sự, có thể không đáng giá được nhắc tới. Tần Thiếu Du thôi dừng tay, một bức nhẹ nhàng như mây khói người dáng vẻ, ngụy trang đến mức giống như thật. Có tiện nghi không chiếm là vương bát, nếu như ngươi không chiếm kéo phủ tỷ tỷ tiện nghi, ai tin? A Vi tối không ưa Tần Thiếu Du ra hỏa này giả thanh cao, lúc này không nhịn được mắng một tiếng, sau đó xoay người liền hướng phía trước hoa hải chạy đi. Lâm Tuyết Nhi cười hì hì nhìn Tần Thiếu Du, một mặt đắc ý, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Vẻ mặt gì mà, làm sao? Tuyết Nhi, liền ngươi cũng không tin Tần đại ca là người. Tần Thiếu Du rất phẫn địa nói rằng, hiện tại liền tối nghe lời Lâm Tuyết Nhi cũng là một bức không tin vẻ mặt của hắn, điều này làm cho hắn có chút bị thương. A Tần đại ca, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, nhưng ta cũng tin tưởng A Vi tỷ tỷ nói nha. Cuối cùng, Lâm Tuyết Nhi giảo hoạt nở nụ cười liền đi xa, đuổi theo A Vi, cùng nàng cặp tay, phảng phất một đôi thân mật nhất tỷ muội giống như vậy, dần dần đi xa. Cùng A Vi người phụ nữ kia đi chung với nhau, một ngày nào đó sẽ học cái xấu a. Tần Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài, sau đó ôm lấy Tuyết Lạc Phủ, hướng về A Vi các nàng đuổi theo. Vào tay, bắt đầu mềm mại, đầy cõi lòng xuân sắc. Tần Thiếu Du xác thực giác diễm phúc vô biên a, giờ khắc này, không cần hết sức chiếm tiện nghi, cũng đã có tiện nghi đưa tới cửa đến. Chỉ ở Tần Thiếu Du cuối cùng Tuyết Lạc Phủ đối ở sau lưng thời điểm, cái kia luôn có thể cảm giác được cái kia hai đám tiêu hồn mềm mại, huống hồ là một đường điên bá đi tới, cái cảm giác này, một đường tiến lên, một đường tiêu hồn, Tần Thiếu Du không nhanh không chậm đi theo A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi phía sau, bất quá, mặc kệ các nàng đi bao xa, cái kia một kia khủng bố hủy diệt khí thế tựa hồ trước sau đều quay chung quanh các nàng. Mà vào lúc này, bọn họ nhưng không có phát hiện, bọn họ xuyên qua vô cùng hoa hải, đã không ngừng tiếp cận hoa hải phần cuối cái kia một cây lớn vô cùng hoa thụ. Cao trong mây tùng, khoan như một tòa cự vân, khắp cây hoa, sáng lạn rực rỡ, như đầy trời ngôi sao, ở trong màn đêm bên trong, tỏa ra xinh đẹp nhất rực rỡ sắc thái. Chỉ là, thời khắc này, Tần Thiếu Du cùng A Vi các nàng cũng không có phát hiện, khi bọn họ càng ngày càng tới gần hoa hải phần cuối cái kia một cây cổ thụ thì, chu vi thiên địa cảnh sắc đang chậm chậm biến hóa. Trống trải trong đêm tối, sương mù dần đùng, vùng quê bên trên, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện to lớn, trong đêm tối, dường như một con to lớn quái thú, âm u mà lạnh lùng. Thậm chí ở vùng quê bên trên, còn tựa hồ có ác quỷ mùa tung. Hoa hải phân cuối, loạn hồn hoa trận, chúng ta dĩ nhiên ở bất giác trong lúc đó tiến vào trong truyền thuyết mê trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 292, Trường Sinh Tiên Đan phía trước lẻ loi một tòa cổ lão lạnh lẽo cung điện, phía sau không có hoa hải, chỉ có vô tận ám hắc cùng sương mù, một khi bước vào đi, tất nhiên sẽ lạc lối. Vì lẽ đó, đường ra duy nhất, cái kia dù là đi tới. Cổ lão cung điện, lạnh lẽo bóng đêm, mờ ảo sương mù, thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Thế giới toàn bộ hắc ám, nhưng chỉ có cái kia một tòa cổ lão bên trong cung điện vẫn còn có một tia hào quang nhỏ yếu lấp lóe, nó như ở bên mông trong bóng tối vô tận một tia bất diệt hy vọng, tuy rằng có vẻ hơi cô độc và cũ kẽ, nhưng ở trong bóng tối làm cho người ta chỉ rõ phương hướng, là duy nhất ánh sáng, bất diệt hy vọng. Chỉ ở Tần Thiếu Du trong mắt bọn họ liền chính là như vậy, bởi vì này bóng tối vô tận, khí thế khủng bố, không biết sương mù, để bọn họ có một loại chưa bao giờ cảm thấy quá ngột ngạt, phảng phất ở vào bên trong vùng thế giới này không có lối thoát. Đường này nên đi như thế nào? A Vi dừng bước lại, nhìn tứ phương thiên địa, cảm giác được chu vi thiên địa đều là một mảnh mơ hồ cảnh tượng. Ý thức cũng chỉ có thể tìm kiếm đến một mảnh ám hắc hư vô. Đường ở dưới chân, tùy tâm mà đi, có thể phần cuối nơi có một thế giới khác. Tần Thiếu Du lúc này mặc dù một mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng cũng rất nặng nề, hắn đã đạt tới thần niệm tự như cảnh giới, nhưng nơi này ám hắc cùng sương mù tựa hồ có một sức mạnh kỳ dị, ngăn cách chân thực tồn tại, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh mê miễn hư cảnh. Nhưng hắn biết, thân ở mê miễn nơi trong, chỉ có thủ vững kỳ tâm, mới sẽ không lạc lối tự mình. Vừa nãy vẫn theo sau lưng cái kia một tia khủng bố hủy diệt khí thế biến mất rồi, chẳng lẽ mảnh này ảo cảnh tự thành một thế giới, ngăn cách bên ngoài tất cả khí thế? Lâm Tuyết Nhi người mang linh tuệ chi niệm, cảm ứng dị thường mẫn cảm, lúc này tự nhiên có thể cảm giác được cái kia một tia khủng bố hủy diệt khí tức biến mất. Thế gian này, phúc họa tương y, tuy rằng giờ khắc này chúng ta nằm ở hung hiểm chi địa trong, nhưng điều này cũng không hẳn không phải bởi vậy tránh được một hồi đại sát khí. Tần Thiếu Du tự nhiên cũng cảm ứng được cái kia một tia khủng bố hủy diệt khí thế biến mất, không nhịn được cảm thán địa nói rằng: "Tuyết Lạc Phù lúc này ở Tần Thiếu Du trên lưng bình yên ngủ say, tựa ở Tần Thiếu Du phía sau lưng bên trên, càng như một cái ngủ say trẻ con, có một loại thỏa mãn hạnh phúc cảm." Đương nhiên, giờ khắc này ngừng lại, ở yên tĩnh ban đêm, Tần Thiếu Du rốt cục có thể tinh tế địa cảm giác được phía sau lưng truyền đến cái kia tiêu hồn mềm mại, Tuyết Lạc Phù cái kia hai vú trước ngực thật sự quá co giãn, lúc này đặt ở Tần Thiếu Du trên lưng, một loại hừng hực cảm giác ở trong lòng bay lên. Hơn nữa, vì ổn định Tuyết Lạc Phù, Tần Thiếu Du tay không thể không nâng ở người đầy đặn mà lại tràn ngập thịt cả mỹ. Mông bên trên, chỉ cách một tầng lụa mỏng, căn bản là không ngăn được cái kia mềm mại giàu có co giãn cảm giác, Tần Thiếu Du vào thời khắc này còn không nhịn được muốn sinh ra một loại nhẹ nhàng ma sát kích động, thậm chí hắn còn muốn xuyên qua lụa mỏng, đưa tay độ sâu nơi, muốn tìm kiếm hai mảnh phong. Mông trong lúc đó thần bí nhất nơi. Ý nghĩ như thế cố nhiên là có chút tà ác, nhưng không thể không nói đây là mỗi một người đàn ông ý nghĩ trong lòng. Tần Thiếu Du đè xuống dục ra dục dịch ý nghĩ tà ác cùng dục vọng, thở ra một hơi lại mở miệng nói, đi thôi, cái kia một tòa cung điện bắt đầu trở nên hơi mờ ảo, chậm nữa một ít, nó sẽ biến mất ở hắc ám cùng sương mù trong, có thể cũng lại tìm không được. Liền, Tần Thiếu Du cùng A Vi, Lâm Tuyết Nhi mấy người lần thứ hai đạp bước về phía trước, tìm cái kia một tia ánh đèn địa phương, ở vô tận trong bóng đêm cất bước. xem ra cũng không xa xôi, nhưng khi thật muốn đi tới cái kia một chỗ cung điện dĩ nhiên tiêu tốn một quãng thời gian rất dài, nguyên lai ảo cảnh trong tất cả, tinh nhãn chứng kiến không hẳn chính là chân thực. Đến gần cung điện, Tần Thiếu Du mới phát hiện đây là một tòa dị thường to lớn cổ lão kiến trúc, lúc này bao phủ ở trong sương mù, có vẻ hơi mờ ảo mà hư vô, có vẻ rất không chân thực, phảng phất liền muốn biến mất. Cung điện cánh cửa, cổ khí bằng bạc, trên cửa khắc họa cổ lão đạo văn, có một loại sức mạnh thần bí đang lưu chuyển, lúc này chính mở ra, có thể nhìn thấy cửa cung bên trong nhưng là một mảnh vô cùng hắc ám. Nhưng nơi này tất cả cảnh tượng đều có chút có vẻ không chân thực, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lúc này đạo kia cung điện cánh cửa mở ra, nhưng lúc này dĩ nhiên chậm rãi chuyển động. Không được, cung điện cánh cửa liền muốn đóng lại, chúng ta muốn mau mau đi vào. Lâm Tuyết Nhi linh tuệ nhất niệm động, trước tiên cảm giác được cung điện cánh cửa chợt bắt đầu chậm rãi sáp nhập lên, chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Cung điện cánh cửa một khi đóng lại, vậy bọn họ có thể thật sự liền muốn vĩnh viễn bị vây ở mảnh này ám hắc mê địa bên trong, vĩnh viễn không tìm được lối thoát. Đến lúc này, Tần Thiếu Du các nàng đã không cách nào do dự nữa, đạp động tốc, nhanh chóng nhảy vào cung điện cửa lớn trong. Ầm. Cự cửa khép lại, Tần Thiếu Du mấy người vừa vặn bật vào, mà ở cung điện cự cửa khép lại trong nháy mắt đó, tòa này cung điện to lớn liền đột nhiên bỗng dưng biến mất, trong thiên địa trong nháy mắt tràn ngập hắc ám cùng sương mù, phản phất cái kia một tòa cung điện đều chưa từng có từng xuất hiện. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở mảnh này trong thiên địa, hắn u ám trong đôi mắt nhìn vừa nãy cung điện biến mất địa phương, tự đang tìm kiếm cái gì. Lặng lặng đứng ngây ra hồi lâu, u ám hai mắt thanh niên không nhúc nhích. Mãi đến tận mảnh này ám hắt trong thiên địa bị sương mù tràn ngập, bóng người của hắn dần dần mà bị nồng đậm bóng đêm cùng sương mù nuốt hết, hắn mới đột nhiên mới miễn động nổi lên hai tay. Cái kia miễn ra tay pháp dị thường thần bí cổ lão, nhìn thấy không tới quý tích vận hành, nhưng như bồng bềnh với vô cùng trong vũ trụ thần hành phi chu, không có phương hướng cảm, tùy ý mà chạy, nhưng lại tự có một loại ảo diệu cùng biến cơ, mục đích cuối cùng tựa hồ cuối cùng cũng phải đi được một cái không biết điểm cuối. Theo hắn huyễn động hai tay, trong hư không sương mù dần tán, một đạo u ám cung điện cánh cửa dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện. Trên hư không chỉ có cung điện cánh cửa, không có cung điện. U ám hai mắt thanh niên một tay nhẹ nhàng hư đẩy, cung điện cánh cửa từ từ mở ra, trong môn phái nhưng là tràn ngập u ám sương mù, không biết muốn đi về phương nào. Nhưng mà hắn không do dự cùng dừng lại, một bước bước lên hư không, lại mà đi vào tràn ngập u ám sương mù cửa cung bên trong, cuối cùng cửa cung đóng, cũng biến mất ở bên trong đất trời, nơi này khôi phục một mảnh ám hắc sương mù thế gian. Nhưng nơi này chỉ là ám hắc sương mù thiên địa một nơi, cũng không biết ở này vô tận ám hắc sương mù trong thiên địa, có rất nhiều nơi địa phương cũng ở trình diễn đồng nhất mạng, chỉ là bọn hắn bước vào địa phương không giống. Bọn họ nhìn thấy chỉ là một tòa truyền thống trận pháp cánh cửa, cũng không có cung điện cánh cửa tồn tại, càng không có cái kia một kia yếu ớt ánh đèn chỉ dẫn. Rất nhiều người đều bước lên trận pháp truyền thống bên trong, cuối cùng bọn họ cũng không biết cũng bị truyền thống tới chỗ nào. Nhưng Tần Thiếu Du bọn họ bước vào cung điện trong cánh cửa, lại đột nhiên như cùng đi đến một vùng trời mới, từ hắc ám hướng đi ánh sáng, nơi này là một mảnh khung cảnh xuân tươi đẹp thế giới. Trước đó, từ bên ngoài xem cửa điện bên trong tất cả, nơi đó tràn ngập vô cùng hắc ám, nhưng lúc này tiến vào nơi này, mới phát hiện nơi đây thật sự có khác cả khuôn. Đường đi khắp đầu, tự có thiên địa. Đúng như Tần Thiếu Du nói, cuối đường thì xuất hiện một thế giới khác, nhưng này một mảnh mặc dù là ánh sáng thiên địa, Tần Thiếu Du cùng Avi, Lâm Viết Nhi ba người trên mặt cũng không có ung dung vẻ, bởi vì nơi này vẫn như cũng là một mảnh không cách nào nhìn thấu thế giới. Bọn họ đứng ở một đạo cổ trên thềm đá, phóng tầm mắt nhìn, phía trước là một mảnh tầng tầng cung viện, chẳng chịt có hứng thú, trung gian có một cái cổ đạo, đạo ở ngoài vẫn như cũng là vô tận hoa hải, đón ngày xuân, thỏa thích tỏa ra, thơm ngát say lòng người. Mà ở chính giữa cổ đạo phân cuối, nơi đó có một mảnh huyễn thổ hình như trụ đá bình đài, mặt trên có mây mù nhiễu. Hoa thơm chim hót, mỹ lệ như tiên cảnh. Huyễn thổ bên trên, tất vì là bất diệt hoa sẽ ở đó một mảnh huyễn thổ bên trên. A Vi đối với cổ dược bí ẩn biết rất tưởng, lúc này nhìn thấy trung gian cổ đạo phần cuối cái kia một mảnh huyễn thổ, không nhịn được kinh hô, hiển nhiên nội tâm cực kỳ kích động. Bất diệt hoa một ngàn năm, coi là thật có như vậy thần kỳ hoa, có thể nhiều tăng một ngàn năm tuổi thọ. Tần Thiếu Du cảm thán hỏi, hắn không nghĩ tới mảnh này mê cung phần cuối dĩ nhiên có một mảnh trong truyền thuyết huyễn thổ. Truyền thuyết, huyễn thổ là một loại sức mạnh thần bí ngưng tụ mà thành, thậm chí còn dính vào thiên khí. Như mây mù bình thường đồng bền với không, mà ở này mây mù bên trên sinh trưởng rất nhiều kỳ chân dị bảo, là một mảnh đào tạo cổ lão kỳ chân dược liệu thần thổ, phi thường quý giá khó tìm, thậm chí đã không tồn tại ở thế gian, chỉ ở một ít cổ lão bí địa mới sẽ tồn tại, là luyện dược sư thứ luôn mơ tưởng. Đối với vô tri người tới nói, cũng dù là chỉ có như vậy công hiệu, nhưng bất diệt hoa nếu là dùng để chế thuốc, cái kia dù là vô thượng cực phẩm linh dược, có đan dược cổ tạ thượng ghi chép, bất diệt hoa là luyện hóa trường sinh chi tiên đan chuẩn bị linh dược một trong. Đương nhiên, trường sinh tiên đan chỉ vì truyền thuyết, không biết đúng hay không tồn tại. Nhưng nếu dùng bất diệt hoa luyện thành kéo dài tuổi thọ đan, tuyệt đối có thể để thánh hiền sống thêm một vạn năm, thậm chí có thể đột phá vốn có cảnh giới, nâng cao một bước. A Vi phía trước câu kia mặc dù đối với Tần Thiếu Du này vô chi gia hỏa vô tình đã kích, nhưng mặt sau lại làm cho hắn chân chính cảm giác được chính mình thật sự vô chi. Cõi đời này quả thực có trường sinh tiên đan. Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không quan tâm A Vi loại này không hề lực công kích đã kích, lúc này vẫn như cũ một mặt thong dong hỏi. Luyện dược sư cực hạn chính là luyện ra một viên trường sinh tiên đan. Cuối cùng có thể để cho mình cùng nhật nguyện sống lâu cùng trời đất, trường sinh bất diệt, ta chỉ nghe người qua ở tối xa xôi thời đại thái cổ, có thần nông cổ thần luyện ra quá một viên trường sinh bất diệt tiên đan, mà thần nông cổ thần bản thân công pháp đã tham tạo, đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, có người nói cái kia đã là cảnh giới trường sinh, vì lẽ đó cũng không cần dùng trường sinh tiên đan, chỉ là hắn cuối cùng đem cái kia một viên tiên đan cho một cái từ khí thổ ngày nước nơi đi ra nữ tử, người dù là trong truyền thuyết thần nữ. Đây tuyệt đối là một cái cổ lão bí ẩn, mặc kệ chân thực tính, nhưng nghe ở Tần Thiếu Du trong tai, cái kia đều là chấn động không gì sánh nổi, hơn nữa nghe được thần nữ, Tần Thiếu Du liền không nhịn được nghĩ đến ở Chân Long Thành trong một gian trong ngôi miếu đổ nát, người già cho Tiểu Hy giảng cái kia một cái cố sự. Cái kia một cái cố sự, người già nói vô số lần, Tiểu Hy cũng nghe xong vô số lần, mà này một cái cố sự đối với Tiểu Hy có không tầm thường ý nghĩa. Thần nữ truyền thuyết, có thể không hẳn chính là truyền thuyết địa sao đơn giản, Tiểu Hy sinh ở thần nữ như trước, mà lại trời sinh các loại thần dị, dù cho là tuyệt đại thần thể cũng chưa chắc so với được với. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 293, tâm nếu không diệt ta liền sống mãi mấy chục vạn năm trước, thiên địa dung chuyển, quần ma cùng múa, hắc ám làm loạn, yêu quái hoành hành, hồng hoang hung thú hiện ra thế gian, đó là một cái ám hắc náo loạn niên đại, thiên thần chết đi, thánh hiền chiến vong, đại địa sinh linh đổ thán, bóng tối vô tận giáng lâm nhân gian, ánh sáng sức mạnh bị xua đuổi, tiêu diệt. Vào lúc ấy, thượng cổ nhân thần hồng hoang văn minh suýt chút nữa bị hủy diệt, trên 9 tầng trời, hắc ám ánh sáng phá tan thiên đạo phong ấn, giáng lâm vạn giới, chỉ cần hắc ám tràn ngập vạn giới mỗi một cái góc, nhân loại kia văn minh liền như vậy thì sẽ diệt vong. Chính đang kẻ nhân loại này sống còn thời khắc, từ khí thổ ngày nước nơi, cái kia mảnh bị lãng quên địa phương, một vị nữ thần đột nhiên xuất hiện, lấy nghịch thiên pháp lực, thủ đoạn thông thiên, cầm trong tay ngũ sắc thần kiếm, chấn quần múa, chém yêu quái, diệt hung thú, nhưng bằng người một người sức mạnh cuối cùng có tận thì, ở cuối cùng bình hắc ám náo loạn thì, chỉ có trả giá thần mệnh đánh đổi, lấy ngũ sắc thần kiếm thiêu đốt sinh mệnh ánh sáng, phong ấn hắc ám, bù đắp thiên đạo phong. Ấn, nhân loại văn minh bởi vậy mới có thể tiếp tục kéo dài. Theo chuyện bí ẩn này, thần ông cổ thần dĩ nhiên cùng thần nữ có quan hệ, cái kia tiểu hy sinh ở thần nữ như trước, này lại ý vị như thế nào? Tần Thiếu Du tự nhiên không cách nào lại suy đoán những này bỗng dưng tưởng tượng đồ vật, nhưng trong lòng hắn mơ hồ nhiều hơn một chút cái gì. Cái kia nếu chúng ta nắm giữ bất diệt hoa, không nói trường sinh tiên đan, cái kia sống thêm thượng một vạn năm kéo dài tuổi thọ đan đều có thể chứ? Tần Thiếu Du ý nghĩ kỳ lạ hỏi, sống được một vạn năm kéo dài tuổi thọ đan, vậy tuyệt đối là siêu cấp chân bảo tồn tại, một viên có thể khiến bất kỳ một vị thánh hiền đều điên cuồng, tất nhiên sẽ không để ý sinh tử tranh cướp. Nhưng mà, nghe được Tần Thiếu Du, A Vi dùng liếc si ánh mắt nhìn Tần Thiếu Du nói rằng, coi đời này chế thuốc như chỉ dùng một vị thuốc là có thể luyện ra cực phẩm đan dược, cái này trên đời đan dược còn trị tiền gì? Mỗi một loại cực phẩm đan dược không biết muốn tiêu hao bao nhiêu loại dược liệu quý giá, liền nói này bất diệt hoa, ngươi cho rằng mỗi một cây bất diệt hoa cũng có thể khiến người ta sống được 1000 năm sao? Không có 10 vạn tài bất diệt hoa, liền không có loại này nghịch thiên công hiệu, vạn năm bất diệt hoa cũng chỉ có điều có thể nhiều khiến người ta tăng cường 50 tuổi thọ mà thôi, cho tới trường sinh bất diệt tiên đan, đừng nói này không tồn tại ở thế gian bí phương, dù là có bí phương, cái kia cần thiết không thể đếm hết dược liệu cũng tuyệt không là thế gian này có thể tìm được. Vạn dược dung một lò, một đan tẩy và kiếp, tiên đan là mỗi một cái thầy luyện đan suốt đời theo đuổi, chính như trường sinh bất diệt là mỗi cái tu giả không hối theo đuổi. A Vi lấy cuối cùng cảm thán kết thúc đoạn này nói chuyện, đồng thời bước ra bước chân, đi tới thềm đá, bước lên mê cung trung gian cổ đạo bên trên. Tần Thiếu Du cùng Lâm Tuyết Nhi theo sát sau khi, như ở thềm đá bên trên nhìn xuống, cổ đạo đứng ở trung gian, toàn bộ mê cung đều rơi vào trong mắt, cũng không có vẻ có bao nhiêu thần kỳ, nhưng chỉ có lên cung viện trung gian cổ đạo thượng, bọn họ mới biết chính mình đưa thân vào cỡ nào hùng vĩ vô tận mê miễn bên trong thế giới. Cái kia vốn là ở trong mắt cực nhỏ cổ đạo, đạp lên sau mới biết cổ đạo này rộng chừng 100 mét, tận vì là tảng đá chất thành, hơn nữa kéo dài hướng về vô tận phương xa. Cổ đạo một bên dị hoa tỏa ra, cổ núi rừng lập, có điệp múa với hoa từ giữa, có chim bay với trên cao không, hết thảy đều có vẻ rất tốt đẹp, nhưng lại có vẻ hơi hư huyễn. Ba người này điên tĩnh hành tại tảng đá cổ đạo thượng, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an giác, ở mảnh này bình tĩnh mỹ hảo trong thế giới bọn họ cảm giác được một loại nguy cơ. Quả nhiên, chỉ ở trong chớp mắt, dưới chân chấn động, vốn là lớn vô cùng tảng đá cổ đạo đột nhiên hơi biến, chỉ ở trong nháy mắt đã biến thành trăm cái rộng 1 mét cổ đạo, kéo dài hướng về vô tận phía trước. Huyễn hóa chi thuật, lấy một hóa tán, mỗi một điều đều dẫn tới không giống địa phương, chỉ có một cái chân chính dẫn tới huyễn thổ nơi. Tần Thiếu Du cong lấy tuyết lạc phủ, vốn định về phía trước hoạt động, lúc này nhìn thấy con đường biến ảo, miễn cưỡng địa ngừng lại bước chân, đứng ở giữa không trung, âm thanh có chút ngưng trọng nói. Lâm Biết Nhi vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, lấy thanh thuần âm thanh nói rằng, ta nghe nói, ngoại trừ có một cái dẫn tới huyễn thổ, còn lại cổ đạo đều là dẫn tới bóng tối vô tận vực sâu. Đường ở dưới chân, tùy tâm mà đi. Nhưng mà, giờ khắc này Tần Thiếu Du nhưng là cười nhạt một tiếng, nâng ở giữa không trung bước chân lại một lần nữa đạp xuống, dọc theo nguyên lai phương hướng, kế tục đạp bước về phía trước. Vừa là hư ảo, cái kia liền không cần con mắt xem, nhắm mắt lại tỉnh, theo mưu trí mà đi, luôn có thể đến phần cuối. Lâm Biết Nhi cũng là hài lòng nở nụ cười, thời khắc này, mấy người này dĩ nhiên đã quên sinh tử, đã quên sợ sệt, trong lòng chỉ có một loại vô câu buộc tự tại, tùy ý mà làm việc. Mặc kệ phần cuối là hắc ám vẫn là ánh sáng, nhưng này là chúng ta trong lòng muốn đến địa phương. A Vi lúc này cũng đã không còn gương mặt lạnh lùng, có một tia nhu hòa biểu hiện, đón cảnh xuân, nhắm lại hai con mắt, bước đi về phía trước. Thế gian có thật nhiều sự, đạo không rõ, thế gian có thật nhiều người, khó gặp gỡ. Đạo không rõ sự, liền theo chân tâm mà đi, gặp gỡ người, cái kia liền chân tâm tương giao. Ba người nhắm mắt, tung nhiên ra đi, theo bầu trời bạch vân, nghe điệp múa khóm hoa thành, trong lòng một mảnh yên tĩnh, đã quên thời gian trôi qua. Không biết cất bước bao lâu, bước chân khấu động tảng đá xanh, phát sinh ra âm thanh lanh lảnh, ở tĩnh lặng trong thiên địa vang vọng. Giờ khắc này, Linh nghe được tiếng bước chân của chính mình, cái kia hàm ẩn một loại kỳ dị thiên địa nhịp điệu, trong lòng không tên sinh ra một loại cảm ngộ, phảng phất thời khắc này, chính mình đứng thẳng ở bao la bầu trời sao vô tận hạ, nhắm mắt yên lặng nghe bầu trời ở ngoài chuyển đến âm thanh. Tiến lên không ngừng, chỉ là không tinh nhãn, các nàng không nhìn thấy chu vi thiên địa cảnh sắc biến ảo, chỉ có thể linh nghe này như mộng ảo giống như là âm. Ầm. Nhưng mà, chính đang nội tâm hắn cực kỳ trầm tĩnh một khắc đó, thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo nổ vang thanh âm, đánh gãy cái kia kỳ dị đạo vận thanh âm, Tần Thiếu Du, A Vi, Lâm Viết Nhi đồng thời bị thức tỉnh. Mở hai mắt ra, xuất hiện trước mặt dĩ nhiên là một mảnh vô tận ám hắc vực sâu, mà phía sau đã là một mảnh hư vô, không bao giờ tìm được nữa khi đến đường. Chuyện này, đây mới thực là đứng ở trên vách đá treo leo, lại tiến lên trước một bước sẽ ngã vào vô tận ám hắc vực sâu, đây là một cái tử lộ, nghe theo chính mình nội tâm đạo âm chẳng lẽ cũng không có tìm được ánh sáng con đường. Ba người sắc mặt rốt cục nghiêm nghị lên, bởi vì thời khắc này là chân chính ở vào trong tuyệt cảnh, không có đường lui, đi tới cũng chết đường một cái. Nưu trí phần cuối dĩ nhiên là vô tận ám hắc vực sâu, tại sao lại như vậy? A Vi trong lời nói có một loại không tin cảm thán. Dù sao mưu trí là chân thật nhất tự mình, nhưng thời khắc này dĩ nhiên đem các nàng chỉ dẫn hướng về vô tận ám hắc vực sâu, điều này làm cho người có chút khó có thể theo được. Thật giống như là một đời tu hành, sắp sửa leo lên đại đạo đỉnh cao, bước ra bước cuối cùng, vào lúc này đột nhiên phát hiện, trước đó đi qua con đường tu hành đều đang là sai rồi, chỉ kém bước cuối cùng này, nhưng chung mà không cách nào leo lên đại đạo đỉnh cao. Bước cuối cùng, phía trước tất cả, hoặc huy hoàng, hoặc thành công, hoặc đắc ý, cuối cùng vì là mây khói, chỉ có bước cuối cùng, nếu là sai rồi, cái kia dù là sai rồi, chính như bước ra ban đầu sai lầm một bước. Nhân sinh không cách nào làm lại, đi qua đường không cách nào quay đầu lại, lúc này đối mặt vô tận ám hắc vực sâu, phía sau không đường, nằm ở sinh tử trong tuyệt cảnh, Tần Thiếu Du mấy người đều ở đột nhiên trầm mặt lại. Lẽ nào hôm nay liền muốn mệnh vẫn với này? Truyền thuyết, vô tận ám hắc vực sâu là một con đường không có lối về, một khi rơi vào đi, sẽ bị vô tận ám hắc lực lượng nuốt chửng, cuối cùng bị ám hắc lực lượng đồng hóa, hóa thành ám hắc vực sâu một phần, vĩnh hằng biến mất ở bên trong đất trời. Cuối cùng Tần Thiếu Du ánh mắt ở mấy độ lấp lóe sau khi, rốt cục trở nên kiên định lạ thường lên, đồng thời mở miệng đánh vỡ trầm mặc, A Vi trước đó đã nói, mặc kệ phần cuối là hắc ám vẫn là ánh sáng, nhưng nơi này chính là chúng ta trong lòng muốn đến địa phương, vì lẽ đó, chúng ta muốn tin chắc lấy chân tâm đi qua con đường, vì lẽ đó, chúng ta vẫn như cũ muốn hướng về trước. Nghe được Tần Thiếu Du, A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi trước một khắc còn có chút mê man, hai mắt đột nhiên trở nên cực kỳ kiên định lên, tâm niệm càng là kiên cố, nhắm mắt lại tỉnh, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Bên hai, vẫn như cũ có vô tận nổ vang thanh âm truyền đến, thần niệm bên trong bị lạnh lẽo ám hắc khí tức tràn ngập, suýt chút nữa bị đông cứng kết, hơn nữa, theo lạnh lẽo ám hắc khí tức xâm lấn, mỗi loại khủng bố cảnh tượng đột nhiên ở trong đầu hiện ra. Biển máu cuồn cuộn, vô tận thi thể ở huyết hải trong chìm nổi, hoặc viên mãn trợ trừng, hoặc đầy mặt mục nát, hoặc xương trắng gân ợn, hơn nữa, có ố vàng thi nước tự trên trời chảy xuống, phản phất hoàng tuyển chi nước trên trời đến, toàn bộ thế giới dường như địa ngục giống như vậy, thậm chí, vô tận ác quỷ gào thét, nhảy vào trong biển máu, cắn xé trong biển máu chìm nổi mục nát thi thể, khuôn mặt dữ tợn, khí tức cũng tùm. Mà các nàng có một loại cảm giác, phản phất nhìn thấy chính mình liền đưa thân vào trong biển máu, cũng hoặc là hóa thân làm vô tận trong biển máu một bộ thi thể, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ác quỷ cắn xé thành mảnh vỡ. Theo các nàng thân thể không ngừng hướng về vực sâu hắc ám trong ngã xuống, các nàng càng ngày càng cảm giác được thân thể của chính mình trở nên lạnh lẽo, trở nên hư vô, phản phất liền muốn cùng này ám hắc lạnh lẽo hòa làm một thể, thậm chí, liền ý thức cũng vô cùng đâm nói lên, phản phất liền muốn phá nát, hóa thành vô số nát tăng nghiệm, cũng cuối cùng muốn biến mất ở này lạnh lẽo trong bóng tối, vĩnh hằng trầm luân. Đến giờ phút này rồi, có thể rất nhiều người liền muốn từ bỏ, bởi vì này mặc kệ là thân thể vẫn là ý niệm, đều không thể khống chế, dần mà hóa thành hư vô lên. Ta hỏi chư Phật, như thế nào bất diệt? Phật biết, bất diệt tức không chết tức sống mãi, thuận lòng trời mà đi, có thể chiếm được sống mãi. Ta chào nhưng mà cười nói, sinh lão bệnh tử vốn là thuận lòng trời mà đi, nhưng hỏi người phương nào đến trường sinh? Vì lẽ đó, thuận lòng trời giả vong, nghịch thiên giả sống mãi, tâm nếu không diệt, ta liền sống mãi. Thời khắc này, vốn là ở thời khắc xuống còn, Tần Thiếu Du đột nhiên ở vô tận ám hắc trong vực sâu tự hỏi tự đáp lên, hắn phải nói cho chính mình, cũng phải nói cho A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi, vào giờ phút này, như nếu không diệt sống mãi, cái kia liền muốn đi ngược lên trời, với ám hắc bên trong tìm được tối ánh sáng. Cái kia một câu, thuận lòng trời giả vong, nghịch thiên giả sống mãi, tâm nếu không diệt, ta liền sống mãi. Thật lâu ở A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi trái tim vang vọng không thôi, ở đây sau một khắc, các nàng đột nhiên đã quên chính mình là thân ở vô tận ám hắc trong vực sâu, sinh mệnh thần niệm đều sẽ cũng bị đồng hóa, cũng chỉ có câu nói đó, ở thần niệm trong lúc đó vang vọng không thôi. Tâm nếu không diệt, ta liền sống mãi. Liền, cái kia này tán loạn thần niệm, dần mà hư vô thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên ngưng tụ lên, tiến tới dị tượng biến mất, lại mà bọn họ cảm thấy một mảnh ấm áp chiếu vào trên người. Liền, mở mắt, nhìn thấy giữa bầu trời ánh mặt trời rơi ra, dưới chân đứng ở viễn thổ bên trên, chu vi thiên địa, tiên vụ lở lở, đẹp như thần huyễn cảnh giới. Nguyên lai, một đoạn này đường là cực điểm ám hắc sau khi mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 294, huyễn thổ thế giới ở cực điểm ám hắc lạnh leo sau khi quang minh ấm áp, sinh mệnh dường như trải qua bi thương nhất đến chuyện vui vẻ nhất, từ bên bờ tử vong đại khủng bố đến sau khi sống lại đại tự tại, một loại siêu thoát đại triệt đại ngộ trong lòng gian chậm rãi lưu truyền. Nguyên lai, nhân sinh bi vui mừng nhạc, sinh tử tịch diệt, là như vậy khiến người ta ghi lòng đặc dạng, lại như vậy trong nháy mắt khiến người ta trưởng thành. Nguyên lai, một đoạn này đường là tâm mài rũa, dù cho ở tối tăm nhất trong thế giới, dù cho sinh mệnh sắp sửa bị tiêu diệt, thần niệm hóa thành hư vô, nhưng vẫn như cũ thủ vững chân tâm, tin tưởng chân ngã. Nguyên lai, tâm nếu không diệt, ta liền sống mãi, cực điểm ám hắc sau khi dù là ánh sáng. Thời khắc này, đứng ở huyễn thổ bên trên, cảm nhận được bị ấm áp bao vây, thơm ngát say lòng người, tiên vụ ở trước người lượn lờ, coi là thật như thân ở thần huyễn cảnh giới trong. Hơn nữa, huyễn thổ bên trên linh khí tinh khiết đến một loại không thể nào tưởng tượng được trình độ, hô hấp gian, mấy người vốn là muốn tiêu hao đến mức tận cùng thánh linh lực lượng dĩ nhiên có rất lớn khôi phục, quan trọng hơn chính là, thời khắc này, vốn là bọn họ đau đớn cả người đều bại, nhưng lúc này thân ở mảnh này huyễn thổ trong thiên địa, đau sót của bọn họ lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục, người bại cũng quét tới hơn nữa, tinh thần càng ngày càng no đủ lên. Này coi là thật là một mảnh thần thổ sao? Dĩ nhiên chỉ đứng một hồi, thậm chí còn không có chân chính tiến vào tu trạng thái, nhưng dĩ nhiên có như thế khủng bố hiệu quả. Này so với trong truyền thuyết tu luyện thánh địa đều sẽ không yếu hơn nửa phần rồi. A Vi thán phục liên tục, lúc này nhắm mắt cảm thụ, chỉ cảm thấy cả người có một loại không nói ra được khoan khoái, ở trải qua tầm tầm sinh tử đau khổ sau khi, lúc này rốt cục bước lên trong truyền thuyết huyễn thổ, nội tâm của nàng ung dung mà vui sướng. Xác thực, huyễn thổ là một loại thích hợp linh vật sinh trưởng địa phương, rất nhiều quý giá kỳ hoa dị thảo cũng chỉ có ở huyễn thổ bên trong đều có thể chân chính trưởng thành. Hơn nữa, nếu có thể lâu dài ở này huyễn thổ bên trên tu hành, tu vi kia tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió, từ trước không thể đánh vỡ cảnh giới hàng rào đều rất có hy vọng đột phá. Lâm Tuyết Nhi tuy rằng ở Tuyết Phong bên trên, nơi đó cũng có rất thượng giai tu luyện bảo địa, nhưng cùng này huyễn thổ cảnh giới so ra, vậy căn bản liền không phải đồng nhất đẳng cấp. Lúc này lần thứ nhất cảm thụ, cũng không nhịn được thở dài nói. Cho tới Tần Thiếu Du, hoàn toàn là ngây người, này huyễn thổ thế giới, mãn mảnh đều là bảo được. Nếu là hắn có thể ở chỗ này tu hành một đoạn tháng ngày, tất nhiên có thể làm ra một cái đại đột phá. Xem núi xa bên trên có thác nước phi lưu mà xuống, bắn lên bọt nước, ở dưới ánh mặt trời chiếu ra thất sắc cầu vồng, mỹ lệ cực kỳ. Núi gian có mây mù, lượn lờ không dứt, nhìn xa không tới vân núi bộ mặt thật, làm cho người ta một loại thần bí cảm giác. Huyễn thổ bên trên kỳ hoa tỏa ra, mỹ lệ như mộng ảo, hương thơm mãn càn khôn. Dưới chân có một cái kỳ dị con đường dẫn tới không biết phía trước. Tần Thiếu Du mấy người cuối cùng từ thán phục bên trong tỉnh táo bình tĩnh lại. A Vi đầu tiên cái thứ nhất xông ra ngoài, đi tới một đóa cũng không đáng chú ý bỏ phí trước. Đóa hoa bé nhỏ, ở trong gió mềm yếu đông đưa, nhưng A Vi nhìn thấy này một đóa bỏ phí thời điểm, trên mặt tràn ngập sung sướng cùng vui sướng. Hiển nhiên, này đóa không đáng chú ý tiểu bạch đóa phi thường không đơn giản. Đây là hoa gì, rất quý giá sao? Nhìn thấy A Vi cẩn thận tâm cẩn thận đem này một đóa hoa nhỏ đào lên, sau đó càng là chân chi lại chân tây ghép đến một con thần bí chiếc lọ trong, cuối cùng mới để vào càn khôn trong nhẫn. Thiên Vũ hoa. Mãi đến tận đêm này, một đóa màu trắng hoa nhỏ sắp xếp cẩn thận, A Vi mới thở phào nhẹ nhõm mở miệng hồi đáp. Thiên Vũ hoa. Đừng nói chưa từng thấy, ta làm sao liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tần Thiếu Du đọc qua rất nhiều cổ tạng, thậm chí có quan hệ kỳ hoa dị thảo cũng từng đọc không ít, nhưng chưa bao giờ từng thấy có quan hệ Thiên Vũ hoa này tên trống hoa, vì lẽ đó trong lòng tràn ngập nghi vấn. Dù sao không phải luyện dược sư, ta có thể tha thứ ngươi vô tri. A Vi cũng chưa bao giờ sẽ bỏ qua cho đả kích Tần Thiếu Du cơ hội, lúc này nhàn nhạt chào phúng, bất quá, người cũng biết Tần Thiếu Du hàng này mặt mũi dày mò, đã luyện đến đao thương bất nhập trình độ, vì lẽ đó, ở người chỉ để ý đả kích, cũng sẽ không thật sự lưu ý kết quả. Đả kích xong Tần Thiếu Du, A Vi lại tiếp tục nói, Thiên Vũ tiêu vào ban đầu chỉ là đại biểu một loại thuần khiết cảm tình, ở trên thế giới này, tùy ý có thể thấy được, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ ở đến sau đó, chỉ vì một người, Thiên Vũ hoa liền biến thành một loại thần kỳ linh dược, để rất nhiều người tranh tương hái, thẳng đến về sau thiên địa đột biến, coi đời này Thiên Vũ hoa hầu như đã hoàn toàn tuyệt chủng, cũng chỉ có loại này cổ địa trong mới có hy vọng có thể tìm được một hai. Đóa, một người. Tần Thiếu Du cùng Lâm Tuyết Nhi đều kinh hãi, không thể nào tưởng tượng được, một người rốt cuộc phải có cỡ nào thông thiên thủ đoạn, mới có thể làm cho khắp thế giới một loại phổ thông thực vật biến thành một loại quý giá linh dược. Đúng, dù là một người, truyền thuyết ở chúng ta Thánh Tu đại lục trước đó, còn có từng tồn tại cái khác đại lục, nhưng cũng không biết thực hư, trong cổ thư cũng không có ghi chép, thế nhưng có một cái thần thoại nhân vật, dù là lấy cường tuyệt thế gian sức mạnh từ này một vùng sao trời, mang theo thân nhân của chính mình bằng hữu, còn có nữ nhân mình yêu thích giết tới một mảnh khác trong tinh không, có người nói, hắn bước lên chính là lên trời con đường, điểm cuối dù là tiên giới. Mà lúc trước, bởi vì hắn nắm quá một cây Thiên Vũ hoa nhiễm hắn máu tươi, dĩ nhiên phát sinh biến chất, từ một cây phổ thông phàm hoa đã biến thành một cây thần dược, từ đây trên thế gian sinh sôi tồn lưu lại. A Vi rất đơn giản địa nói rồi một cái bí ẩn, tuy rằng không biết thực hư, nhưng này Thiên Vũ hoa nhưng là chân thực tồn tại, hơn nữa, A Vi nói đến tiên giới, điều này làm cho Tần Thiếu Du cùng Lâm Tuyết Nhi trong lòng đều không bình tĩnh lên. Dĩ nhiên có người bước lên đường lên trời phần cuối, thật sự đến trong truyền thuyết thần thoại tiên tổ sao? Lâm Tuyết Nhi một mặt nóng trông, như vậy anh hùng khiến người ta thán phục sùng bái, dù sao ở thật dài thánh tu trong lịch sử, tuy rằng có thật nhiều liên quan với bước lên tiên lộ truyền thuyết, nhưng chưa từng nghe có người đã chân chính đạp tận tiên lộ, trở thành vĩnh hằng bất diệt chân tiên. Đây là mỗi một cái tu giả ngóng trông cùng nguyện vọng, mặc kệ là nhỏ yếu cùng mạnh mẽ, cũng mặc kệ là thiên tài cùng hạng soạn sĩnh, bọn họ có thể có duy nhất một cái tương đồng điểm, vậy thì là không khí không hối theo đuổi. Đây là thế nào một người? Không chỉ có dưới bầu trời sao vô địch, hơn nữa còn giết tới một mảnh khác trong tinh không, bước lên tiên thổ, quan trọng hơn, đường lên trời thượng mang tới thân nhân của chính mình bằng hữu, còn có nữ nhân mình yêu thích, đây cơ hội là nâng cửa thành tiên a. Tần Thiếu Du chưa bao giờ từng nghĩ, truyền thuyết này bên trong vẫn còn có bậc này nhân vật, dù cho hắn nghe nói qua những ngang dọc đó mảnh này với vũ vô địch tuyệt đại cường giả, có thể cũng bước lên tiên lộ, thậm chí đi tới tiên thổ bên trong, nhưng bọn họ xưa nay đều là một người, không người có thể cùng bọn họ đồng hành, bọn họ cũng không cách nào mang tới một người. Nếu là vì thành tiên, không cách nào mang tới thân nhân của chính mình bằng hữu, còn có nữ nhân mình yêu thích, muốn vĩnh viễn cùng các nàng chia lìa, này chính là một cái cỡ nào cô độc cùng thống khổ sự. Tần Thiếu Du không dám tưởng tượng, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ ở một trận cảm thán sau khi, liền đuổi theo A Vi bước tiến, dọc theo huyễn thổ bên trên cổ đạo, đi về phía trước. A Vi nhưng là vừa đi vừa nghỉ, nhìn thấy có quý giá dị hoa, người thì sẽ hái hạ xuống, để vào càn khôn trong nhẫn. Nay một đường đi xuống, A Vi thu hoạch khá dồi dào. Tăng cường thánh linh lực lượng thánh nguyên hoa, cô đọng thần niệm tụ niệm hoa, kéo dài tính mạng địa linh hoa. Các loại dị hoa dễ dàng bỏ vào trong túi, A Vi nhưng là nhạt hỏng rồi, một tia như có như không mỉm cười không dứt với trên mặt, điều này cũng hứa so với A Vi bình sinh cười lên còn nhiều hơn. Từ trước đều yêu thích gương mặt lạnh lùng, lúc này một tia ý cười nhưng như băng tuyết tan rã, bách đoá tỏa ra, mỹ lệ đến cực điểm, phong thái càng là tuyệt đại phong hoa. Đây chính là Tần Thiếu Du chưa bao giờ từng thấy A Vi phương diện như thế, dọc theo con đường này thực sự là mở mang tầm mắt, hơn nữa trên lưng tuyết là phù, còn có bên cạnh thỉnh thoảng cùng hắn tay trong tay đi tới Lâm Tuyết Nhi, Tần Thiếu Du coi là thật cảm thấy diễm phúc vô biên, thật hy vọng con đường này lâu dài vô tận, đi không tới phần cuối. Đáng tiếc, như vậy mỹ sự cũng không thể toại nguyện, bởi vì ở huyễn thổ cuối con đường cổ nơi đó dĩ nhiên có một cái to lớn ôn tuyển. Ôn tuyển trì phạm vi 100 mét, nhiệt khí mịt mờ, tràn ngập ôn tuyển trì, căn bản không nhìn thấy ôn tuyển cảnh tượng, dường như một mảnh tiên trì, chỉ có sương mù lờ. Ôn tuyển bên cạnh ao một bên là bóng loáng ngọc thạch, dĩ nhiên là thiên nhiên mà thành, dường như quỷ phụ thần công, xinh đẹp khó có thể tưởng tượng. Lúc này phản chiếu ra vùng thế giới này bầu trời bạch vân, như một bức động thái cổ họa, khiến người ta nhìn ra như mê như say. Đưa tay nhập ôn tuyển bên trong, một loại chân bóng như ngọc cảm giác truyền vang mà đến. Lâm Tuyết Nhi cùng A Vi không nhịn được phát sinh một loại thoải mái thân. Ngâm thanh, thực sự là quá thoải mái, thật muốn phao thượng một áo. Lâm Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói rằng, âm thanh như nỉ non, nhuyễn tô tận xương, để Tần Thiếu Du nghe được thân thể đều suýt chút nữa mềm nhũn ra, chỉ có hạ thân một cái nào đó loại tràn ngập nhiệt huyết, dần dần có một loại muốn càng ngày càng ngạnh cảm giác. Đúng đấy, cơ hội như vậy thật khó, ta có thể cảm giác được này ôn tuyển không giống người thường, bên trong ẩn chứa thần bí lực lượng, có khó có thể tưởng tượng công hiệu. A Vi nội tâm cũng là dục giả dục dịch, từ mấy ngày nay, các nàng đều là ở vào lưu vong bên trong, cả người mau ô, sợi tóc luồn ngang, gương mặt treo đầy phong trần, thần kinh cũng đều là ở vào căng thẳng bên trong. Được rồi, cái kia Tần đại ca liền đi xa điểm cho chúng ta canh chừng, chúng ta phao thượng một táo lại nói, liền quyết định như vậy rồi. Lâm Tuyết Nhi đúng là rất trực tiếp nói rằng, ánh mắt nhưng là tràn ngập kỳ rơi vào Tần Thiếu Du trên người. Ta cũng rất mệnh rất bận rất nhớ rửa giấy, có thể hay không? Tần Thiếu Du một mặt vô cùng đáng thương, ánh mắt nhưng tặc tặc quét A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi một chút. Không được. Nhưng mà, A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi nhưng là trăm miệng một lời đạo, Tần Thiếu Du lời còn chưa dứt liền bị cắt đứt. Háo sát Tần đại ca, mới không nên cùng ngươi cùng nhau tắm đây, mau đưa kéo phù tỷ tỷ thả xuống, đi mau rồi. Lâm Tuyết Nhi âm thanh ngây thơ trong mang theo một loại lưu mị, đồng thời ánh mắt thanh thuần, yên lặng nhìn Tần Thiếu Du. Thối không chịu được chính là loại này ngây thơ rồi. Tần Thiếu Du thả xuống tuyết lạc phù, chỉ có thể cô độc xoay người rời đi, nhưng mặc dù rời đi, hắn cũng phải biểu hiện chính nhân quân tử, mắt nhìn thẳng, ngang nhiên mà đi. Tần đại ca, không cho ở phía xa nhìn lén nha. Nhưng mà, Lâm Tuyết Nhi một câu nộn nộn âm thanh truyền đến, nhìn ra Tần Thiếu Du nội tâm ảo tưởng, cả kinh hắn thật tiếp đánh cái lảo đảo, suýt chút nữa té ngã, không nhịn được cười mắng một câu, đi ngươi, tiểu yêu tinh một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 295, một hoa tàn một hoa nở. Đối với Lâm Tuyết Nhi cùng A Vi, Tần Thiếu Du vẫn là có mang rất lớn ảo tưởng, chỉ là bị Lâm Tuyết Nhi một lời nói toạc ra, Tần Thiếu Du ngược lại không tiện ý tứ vô sỉ đi nhìn trộm các nàng, hắn một mình đi tới xa xa, nhìn thấy huyễn thổ bên trong có một khối to lớn ngọc thạch, hắn liền đi qua khứ, ngồi ở mặt trên, lặng lẽ ngẩng đầu tĩnh nhìn thiên không, tâm tình đột nhiên có một tia nhàn nhạt xấu não. Nhàn nhạt trầm thấp. Bao nhiêu tháng ngày đều ở không an phận trong vượt qua, một đường lại đây, huyết chiến không thôi, giết chóc vô cùng, lại hoặc ở vô tận lưu vong trong, cùng vận mệnh chống đỡ, ở sinh tử gian bồi hồi, rất khó giống như bây giờ, một người yên tĩnh ngồi ở ngọc thạch bản thượng, ngẩng đầu nhìn trời, xem mây tụ mây tan, yên lặng nghe nội tâm âm thanh, không bị ràng buộc đi suy nghĩ, nắm giữ một phần bình tĩnh, lấy hài tử giống như đơn thuần tâm tư đối xử thiên địa vạn vật. Thời khắc này, Tần Thiếu Du không khỏi ngây dại. Bao nhiêu lần, chỉ vì trong lòng cái kia một đạo chấp nhất, chỉ vì một cô gái, không hối bước lên con đường tu hành, sinh tử huyết sát cùng nhau đi tới, thậm chí căn bản không có thời gian nghĩ tới sau một khắc lại đều sẽ thế nào. Nhưng có một chút, hắn chưa từng sẽ thay đổi, cái kia dù là tưởng niệm Diệp Vũ nhu tâm. Ngước đầu nhìn lên bầu trời thời điểm, loại này tư trở nên còn vì là mãnh liệt, có lẽ sẽ ở đây sau một khắc, hắn mới sẽ hiểu, nguyên lai, coi đời này còn có so với ghi lòng tạc dạ càng sâu tưởng niệm. Một chỗ thế giới của chính mình, lặng lặng đi tưởng niệm một người, này dĩ nhiên cũng là một cái cực kỳ chuyện hạnh phúc. Trên bầu trời, bạch vân mờ ảo, đại địa bên trong, yên vụ mê man, Tần Thiếu Du lúc này trầm tĩnh nội tâm của chính mình thế giới, cũng đã quên xa xa ôn tuyển trì, nơi đó đang có mỹ nhân tắm rửa, ý xuân dập dần. Chỉ là ở nhiệt khí bốc hơi bên trong, chỉ nhìn thấy hai đạo tuyệt mỹ vai đẹp quần gối, coi là thật dường như tiên nữ tắm rửa, mỹ đến có chút không chân thực. A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi coi là thật là nhạt hỏng rồi, thốn tận lụa mỏng, ngâm mình ở ấm áp nước suối bên trong, mệt nhọc trên người trong nháy mắt quét một cái sạch sành xanh. Hơn nữa, ngâm không có ở ấm áp nước suối trong da thịt lúc này dĩ nhiên có cảm giác từ bên hai, một loại sức mạnh thần bí xuyên thấu qua da thịt từ từ rót vào đến thánh mạch bên trong, thân thể dĩ nhiên ở nhỏ bé địa phát sinh thay đổi, một loại ấm áp rào rạt, cảm giác từ bên thai từ trái tim bay lên. A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi có một loại không nói ra được vui sướng. Này ôn tuyển quả nhiên không đơn giản, chỉ là mới vừa rót một trận, liền cảm giác toàn thân tràn ngập vô cùng sức mạnh, hơn nữa ta ẩn nhiên có một loại không cách nào áp chế, sắp đột phá cảm giác. Lâm Tuyết Nhi thán phục, trên mặt có một loại vui sướng, người người mang linh tuệ chi niệm, nhưng nếu chân chính muốn cùng linh tuệ chi niệm dung hợp làm một thể, tìm đến chân Phật chi đạo, cái kia trước hết muốn đem tu vi cảnh giới nâng lên, người bản thân đã đạt tới trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới, thậm chí đã sớm có thể đột phá tới đại thiên nhân cảnh giới, chỉ là người vẫn áp chế, chỉ là muốn tìm kiếm một cái tốt nhất đột phá thời cơ. Huyền Tổ như ngậm, một hoa tàn, một hoa nở, liền ở huyền tuyển bên trong. Điều này cũng hứa chính là trong truyền thuyết huyền tuyển, không chỉ có huyền nước suối có mạnh mẽ thần hiệu, quan trọng hơn chính là huyền tuyển bên trong có kỳ hoa, nếu ta không có đoán sai, này huyền thổ bên trên nếu có bất diệt hoa, cái kia dù là ở huyền tuyển bên trong. A Vi lúc này đột nhiên đứng lên, sau đó ánh mắt lăng lăng nhìn ôn tuyển trung tâm, thậm chí ngay cả nửa người trên đã hoàn toàn bại lộ ở ấm áp trong không khí cũng không có cảm thấy được. Thon dài tư thái, đứng thẳng ở ôn tuyển bên trong, mà thân thể mới từ trong nước đi ra, lúc này vẫn như cũ có thủy châu ở trên người, từ no đủ hai vú bên trên trượt xuống, da thịt như ngọc, một loại kinh người mỹ lệ để thiên địa đều thất sắc. Một con rải rác sợi tóc tùy ý khoác ở phía sau, còn có một tấm tuyệt thế ngọc nhan, đây tuyệt đối là tiên nữ tắm rửa đồ, nhưng là may là nơi này chỉ có Lâm Tuyết Nhi cùng nàng. Hai người này đều là đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, một cái thanh thuần, một cái thanh linh, hai loại khí chất như thế mỹ lệ, với trong sương mù mờ ảo như tiên. Lúc này nghe được Avi, Lâm Tuyết Nhi cũng rốt cục phát hiện dị dạng, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía ôn tuyển cái ao trung tâm, lúc này người mới chú ý tới ở ôn tuyển chỉ trung tâm nơi dĩ nhiên bay một mảnh huyết thổ màu trắng như sương mù chạm huyết thổ, một nửa ngâm với ôn tuyển bên trong, một nửa lộ với trên mặt nước như phủ vân giống như, cho một loại nhẹ nhàng cảm giác, nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là mặt trên mở ra một đóa hoa lớp 12 thước, không diệp không cảnh, chỉ có một cái óng ánh lục cái trống đỡ ra một đóa như mộng ảo giống như mỹ lệ đóa hoa, nó tùy ý tỏa ra đón cảnh xuân, bay múa theo gió, ở này ôn tuyển trong ao tâm có vẻ như vậy chói mắt. Hoa này trạng thái như hoa sen, có một loại tao nhã, thoát tục khí chất, một chút gian, có thể khiến người ta có một loại tế phất tâm bụi, rửa sạch duyên hoa trong vắt. Loại này trong mắt khí tức, trong nháy mắt thì có thể làm cho lòng người sinh một loại an hòa. Mười biện bất diệt hoa, một mảnh một vạn năm, mười vạn năm luân hồi, dĩ nhiên cũng có thể làm cho chúng ta gặp phải rồi. A Vi tùy ý tuyệt mỹ nửa người trên bại lộ ở trong không khí, ánh mắt si mê, lẩm bẩm tự nói. Đối với một tên luyện dược sư mà nói, này mười vạn năm bất diệt hoa, vậy tuyệt đối là vô thượng bảo vật, so với người tu hành trong tay đại viên mãn đế binh cũng không biết muốn quý giá thượng bao nhiêu lần. Điều này cũng chẳng trách Gavi sẽ như vậy thất thố, nhất thời không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, mãi đến tận rất lâu sau đó mới yên tĩnh lại. Mười vạn năm bất diệt hoa, Gavi tỷ, chúng ta không phải đang nằm mơ đi, tám cũng có thể gặp được chuyện tốt như thế, vận may này cũng sắp lịch tiên rồi đi. Lâm Biết Nhi lúc này âm thanh cực kỳ đáng yêu điệu nói rằng, tinh nhãn đều cười thành nguyệt nha nhi, lúc này người cũng không nhịn được đứng lên, tùy ý trước ngực no đủ ở trong không khí rung động, thủy châu lướt xuống. Một loại mỹ đến kinh tâm động phách cảnh tượng lần thứ hai hiện hiện. Lúc này, A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi cùng tồn tại, ánh mắt đều rơi vào ôn tuyển trung tâm cái kia một khối nhỏ huyễn thổ bên trên. Tuyết Nhi, chúng ta không phải đang nằm mơ, vận khí của chúng ta đúng là thật đến nghịch thiên rồi, cái kia thật sự chính là mười vạn năm bất diệt hoa. A Vi dùng liền nhau hai cái thật sự để diễn tả ra người xuất hiện là như vậy vui mừng, đồng thời, hai người đi tới huyễn tuyển trung tâm, cách mười biện bất diệt hoa chỉ có khoảng cách nửa bước, giờ khắc này có thể đưa tay là có thể chạm tới. Ngươi nếu không tin, có thể sờ sờ nha. A Vi cười nói với Lâm Tuyết Nhi. Giờ khắc này, người rốt cục hoàn toàn đè xuống kích động trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Được rồi." Lâm Tuyết Nhi trong khi nói chuyện, liền nhẹ nhàng ở A Vi mẩy và cao hai vũ thượng sờ soạn một cái, tiếp theo lại nhẹ nhàng đụng một cái mười biện bất diệt hoa. "Tuyết Nhi, ngươi mò ta làm gì?" Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi động tác, A Vi đột nhiên đỏ bừng mặt, núng liệu hỏi: "A Vi tỷ, ngươi không phải để ta sờ sờ sao? Ta trước tiên sờ sờ ngực của ngươi, sờ nữa mò mười biện bất diệt hoa, liền có thể phân biệt ra được thật giả." Lâm Tuyết Nhi lý do rất đầy đủ điệu nói rằng, hơn nữa một mặt ngây thơ. "Thật nhất ngây thơ cô nương sái lưu manh." A Vi bất đắc dĩ hỏi, ta làm sao chưa bao giờ nghe nói qua như vậy có thể nhận biết thật giả. Đây là ta tổng kết kinh nghiệm rồi, A Vi tỷ hai vũ cứng chắc có thiệt cảm, vậy dĩ nhiên là thật sự rồi. Lâm Tuyết Nhi lúc này có chút nhăn nhó, thật không tiện điệu nói rằng. Người tổng kết kinh nghiệm. A Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì, không có ý tốt hỏi. Lâm Tuyết Nhi, trước đây, ta thường thường mò chính mình ngực, lấy phân rõ ở buổi sáng sau khi tỉnh lại là ở trong giấc mộng vẫn là ở trên thực tế nha. A Vi. Cuối cùng, A Vi duy trì trầm mặc, người sợ nói thêm gì nữa, Lâm Tuyết Nhi không phải mò người ngực đơn giản như vậy. Nếu như xuống chút nữa diện mỏ, cái kia người làm sao bây giờ? Là từ chối vẫn là đáp ứng. Mặc dù mọi người đều là nữ nhân, nhưng là người thừa nhận càng yêu thích nam nhân một ít. Chúng ta hiện tại muốn đem bất diệt hoa hái xuống, hơn nữa phải nuôi thực với đựng huyễn nước suối chiếc lọ trong. A Vi nói chuyện, đồng thời lấy ra một con khắc họa cổ lão hoa văn chiếc lọ, sau đó đặt ở huyễn suối nước bên trong đầy huyễn nước suối. Này một con cổ lão chiếc lọ xem ra tuy rằng rất nhỏ, nhưng dĩ nhiên có thể thịnh hạ so với nó đại trăm lần, ngàn lần nước dung lượng, hiển nhiên nho nhỏ này cổ trong bình bên trong có càn khôn, phi thường không đơn giản. Ta bưng chiếc lọ, Tuyết Nhi ngươi đem mười biện diệt hoa gỡ xuống, sau đó trồng vào trong bình. A Vi lúc này lại mở miệng nói. Nghe được A Vi, Lâm Tuyết Nhi nhẹ nhàng đem mười biện bất diệt hoa dễ dàng từ như mây huyễn thổ trong rút ra, sau đó nhẹ nhàng để vào đựng huyễn nước suối cổ trong bình. Được rồi, đại công cáo thành. A Vi đem mười biện bất diệt hoa thu vào càn khôn trong nhẫn, sau đó cùng Lâm Tuyết Nhi bèn nhìn nhau cười, vui vẻ nói rằng: Tần đại ca tất nhiên không biết chúng ta tìm được mười biện bất diệt hoa, kỳ hi, một hồi có thể cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chúng ta kế tục rửa giấy nha. Lâm Tuyết Nhi lúc này tiếng cười cười nói nói. Cũng là hài lòng cực kỳ. Sau đó, thời khắc này, các nàng hai người hay là đều không có chú ý tới, ở cái kia một mảnh bị rút đi 10 biện bất diệt hoa huyền thổ bên trên, một cây tinh tế phấn hồng bút hoa lặng yên không tức từ trong mây mù tràn ra, đồng thời dần dần lớn lên, từ ngón tay giống như to nhỏ, đến cuối cùng biến thành cao ba thước, to bằng nắm tay màu phấn hồng bút hoa nụ hoa chờ nở. A Vi trong lúc vô tình đưa mắt nhìn lại, trong chớp mắt, thiên địa bất động, trong mắt của nàng chỉ nhìn thấy một đóa màu phấn hồng dị hoa đột gian tỏa ra, ở huyền thổ bên trên, phấn hồng hào quang tràn đầy mà ra. Chỉ ở trong nháy mắt tràn ngập này một mảnh huyễn tuyển trong thiên địa, cái kia màu trắng sương mù cũng trong nháy mắt đã biến thành màu phấn hồng mù ái. A Vi tỷ, ta nóng quá a. Chẳng biết lúc nào, Lâm Tuyết Nhi đầy đặn thân thể dĩ nhiên như mềm mại rắn nước giống như vậy, không tức quấn lấy A Vi trên người, hai cổ mỹ lệ cực kỳ đống. Thể trong nháy mắt triền miên ở cùng nhau. Huyễn thổ như mộng, một hoa tàn, một hoa nở, nguyên lai, ta đi tới 10 biển hoa, mở ra dĩ nhiên là vạn năm mê muốn tình hoa. A Vi ý thức còn duy trì cuối cùng một tia thanh minh, giờ khắc này trong đầu chuyển qua như vậy tưởng niệm. Vạn năm mê muốn tình hoa, không chí tình hải muốn bất diệt, cuối cùng đều sẽ bị dục hỏa phần vì là cho tàn. Lúc này, nỗ lực duy trì một tia thanh minh, A Vi lay tỉnh sắp sửa chìm vào dục hải trong Lâm Tuyết Nhi. Linh tuệ chi niệm lưu chuyển, chớp mắt tỉnh táo, Lâm Tuyết Nhi đầy người tỏa nhiệt, khuôn mặt đỏ chót, âm thanh nhu mị vô lực nói, "A Vi tỷ, Tuyết Nhi có phải là muốn chết rồi?" "Người sẽ không chết." "Vậy còn ngươi?" "Ta cũng sẽ không." "Có thể ngươi nói, chúng ta sẽ bị dục hỏa phần vì là cho tàn, làm sao bây giờ rồi?" "Hết cách rồi, gọi nam nhân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 296, tệ nhân chi phúc hết cách rồi, gọi nam nhân. Hay là A Vi cũng chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ nói ra lưu manh như vậy một câu nói, thật giống như là một người đàn ông muốn đến thanh lâu bên trong gọi kỵ nữ giống như vậy, không giống chính là, A Vi gọi chính là nam nhân. Mảnh này huyễn thổ bên trên muốn gọi nam nhân không phải là một cái chuyện đơn giản, bởi vì nơi này chỉ có duy nhất một người đàn ông, cái kia dù là chính đang lặng lẽ ngẩng đầu tĩnh nhìn thiên không phủ vân mờ ảo Tần Thiếu Du. Nếu nói là đến gọi nam nhân chuyện này, Tần Thiếu Du tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì tâm lý chống cự, thậm chí cảm thấy này sẽ là một cái việc nghĩa chẳng từ sự, dù sao thân là một cái tiểu bạch kiểm, vì là hai vị mỹ nữ phục vụ vẫn là rất tình nguyện. Đây là hai cái sắp sửa trầm luân bệ dục, ý thức dần mà mơ hồ nữ nhân, hơn nữa thân thể càng ngày càng nóng, phảng phất có một đoàn hừng hực ngọn lửa hừng hực từ trong cơ thể dấy lên, muốn đem các nàng cả người thiêu cháy thành cho bụi. "A Vi, mau gọi nam nhân rồi, Tuyết Nhi đều sắp cũng bị thiêu chết rồi." Lâm Tuyết Nhi âm thanh mơ hồ, khàn giọng điệu nói rằng, tuy rằng ý ở vào tan vỡ biên giới, nhưng A Vi vẫn như cũng bị nẹn phải nói không ra lời. Tại sao có thể nói như vậy đây? Người muốn nam nhân chính mình cũng gọi, nhưng nhất định phải gọi ta gọi, nhân gia cũng không tiện, tuy rằng thời khắc này người cũng là cỡ nào cần nam nhân. Đương nhiên, người đàn ông này cũng chỉ có thể là Tần Thiếu Du rồi. A Vi biết không có thể do dự nữa, chậm nữa một ít ý thức tuyệt đối liền muốn tan vỡ, nam nhân không có tới, chính mình liền muốn bị thiêu cháy thành cho bụi. Tần Thiếu Du, ta cùng Tuyết Nhi đều trúng rồi vạn năm mê muốn tình hoa, nếu không thể nhanh mau chóng cùng nam tử giao. Không cần một phút, chúng ta sẽ bị dục hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Mặc dù nói xong một câu nói này, A Vi phảng phất dùng hết một thân khí lực, nhưng nàng nhưng không có chút nào nhăn nhó, trực tiếp kêu nam nhân. Tần Thiếu Du vốn đang chìm đắm ở chính mình một người trong thế giới, yên tĩnh đi tưởng niệm một cái, yên tĩnh suy nghĩ mênh mông con đường phía trước, lúc này nghe được A Vi, trong lòng cả kinh, sắc mặt dĩ nhiên đại biến lên. Vạn năm mê muốn tình hoa, không chí tình hải muốn bất diệt, dược tính ba đạo tuyệt luân, không người nào có thể chống lại, trên đời càng khó tìm hơn đến thuốc giải, không phải đại thánh hiển cảnh giới cường giả không thể áp chế, biện pháp duy nhất chỉ có cùng nam tử giao. Hoan, âm dương bổ sung, hóa đi dục hỏa lực lượng. Tần Thiếu Du tuy rằng chưa từng nghe nói Thiên Vũ Hoa, nhưng đối với vạn năm mê muốn tình hoa ngược lại có cực sâu hiểu rõ, bởi vì hắn đang nhìn một quyển kỳ hoa dị thảo cổ tại trong vừa vặn thì có một phần có liên quan với loại này hoa giới thiệu. Khi làm, Tần Thiếu Du đi tới bên suối thượng thì cũng đã nhìn thấy huyết thống căng phồng một màn. Ở màu phấn hồng xương mù trong, huyết tuyển trì bên trong, hai cỗ nhiệt tình như lửa, mỹ lệ đến cực điểm đống. Thân thể như ẩn như xuất hiện, hơn nữa triển miên không dứt, thân ngâm mê ly, mặc kệ là nhìn thấy vẫn là nghe đến đều có thể khiến Tần Thiếu Du trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên, dưới bước đã sát khí ngút trời, đầu súng nhắm thẳng vào mây xanh bầu trời. Nhưng may là Tần Thiếu Du dù sao cũng là một thâm niên tiểu bạch kiểm, dù cho ở loại này hương diễm kích thích đến cực điểm mê hoặc trong, hắn vẫn như cố gắng giữ tỉnh táo đầu óc. Hắn xem mảnh này huyễn tuyển trì phi thường thần dị, những màu phấn hồng đó sương mù dĩ nhiên chỉ ở huyễn tuyển trì bên trong lượn lờ không dứt, không có một tia tràn đầy ra chỉ ở ngoài, đúng là để ngủ say với huyễn tuyển trì một bên ngọc thạch thượng tuyết lạc phù không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, vẫn còn đang yên tĩnh ngủ say. Nhưng Tần Thiếu Du nhìn ra, tuyết lạc phù hiện tại tuyệt đối là nằm ở một loại rất thần diệu tu hành trạng thái trong cơ thể thánh mạch tự mình vận chuyển. Hấp A huyễn thổ vùng thế giới này đến thuần linh lực. Đây là một loại vong ngã, cực kỳ thâm trầm tu hành, có thể nói tuyết lạc phù là trong lúc vô tình bước vào loại tu luyện này trạng thái, đủ để so với bình thường tu luyện hiệu quả tốt hơn trăm lần, ngàn lần, có thể này tỉnh lại sau giấc ngủ, người sẽ tiến cảnh đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Tần Thiếu Du không có quấy nhiều đến trong ngủ mê tu luyện tuyết lạc phù, đè lên kích động trong lòng, từng bước bước vào đến huyễn tuyển trong, không ngừng hướng về cái kia hai cái chính đang điên cuồng triền miên trong nữ tử tới gần. Tình cảnh hương diễm kích thích, âm thanh tiểu mị cảm động. Tần Thiếu Du cảm giác mình vẫn ở được to lớn dày vò, dù sao ngột ngạt dục vọng, đây là một chuyện rất thống khổ. Hơn nữa, lúc này, hắn nếu không dũng cảm đứng ra, cứu hai vị thiếu nữ với vô tận dục hải trong, cái này hai đóa tiểu diễm đóa hoa liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này, theo Tần Thiếu Du, A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi xích. Quán trên người đã nổi lên từng mảnh điểm đỏ, chính là dục hỏa sắp sửa ra bên ngoài thiêu giống như, sau một khắc, có thể sẽ hóa thành cho tàn. Hừm, A Vi tỷ, Tuyết Nhi làm sao như vậy nhỉ ta, hạ thân nơi đó cũng thật là nóng thật dương a, ta. Ngươi nhanh giúp một chút ta mà. Lâm Tuyết Nhi băng ghi âm khóc nức nở địa nói rằng, đồng thời thân thể không ngừng cùng A Vi ma sát, chỉ muốn đem trên người nhiệt khí thả ra ngoài. Tuyết Nhi, ta cũng thật là nóng a, nhưng là ngươi muốn ta giúp thế nào a? A Vi cũng ý thức mơ hồ, nói chuyện động tác toàn bằng ý thức bản năng, bất quá, người thật không có Lâm Tuyết Nhi như vậy mở ra, ngôn ngữ cũng sẽ không như Lâm Tuyết Nhi như vậy tứ không đặng kỵ. Ngươi giúp ta vò vào ngực rồi, còn có nơi này, ngươi đưa tay đi vào giúp ta nạo nạo mà, thật dương. Lâm Tuyết Nhi quả nhiên nói chuyện lớn mật, trong lòng có cái gì thì nói cái đó, hơn nữa lúc này lôi kéo A Vi tay ngọc hướng về chính mình hạ thân ép đi. Chuyện này, thấy cảnh này, Tần Thiếu Du trợn mắt ngất mồm, cảm giác này phảng phất là đang nằm mơ, đây cũng quá không chân thực, khung cảnh này cũng quá. Đúng, quá kích thích rồi. Đến lúc này, Tần Thiếu Du biết thời gian đã không nhiều, không do dự nữa, có thể trước người hai nữ nhân này trong cơ thể dục hỏa sẽ ở trong nháy mắt bạo phát, đến lúc đó cũng không còn cách nào áp chế. Thốn tận y sấn, lộ ra hoàn mỹ thân thể, tuy rằng với tâm mạch gian chấn áp khí huyết, nhưng thân thể dù sao trải qua tàn khốc nhất rèn luyện, hoàn mỹ tỷ lệ, bắp thịt rắn chắc, cổ đông sắc da thịt, vẫn như cũ tràn ngập vô tận sức mạnh vẻ đẹp. Tần Thiếu Du động thân mà vào, vừa vặn đem A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi tách ra, ở các nàng trung gian. Nghe thấy được ánh mặt trời khí tức, nam tử nhiệt độ chạm vào trên người các nàng, một loại cực kỳ cảm giác thoải mái truyền vang nhập trái tim, Lâm Tuyết Nhi cùng A Vi cũng không nhịn được phát sinh một tiếng cực kỳ thoải mái thở thật dài. Mà nhìn thấy Tần Thiếu Du đến, A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi cũng chịu không nổi nữa, điên cuồng cuốn tới, cặp môi thơm như giọt mưa giống như rơi vào Tần Thiếu Du trên người. Thời khắc này, Tần Thiếu Du cũng rốt cục trầm luân, thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể thỏa thích phóng túng. Như muốn với vô tận dục hải trong tìm về chân ngã, cái kia liền chỉ có ở phóng túng tình ý cùng dục vọng sau khi. Mà thời khắc này, mặc kệ là A Vi vẫn là Lâm Tuyết Nhi, cũng hoặc là Tần Thiếu Du, hết thảy đều là bằng bản năng mà đi, bọn họ đã quên chính mình, chỉ một lòng tận tình. Dục hải không thể ở tỉnh, muốn lại đạo trong tìm giải thoát, liền ở vô tận dục hải trong vĩnh hằng trầm luân. Hay là thời khắc này, liền Tần Thiếu Du cũng không có phát hiện, hắn cùng A Vi, Lâm Tuyết Nhi triển miên mây mưa trong, mảnh này huyền tuyển chỉ trong cảnh tượng đã phát sinh một loại khó mà tin nổi biến hóa. Những lượn lờ đó không dứt màu phấn hồng sương mù lúc này dĩ nhiên tụ tập lên, cuối cùng dĩ nhiên ngưng hóa thành một tấm màu phấn hồng vân sàng, đồng bền với huyền tuyển chỉ thượng, một chút nhìn lại, có vẻ xa hoa, tràn ngập một loại xuân. Tình kiêu khích. Tần Thiếu Du giờ khắc này lại hưởng tề nhân chi phúc, cùng A Vi, Lâm Tuyết Nhi lăn ở màu phấn hồng vân sàng bên trong, như ẩn như hiện gian, chỉ nhìn thấy Tần Thiếu Du thân thể vì là không ngừng vụng, từng đạo mê người kiểu. Ngâm thanh không dứt. Chu vi thiên địa bị một loại thần bí khí tức bao phủ, một loại dương âm đại đạo lực lượng ở huyền tuyển lộ ra hóa, diễn biến các loại thần dị ảo ảnh. Có thanh long lịch nước, chu tước dương cánh, bạch hổ thét giải, huyền vũ thổ châu. Mà đại đạo dương âm, vô cực quá một, lúc này ở Tần Thiếu Du cùng A Vi, Lâm Tuyết Nhi ba người này trong lúc đó lấy một loại thần bí phương thức diễn biến. Huyết tuyển trì trung tâm cái kia một khối huyễn thổ bên trên, vạn năm mê muốn tình hoa vẫn còn đang tỏa ra, chỉ là thời khắc này, vốn là màu phấn hồng vạn năm mê muốn tình hoa màu sắc chợt bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, thậm chí bắt đầu có trắng loãng hoàn mỹ sắc thái dần dần mà hiện hóa ra ngoài. Hơn nữa, theo vạn năm mê muốn tình tiêu tốn màu phấn hồng xương mù tràn ra, cánh hoa thượng hồng nhạt dần nhạt, loại biến hóa này Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không biết, bọn họ lúc này chỉ trầm luân với vô tận trong bể dụng, thỏa thích phong túng, thưởng thụ cá nước vui vẻ. Màu phấn hồng vân sàng bên trên, hiểu. Ngâm liên tục, Lâm Tuyết Nhi cùng A Vi bởi vì vạn năm mê muốn tình hoa thúc tình ảnh hưởng, từ lâu hoàn toàn thả ra, động tác điên cuồng, tứ không đặng kỵ. Hơn nữa, này tuy là lần thứ nhất, nhưng hết thảy đều chỉ là bản năng liền có vẻ cực kỳ trôi chảy, như hành dòng nước nước. Tần Thiếu Du giờ khắc này đang cố gắng cải tấy, một người chiến hai nữ, cúc cung tận tụy, ra sức tới cực điểm. Tần đại ca, hiện tại thật thoải mái, vừa nãy Tuyết Nhi thật khó chịu, ngươi làm sao không sớm chút đến a? Lâm Tuyết Nhi âm thanh quyến rũ động lòng người, lại có một loại rất tự nhiên ngây thơ, có vẻ cực kỳ ngây thơ. Thối không chịu được chính là loại này ngây thơ. Tần Thiếu Du rất không nói gì, chỉ có thể càng ra sức nỗ lực, làm cho Lâm Tuyết Nhi huyền nói hầu hạ, cũng lại không nói ra được một câu liên tục. Mà A Vi từ lâu quấn lấy Tần Thiếu Du phía sau lưng, lấy chính mình no đủ ma sát Tần Thiếu Du, để Tần Thiếu Du một loại thực cốt tiêu hồn. Trực đem Lâm Tuyết Nhi đưa lên một lần cực lạc đám mây, làm cho nàng trên người dục hỏa đã hạ thấp một ít, thân màu da đã bình thường, Tần Thiếu Du lại ôm dục hỏa liền muốn đến bạo phát điểm giới hạn A Vi, sau đó, không nói lời nào triển khai quái công. Tần đại ca, Tuyết Nhi lại khó chịu, ngươi nhanh lên một chút rồi. Nhưng mà, Tần Thiếu Du chỉ ở A Vi trên người nỗ lực một trận, Lâm Tuyết Nhi lại đã từ vừa nãy cực lạc trong khôi phục lại, thân thể lại lần nữa trở nên cực kỳ hừng hực lên, âm thanh cực kỳ lôi người ở Tần Thiếu Du vang lên bên tai. Đến giờ phút này, Tần Thiếu Du mới chính thức biết được vạn năm mê muốn tình hoa dược tính dĩ nhiên bá đạo đến thế, một lần cực lạc chỉ có thể giảm bớt một trận, hạ một bộ mãnh liệt hơn dục vọng chi hỏa trong nháy mắt lại đột kích. Liền, Tần Thiếu Du ở thả xuống A Vi sau khi, lại muốn ôm khó chịu Lâm Tuyết Nhi, như vậy phản sao phục phục, không biết Lâm Tuyết Nhi khó chịu bao nhiêu lần, Tần Thiếu Du ở A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi trong lúc đó lại trao đổi bao nhiêu lần. Chỉ là có một chút Tần Thiếu Du khắc sâu cảm nhận được, tuy rằng đây là một cái cực kỳ chuyện vui sướng, thế nhưng làm nam nhân, vậy còn thực sự là một cái cực kỳ tiêu hao thể lực sự. Thật buồn phiền nha. Này hay là ở thiên địa yên tĩnh gian, ở Tần Thiếu Du trong lòng cuối cùng tránh qua một đạo niệm nghĩ, sau đó liền cùng A Vi, Lâm Tuyết Nhi đồng thời ở màu phấn hồng vân sàng bên trong rơi vào sâu sắc trong ngủ mê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 297, muốn đã hết chỉ có tình thiên địa yên tĩnh, huyễn thổ bên trên tinh không, như vậy mê người, rơi ra ánh sao, như mộng ảo giống như mỹ lệ. Nam ở màu phấn hồng vân sàng bên trên, một mặt an tưởng tư thế ngủ, nhưng thần niệm cũng đã mờ ảo đến bên ngoài ngàn dặm, cảm thụ các loại âm dương đại đạo diễn dịch, mà lúc trước giao hợp trong, trong hư không hiện lên các loại dị tượng, bên trong ẩn chứa một loại trí cao đạo ý, để ba người này ở trong lúc vô tình cũng có rất lớn thu hoạch, mặc kệ là tu vi vẫn là thần niệm đều đến một cái cao siêu hơn cảnh giới. Thậm chí, lần này ở vạn năm mê muốn tình hoa dưới tác dụng, ba người trong lúc đó tựa hồ nhiều hơn một chút món đồ gì, phản phất lẫn nhau trong lúc đó có một loại kỳ diệu cảm ứng. Lúc này, thiên nhân đều đang ngủ say, chỉ có thần niệm còn ở tinh không bên dưới du đãng, cảm thụ huyễn thổ thượng thần bí, mà chỉ có vào giờ phút này, thần niệm mạn hành, các nàng ba người mới có thể cảm giác được mảnh này huyễn thổ dĩ nhiên lớn vô cùng, rất khó đi đến phần cuối. Khi các nàng thần niệm ở huyễn thổ tinh không thượng mơ ảo, cảm thụ cái kia một mảnh bình tĩnh cùng mỹ lệ thì, một luồng cường đại dị thường khí thế khủng bố đột nhiên ở huyễn thổ dưới bầu trời sao tràn ra, thậm chí, khi làm loại kia khí tức kinh khủng đụng với các nàng thần niệm thì, dĩ nhiên sẽ sinh ra một loại bị thôn phệ cảm giác. Ám hắc cổ thú, mắt xám thanh niên dĩ nhiên cũng bước lên huyễn thổ bên trong. Hầu như trong cùng một lúc, Tần Thiếu Du, A Vi, Lâm Tuyết Nhi đồng thời bị thức tỉnh, thân thể trần truồng đồng thời với màu phấn hồng vân sáng thượng đứng lên. A, ai đem ta quần áo cho thoát? Đầu tiên kêu sợ hãi chính là Lâm Tuyết Nhi, sau đó người đưa tay ra ở A Vi cứng chắc hai vũ thượng sở soạn một cái. Ngươi mỏ ta ngực làm chi? A Vi tuy rằng đã từ một cô thiếu nữ trưởng thành lên thành một người phụ nữ, nhưng này mới vừa tỉnh lại gian lại bị Lâm Tuyết Nhi tập ngực, vẫn như cũ cảm thấy một loại thẹn thùng. Cũng mặc dù nói, người có thể liều lĩnh hô lên tìm nam nhân lưu manh lời nói, nhưng khi thật đến giờ phút này rồi, trước mặt nằm một cái quang thân thể nam nhân, người vẫn như cũ có chút không quen. Nguyên lai like đây là thật sự, Á Vi tỷ, chúng ta không phải đang nằm mơ a? Lâm Tuyết Nhi lúc này nhìn thấy Tần Thiếu Du ánh mắt chính đang người mỹ lệ trên người đi khắp, không nhịn được cũng mặt đỏ một cái, thấp giọng nói rằng. Nghe được Lâm Tuyết Nhi, Á Vi lần thứ hai không nói gì, hóa ra người còn tưởng rằng chính mình trước đó chỉ là làm một cái xuân động, nhưng tối không chịu được chính là, muốn chứng thực chính mình là hiện thực vẫn là một cảnh, người chẳng lẽ không có thể mò chính mình được sao? Thú hồ, người lại không nhỏ, thậm chí so với mình còn muốn lớn hơn. Xác thực, Lâm Tuyết Nhi tuy rằng mọc ra một tấm đáng yêu dung nhan hài đồng, nhưng trước ngực tuyệt đối là hảo. Nhũ cấp. Nhìn thấy hai nữ nhân này vừa tỉnh lại gian liền đến mạnh mẽ như vậy một màn, còn có như thế lôi người đối với bạch, Thần Thiếu Du lập tức lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, coi là thật lại nghĩ đến một trận chiến đại chiến, nhưng hắn lại biết hiện tại tuyệt đối không được. Cái kia một cái khủng bố mắt xám người dĩ nhiên cũng bước lên huyễn thổ bên trong, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mắt xám người đến cực nhanh, chỉ ở Tần Thiếu Du mấy người mặc quần áo vào gian, kinh khủng kia khí tức dĩ nhiên đã càng ngày càng đến gần rồi. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta cần mau chóng rời khỏi. Ba người từ màu phấn hồng vân sàng bên trong bước ra, mảnh này huyễn tuyển thiên địa đột nhiên liền thay đổi lên, cái kia màu phấn hồng vân sàng đột nhiên trở nên hư vô, biến mất vào trong hư không. Này, đã vậy còn quá thần kỳ. Lâm Tuyết Nhi vỗ tay kinh hô, nhưng mà, Tần Thiếu Du cùng A Vi cũng không có hưởng ứng người, ánh mắt đúng là lăng lăng nhìn huyễn tuyển chỉ trung tâm cái kia một mảnh huyễn thổ. Nơi đó, vạn năm mê muốn tình hoa thỏa thích tỏa ra, nhưng nơi đây dĩ nhiên đã thốn tận phấn hồng sắc thái, trở nên trắng loang óng ánh, trong mắt kỳ ảo, có một loại rửa sạch duyên hoa sau nhạt nhòa. Giờ khắc này, thấy Tần Thiếu Du cùng A Vi không đáp lại chính mình, Lâm Tuyết Nhi cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn thấy cái kia một đóa đón gió tỏa ra trắng loáng vạn năm mê muốn tình hoa. Ồ, Tuyết Nhi nhớ tới trước đó vạn năm mê muốn tình hoa là màu phấn hồng, hiện tại làm sao đã biến thành trắng loáng sắc, những thứ kia làm sao đều thần kỳ như vậy đây? Lâm Tuyết Nhi lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, có thể là bởi vì vừa trải qua chuyện nam nữ, Lâm Tiểu Ma nữ bản chất rốt cục hoàn toàn thể hiện đi ra, tính tình thật hiện ra, cả kinh một cái gian, để vùng thế giới này dàn cũng chỉ có người thanh âm của một người. Bây giờ nó không còn là vạn năm mê muốn tình hoa, mà phải gọi là vạn năm mê tình hoa, có tình mà không muốn. Tần Thiếu Du nhẹ nhàng nói rằng, này một đóa thốn thỏa thích, muốn màu phấn hồng sau khi trở nên dường như Phật gia thánh liên, có một loại trong mắt không một hạt bụi cảm. Rửa sạch duyên hoa, trung thấy chất vật, đây mới là nó bản chất, tình ý kéo dài, động tình thiên hạ, truyền thuyết, thốn thỏa thích. Muốn vẻ sau vạn năm tình, muốn hoa dường như đắc đạo chân Phật, có nghịch thiên lực lượng, nhưng cũng không biết này một đóa vạn năm mê tình hoa nắm giữ công hiệu gì. A Vi cũng cảm thán địa nói rằng, các nàng mặc dù biết vạn năm mê muốn tình hoa thốn thỏa thích, muốn về sau sẽ hóa thành vạn năm mê tình hoa, chỉ có tình nhưng lại không muốn, nhưng là các nàng nhưng lại không biết này vạn năm mê tình hoa có tác dụng gì. Ta có thể cảm giác được đóa hoa này trong tình ý kéo dài không dứt, phản phát sinh mệnh khí tức, chỉ cần tình ý vẫn còn, sinh mệnh ngay khi giữ lại, tương lai có thể có tác dụng lớn. Tần Thiếu Du mơ hồ có một loại linh cảm, này đóa vạn năm mê tình hoa tương lai sẽ rực rỡ hào quang, không có cách nào tưởng tượng diệu dụng. Bất kể nói như thế nào, này bản thân liền là một đóa kỳ hoa, có lẽ đối với chế thuốc vô dụng, vậy ta liền muốn rồi. Tần Thiếu Du bi nhiên địa cười, sau đó đưa tay đem vạn năm mê tình hoa từ huyễn thổ bên trong lấy đi. Ầm. Nhưng mà, liền ở Tần Thiếu Du thu được vạn năm mê tình hoa một khắc đó, vùng thế giới này đột nhiên địa phát sinh ra biến hóa, huyễn tuyển trì trung tâm nơi huyễn thổ biến ảo, vô tận trận văn đang lưu chuyển, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một đạo truyền tống cánh cửa. Nguyên lai, này một mảng nhỏ huyễn thổ dĩ nhiên chính là lối ra. Ba người vui mừng kêu lên, trước đó tuyệt đối không nghĩ tới có này đạo biến hóa, điều này cũng chỉ có thể nói vận may của bọn họ thật sự quá tốt rồi. Cái kia người khủng bố muốn tới, chúng ta mau mau rời đi đi. Tần Thiếu Du lúc này đem còn đang say giấc Nồng Tuyết Lạp Phù cõng lại đây, mở miệng nói rằng: "Lần này, bọn họ bước vào huyễn thổ bên trong, đạt được vật mình muốn, còn là A Vi, thu hoạch rất nhiều kỳ đóa, đặc biệt cái kia một đóa mười biện bất diệt hoa, đây tuyệt đối là thần phẩm, trên đời khó tìm. Nói không chừng, cái kia mắt xám người chính là vì bất diệt hoa mà đến. A Vi suy đoán đạo, dù sao mảnh này nguyên thổ quý giá nhất chính là này một đóa mười biện bất diệt bỏ ra, hơn nữa, như không có nhất định cơ duyên, vậy tuyệt đối là tìm không được. Nếu để cho hắn biết chúng ta đạt được mười biện bất diệt hoa, tất nhiên muốn cướp đi, chúng ta đi nhanh đi. Đang khi nói chuyện, cái kia một luồng khí thế khủng bố dĩ nhiên đột nhiên giáng lâm, hướng về Tần Thiếu Du mấy người đè ép xuống, gần như đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả trí cường một đòn. Tần Thiếu Du mấy người sắc mặt đều thay đổi, không có chút gì do dự địa nhảy vào truyền tống trận trong. Mấy người bọn họ cũng không nghĩ tới, cái kia một cái mắt xám người dĩ nhiên có thể ở bên ngoài trăm dặm liền tiến hành rồi công kích, nếu không là nơi này có truyền tống trận, có thể vừa nãy một đòn liền đều gặp nguy hiểm. Tần Thiếu Du mấy người cũng có thể cảm nhận được, cái kia do ám hắc cổ thú hóa thành mắt xám người trở nên càng thêm mạnh mẽ, thánh hiền uy thế hiện ra không bỏ sót, để bọn họ căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Nhảy vào truyền tống trận, thiên địa thế giới đầu tiên là trở nên một trận ám hắc, lại ma ánh sáng tái hiện, bọn họ liền đã xuất hiện ở một tòa núi cao bên trên. Từ núi cao bên trên, bọn họ dõi mắt biến vọng, liền nhìn thấy phương xa, một gốc cây cao nhập vòm trời to lớn hoa thụ chặn lại rồi tầm mắt của bọn họ, hơn nữa, có một cái hoa thụ thân cây lên thẳng thanh điên, đưa vào mây mù nhiễu nơi, không nhìn thấy phần cuối. Đất vụ xuân cổ hoa thụ, lồn đại, ở cái kia một cái hoa thụ thân cây phần cuối cũng sinh trưởng một cây bất diệt hoa, nó là vùng thế giới này vạn hoa vương giả. So với chúng ta hái tới này một đóa mười biện bất diệt hoa cũng không biết muốn cổ lao thượng bao nhiêu, có người nói là cùng mảnh này băng phong cổ điệp như thế cổ lao. Lâm Tiết Nhi lúc này chậm rãi mở miệng nói, nhưng chỉ ở người ngôn ngữ vừa ra gian, trong hư không một luồng khí tức kinh khủng lần thứ hai truyền đến, mắt sáng người thanh niên đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo. Tình huống không ổn, ta đến dẫn ra hắn, các ngươi đi một bên khác thiên địa. Tần Thiếu Du đem Tuyết Lạc phù giao cho A Vi, đồng thời chỉ vào đi về cổ hoa thụ tối một bên cái hướng kia nói rằng, ầm, khí thế khủng bố không có dấu hiệu nào địa ép xuống hạ xuống. Tần Thiếu Du trực tiếp vận dụng thanh đồng cổ kiếm, đỡ này một tia từ hư không ở ngoài bay tới khủng bố khí thế. Tần đại ca, nhất định phải bảo trọng thật nha. Gặp nhau tương cách vốn là nhân sinh không thường sự, Lâm Tuyết Nhi tâm có thương tích cảm, nhưng không do dự, vung vung tay nhỏ, nhìn xuống viền mắt trong nước mắt, đạp động thánh tu bộ pháp, như một đạo tật phong nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Người không do dự, bởi vì người biết, những nguy hiểm này sự vốn là hẳn là để một người đàn ông đi gánh chịu, đây là một cái có đảm đương nam nhân, nhưng nàng lại không thể không vì chính mình nam nhân cảm thấy lo lắng. Bảo trọng, gặp lại. A Vi giống nhau từ trước quận cũng é, nhưng nàng trong lời nói biểu đạt ra đến tín nhiệm nhưng là để Tần Thiếu Du cảm động. Mặc kệ là Tuyết Vũ trong thành chờ đợi, vẫn là tế đàn trước chờ đợi, cũng hoặc giờ khắc này Tần Thiếu Du sẽ gặp đối với bình sinh to lớn nhất nguy cơ, người vẫn như cũ tin tưởng có thể sống gặp lại. A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi rời xa, thân ảnh biến mất ở phương xa, mà trên hư không, khí thế khủng bố càng ngày càng nồng nặng, dù cho Tần Thiếu Du tay cầm thanh đồng cổ kiếm, vẫn như cũ cảm thấy một loại nguy cơ. Chỉ có một người, Tần Thiếu Du lúc này lại không nỗi lo về sau, dù cho ở này hung hăng nhất thời khắc, hắn vẫn như cũ cười nhạt. Sau đó một bước ra, hướng về phương xa cổ hoa thụ phóng đi. Bởi vì, hắn ở nơi đó nhìn thấy rất nhiều người ở hướng về cổ hoa thụ đỉnh điên bỏ tới, nói vậy chính là vì tìm kiếm cổ lao nhất bất diệt hoa. Mà Tần Thiếu Du dẫn áo xám đi nơi nào mục đích, tự nhiên cũng là bởi vì hắn cảm ứng được, cổ hoa thụ bên trên có thánh hiền khí tức. Cương cương gặp gỡ, tất có một trận chiến. Tần Thiếu Du đạp động một tia bộ tự quyết, chớp mắt ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, chân thân cũng đã đi xa, không ngừng hướng về to lớn cổ hoa thụ tới gần. Càng đến gần cổ hoa thụ, càng là phát hiện này quả cổ hoa thụ to lớn, dường như tự thành một mảnh thế giới. Chặn lại rồi trước mắt thiên địa, mà muốn đạt tới hạ nơi, tựa hồ dù là muốn vượt qua này một gốc cây to lớn như ngày cổ hoa thụ. Một đạo nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh ảnh không tức xuất hiện sau lưng Tần Thiếu Du, mắt xám người thanh niên đến hay lắm nhanh. Tần Thiếu Du trong lòng thất kinh, sau đó không bất kỳ dừng lại nhảy vào cổ hoa thụ trong. Phồn hoa như gấm, ra đi tới tất cả, cũng mê người mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 298, một chiêu kiếm một mạng vẫn to lớn cổ hoa thụ như một tòa cao nhập bầu trời ngọn núi, nhưng đây là một tòa hoa núi, cổ hoa như đầy sao bình thường mở đến sáng lạ, mở đến đông đúc. Một người nếu là hoàn toàn đi vào cổ hoa thụ trong, cái kia thì sẽ bị phồn hoa che khuất, nhấn chìm ở biển hoa bên trong. Hơn nữa, trên hư không, hoa rụng rực rỡ, cổ hoa thụ có 7 loại sắc thái, với trên bầu trời bay xuống cảnh tượng, dường như thất sắc cầu vồng quan thông đại địa, mỹ lệ tới cực điểm. Đương nhiên, Tần Thiếu Du hiện tại là không có tâm tư quan sát những này kỳ cảnh, hắn một lòng tư là nghĩ thoát khỏi mắt xám thanh niên truy sát. Cái này thần bí mắt xám thanh niên mạnh mẽ quá đáng thần bí, nếu không là Tần Thiếu Du bộ pháp thần diệu, linh thức hơn người, sức chiến đấu kinh người, lấy hắn hiện tại loại tu vi này cảnh giới, cũng không biết cũng bị mắt xám thanh niên đuổi theo bao nhiêu lần, lại càng không biết muốn giết bao nhiêu lần. Tần Thiếu Du với cổ hoa thụ nhánh hoa gian xuyên hành, đạp động thần hình bất bộ, với nhằng nhị khắp nơi cổ hoa cảnh cây gian hướng lên trên phản đi. Nhẹ như khói xanh, ảnh như ảo động, không thể không nói thần hình bách bộ ở hoàn cảnh này trong giữ lấy khó có thể tưởng tượng ưu thế, đương nhiên cũng chỉ có thể đối với bình thường cường giả mà nói, nếu là đối với mắt xám người thanh niên, Tần Thiếu Du không có một chút nào tự tin. Đối phương chỉ là tùy ý ở cổ hoa cảnh cây gian bước chậm, biểu hiện mất cảm giác, động tác không nhanh, dường như chậm rãi đi tới, nhưng có vẻ cực kỳ tiêu sái. Hoa không dính vào người, nhưng kỳ quái chính là, mắt xám người thanh niên cùng Tần Thiếu Du trong lúc đó khoảng cách nhưng là kéo đến càng ngày càng gần. Tần Thiếu Du biết, mắt xám người thanh niên rất nhanh sẽ có thể đuổi theo hắn, mà nơi đây, ngoại trừ đi tới đã không có lựa chọn nào khác. Nay cổ hoa thụ phía trước là một bức vô hình thần bí cổ kết giới, dù cho là thánh hiển cường giả cũng pháp trực tiếp đi xuyên qua, chỉ có đạp đến cổ hoa thụ đỉnh chót, từ cổ hoa thụ bên trên nhảy tới, mới có thể chân chính đi tới hạ nơi. Hơn nữa, ở mảnh này cổ hoa thụ trong thế giới, càng có một luồng mạnh mẽ áp chế, dù cho thánh hiền sức mạnh đều phải bị áp chế. Hơn nữa, tựa hồ là tu vi cảnh giới càng cao chịu đựng đến áp chế cũng dù là càng lớn, điều này cũng dù là mắt xám thanh niên không có trong nháy mắt là có thể đuổi theo Tần Thiếu Du nguyên nhân. Nếu là ở bình thường, này mấy ngàn mét khoảng cách, mắt xám thanh niên có thể ở mấy chục tức trong lúc đó liền vượt qua, vô tình đem Tần Thiếu Du tuyệt sát. Nhưng hiện tại không được, hắn chịu đến áp chế quá nhiều, mà Tần Thiếu Du tuy rằng tu vi cảnh giới thấp, nhưng sức chiến đấu kinh người, vì lẽ đó ở điểm này hắn trái lại là chiếm lợi ích to lớn. Hai người ngươi truy ta cản, với cổ hoa thụ gian xuyên hành, trên đường cũng gặp phải rất nhiều bước vào băng phong cổ địa cường giả, những người này tu vi đều ở trung cấp thiên nhân đại viên mãn bên trên cảnh giới, tu vi cảnh giới cũng không biết còn cao hơn Tần Thiếu Du ra bao nhiêu, vì lẽ đó, đột nhiên nhìn thấy Tần Thiếu Du như thế một cái trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới tiểu tu giả, đều cảm thấy hứng thú. Hừ, người này tu vi như vậy thấp, dĩ nhiên cũng dám bước vào băng phong cổ địa, không phải tự tìm đường chết sao? Một vị đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả thanh niên lạnh giọng nói rằng, trao phúng Tần Thiếu Du tu vi thấp, tự tìm đường chết. Nếu là ngươi biết hắn là ai, có thể liền không biết cái này giống như nghĩ đến. Có người đáp lại, hiển nhiên nhận ra Tần Thiếu Du. Là Tần Thiếu Du sao? Hắn dĩ nhiên cũng tới đến cổ hoa thụ bên trên. Ồ, hắn đang bị một người thanh niên người truy sát, lúc này chính đang chật vật mà chạy. Lúc này có người nhìn ra đầu mối, một lời nói ra tình huống lúc này. Người thanh niên kia khí tức trên người thật là đáng sợ, hắn chẳng lẽ là thánh hiển cảnh giới cường giả? Một vị thế hệ trước đại tiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả đột nhiên cả kinh kêu lên, đồng thời sắc mặt thay đổi biến đổi, mà ngôn ngữ của hắn vừa rơi xuống, mọi người nghe được đều là đáy lòng rẽ run. Tần Thiếu Du lại bị một vị thánh hiển cường giả truy sát, hắn đến cùng chọc nhân vật nào? Đây là rất nhiều người trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ, đều cảm giác này Tần Thiếu Du muốn nghịch thiên rồi, liền thánh hiển cường giả cũng dám nhạo. Ở một cái cổ thụ cảnh tượng, cổ huyền tuyết thon dài ngọc bạch ngón tay nhẹ nhàng gảy một đóa màu trắng cổ thụ hoa, ánh mắt ở nhưng rơi vào phương xa Tần Thiếu Du trên người, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Vẫn là trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới đây, đây rốt cuộc phải có bao lớn nghị lực cùng mạnh mẽ bao nhiêu bí pháp mới có thể áp chế lại mà không đột phá đây. Cổ huyền tuyết âm thanh nhàn nhạt, biểu hiện như trình độ tĩnh, kỳ thực nội tâm đã là cuộn sóng ngập trời. Người nhưng là biết, ở cánh đồng hoang vu cổ địa thời điểm, Tần Thiếu Du liền đã là trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng hắn mấy ngày nay không biết trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu sinh tử đau khổ, thậm chí từ ác ma cổ trong phòng bước ra, từ tuyết phong 33 trọng phong hạ xuống, nhưng hắn tu vi cảnh giới vẫn như cũ còn ở trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới, duy nhất thay đổi một điểm chính là hắn càng ngày càng khí thế mạnh mẽ cùng thần niệm. Áp chế sao? Hừ, dù cho hắn có thể nhất niệm đột phá, từ trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới bước vào đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới thì lại làm sao? Cho ta mà, vẫn như cũ vẫn là quá thấp rồi. Đứng ở cổ huyền tuyết bên người một vị thanh niên hờ hững mở miệng nói, hắn là cổ môn lần này phái ra thức tỉnh cao thủ, có người nói ở cổ môn cấm địa trong phong ấn mấy ngàn năm, mà ở mấy ngàn năm trước đó, hắn liền đã là vô thượng tồn tại, đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, quan trọng hơn chính là, sức chiến đấu của hắn trải qua vài ngàn năm tích lũy, bình thường đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả đều đánh không lại hắn một chiêu, vì lẽ đó, hắn quả thật có tư cách nói lời nói như vậy. Hơn nữa, coi lời này, không ngừng chỉ có một mình hắn có thể áp chế. Nay một vị cửa thanh niên xoay người rời đi, phía sau năm vị cổ môn hộ pháp trưởng lão cung kính đi theo. Cổ Huyền Tuyết nhìn bọn họ rời đi bóng người, nhưng không nói gì cười cười. Những này thức tỉnh thiên tài tu giả vẫn đúng là thượng ngạo khí đây, chỉ là ta không thể nào tưởng tượng được, bọn họ đều là mấy ngàn năm trước nhân vật còn đứng đi ra cùng đương đại tuổi trẻ cường giả tranh phong, mặt cũng không lớn, còn có cái gì tốt ngạo khí đây? Chẳng biết lúc nào, Cổ Huyền Tuyết bên người bồng bềnh đi một cái thanh niên anh tuấn, cẩm y phiêu phiêu, hào hiệp phong lưu, hắn là Thiên Môn Thế Gia Tam Công Tử Thiên Môn Trường Lộ, hắn cũng là vì là giết chết Tần Thiếu Du mà đến, quan trọng hơn chính là muốn tra được cái kia một cái thánh binh tam tích. Thiên Môn Trường Lộ ở Múa Tuyết trong thành ngẫu nhiên gặp Cổ Huyền Tuyết, vừa thấy bên dưới liền kinh vì là thiên nhân, liền một đường khẩn đi theo, đại lấy lòng, bản thân hắn ở thánh hiền bên trong tòa thành cổ dù là xưng tên công tử nhà giàu, đối với mỹ nữ có cuồng nhiệt theo đuổi. Hóa ra là Tam Công Tử, Huyền Tuyết có việc, đi đầu một bước rồi. Nhưng mà, Cổ Huyền Tuyết nhưng rất không cho Thiên Môn Trường Lộ mặt mũi, nhàn nhạt một tiếng cáo tử, người đã tung bay ở ngoài trăm thượng, lại mà thân ảnh biến mất ở như mộng phồn hoa gian. Đại ca của ta, không hổ là thánh hiền cổ thành có tiếng công tử nhà giàu, ra ngoài không quên tặng gái, nhưng chớ có đã quên chúng ta tới đây bên trong mục đích. Thiên Môn Thế Gia tứ công tử Thiên Môn Trường Vân đi tới, phúng nhiên đối với Thiên Môn Đường nói rằng: "Ta cái này gọi là tán gái không quên chính sự, ta nói tứ đệ, chúng ta cũng đừng nội đấu, ngươi không thấy cổ môn đều đem thức tỉnh thiên tài cường giả đều mời đi ra, này có thể khó đối phó." Thiên Môn Trường Lộ tuy rằng vẫn luôn là công tử nhà giàu dáng vẻ, nhưng tâm tư cẩn mật, đầu óc dị thường bình tĩnh. Xem ra băng phong cổ địa sẽ càng ngày càng thú vị, nghe nói sao? Lần này liền mấy tôn thánh hiển cường giả đều đến rồi. Thiên Môn Trường Vân âm thanh nói rằng: "Chúng ta không muốn tùy tiện ra tay, nơi này còn có rất nhiều ẩn giấu sức mạnh, không tới cuối cùng đều sẽ không biết ai mới là to lớn nhất người thắng." Thiên Môn Trường Lộ lúc này nói chuyện khí chất đột biến, không lại tùy tiện, khắp toàn thân có một loại thâm trầm như vực sâu khí tức. Thiên Môn Trường Vân ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn cái này tam ca, càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu người này. Cho tới Tần Thiếu Du, hiện tại đang bị một cái khủng bố thanh niên truy sát, chúng ta cũng không muốn xẻ ra tay, theo hắn là tốt rồi. Thiên Môn Trường Lộ dứt lời, bóng người bay lên, trực hướng về Tần Thiếu Du biến mất phương hướng đuổi theo. Đi thôi. Nhìn thấy Thiên Môn Trường Lộ đi xa, Thiên Môn Trường Vân cũng phất tay một cái, mang theo thiên môn bốn vị dấu ở áo bào đen trong trưởng lao hướng về cổ hoa thụ chỗ cao phản tiến bảo. Ở mặt khác một ít cổ hoa thụ chỗ tối, cũng có bao nhiêu hai mắt tình nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du, thời khắc này, cổ hoa trên cây hầu như dù là bởi vì Tần Thiếu Du cùng mắt xám thanh niên xuất hiện, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi căng thẳng, hơn nữa từng luồng khí tức mạnh mẽ ở cổ hoa thụ trong lóe lên rồi biến mất, kinh hại đến rất nhiều người. Tần Thiếu Du không biết chính mình sẽ khiến cho nhiều người như vậy quan tâm, nhưng hắn này không có bất kỳ đường lui cùng chỗ tiềm ẩn, chỉ có thể không ngừng về phía trước. Đương nhiên ở mảnh này cổ hoa thụ bên trong, có đến từ quá địa phương cường giả, cũng có rất nhiều không quen biết Tần Thiếu Du, lúc này nhìn thấy một cái trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới tiểu tu giả không ngừng vượt qua bọn họ, hướng lên trên phản đi, trong lòng liền sinh ra không vui. Một cái nho nhỏ trung cấp thiên nhân kỳ cảnh giới, lại dám dọc theo ta bước qua con đường, còn muốn đi ở phía trước ta, đây là tự tìm đường chết. Cổ hoa thụ quá lớn, quá nhiều người không nhận ra Tần Thiếu Du cũng rất bình thường. Hơn nữa bọn họ đều là đại thiên nhân bên trên cường giả, lúc này bị một cái trung cấp thiên nhân đoạt đạo, trong lòng tự nhiên tràn ngập tức giận. Một vị đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới trung niên cường giả, nhìn thấy Tần Thiếu Du đạp lên hắn khai thác con đường, hướng về chạy tới, trên mặt lạnh lẽo, trên người đã sát khí bắn ra, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, trực tiếp từ phía trên hướng về Tần Thiếu Du lăng không bộ giết tới. Trường ảnh như cự núi, ôm theo khí tức mạnh mẽ, hướng về Tần Thiếu Du tiêu diệt lại đây, vô tận cổ hoa thụ cảnh cây hóa thành cho bụi, chấn động cổ hoa thụ, cánh hoa rơi ra, nếu như đầy sao lồn đốn, có một loại duy vẻ đẹp, nhưng này duy mỹ bên trong lại ngang dọc vô cùng sắc cơ. Bị vô tận mạnh mẽ trưởng ảnh vây quanh, căn bản là không có đường trốn, nhưng Tần Thiếu Du cũng không cần muốn tách ra, mà là chính diện trực giết đi tới. Vốn là bị một vị thánh hiền cường giả truy sát, trong lòng đã đầy là hỏa khí, nhưng lúc này lại có người không có mắt ỷ mạnh nhất yếu, bắt chuyện không đánh một tiếng liền muốn đem hắn tiêu diệt. Nếu là đối đụng với cái khác người, dù cho là một vị vừa bước vào đại thiên nhân cảnh giới cường giả đều phải bị một đòn tiêu diệt thành cho bụi, càng chớ nói chỉ là trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới cái khác tu giả. Muốn chết. Tần Thiếu Du quát lạnh một tiếng, trực tiếp thần niệm ngơi động, cùng thanh đồng cổ kiếm người kiếm hợp là một, liền thẳng tắp hướng lên trên đâm tới, căn bản không ở hô chu vi thiên địa vô tận trường ảnh. Ở trong mắt Tần Thiếu Du, trước mặt chỉ có một người, mà kiếm của hắn cũng chỉ cần đâm hướng về cái kia một người là tốt rồi. Quyết chí tiến lên, dường như một tia chớp, thẳng tới mây xanh, sau đó vô tận trường ảnh hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong thiên địa, chỉ có một đạo chói mắt ánh kiếm, nối liền trời đất cả khôn, từ cái kia một cái đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới trung niên cường giả thân thể xuyên qua. Huyên hoa bay lượn, nhuộm đỏ cổ hoa, vô tận thịt nát rơi ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Một chiêu kiếm một mạng vẫn, một mạng chết đi nhưng không cách nào ngăn cản Tần Thiếu Du đi tới bước chân mảy may, hắn căn bản không có làm chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả cũng không thèm nhìn tới người kia một chút, người đã leo lên càng cao hơn cổ hòa thụ bên trên. Liều mạng cầu thu gom, cơ đắc, vé mời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 299, thanh y cô gái che mặt tuy rằng tình cảnh này chỉ phát sinh ở tức thì trong lúc đó, nhưng vẫn như cũng lạc ở trong mắt rất nhiều người, Tần Thiếu Du một chiêu kiếm đâm diệt một vị trung niên đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả cường thế sâu sắc chấn động bọn họ. Người kia chính là đồn đại trong Tần Thiếu Du sao? Dĩ nhiên thật sự mạnh mẽ như vậy. Có mấy người lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiếu Du, nhưng dù là nhìn thấy Tần Thiếu Du một chiêu kiếm một mạng vẫn cường thế, một cái đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả dĩ nhiên cũng không phải hắn một chiêu kiếm chi địch, những này vốn là đối với đồn đại còn khinh thường một cố thiên tài các cường giả rốt cuộc không dám xem thường, dù sao đổi lại bọn họ, nghĩ đến cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu người có thể ở Tần Thiếu Du cái kia một chiêu kiếm hạ mạng sống. Bá đạo tuyệt luân, cường giả một chiêu kiếm, cái này Tần Thiếu Du xem ra cũng thật là có một ít bản lĩnh. Ở không xa cũng không gần theo Tần Thiếu Du đi tới Thiên Môn Trường Vân Âm lãnh địa mở miệng nói, hắn vừa vặn nhìn thấy Tần Thiếu Du đâm ra cái kia một chiêu kiếm. Không có một ít bản lĩnh, lại có thể nào ở đây sao nhiều lần truy sát trong toàn thân trở ra, sống đến nay, dù cho lúc này bị một vị thánh hiền cường giả truy sát, chí ít cũng nhất thời không chết được. Vì lẽ đó, chúng ta như muốn ra tay, nhất định phải có phải giết nắm, không muốn cho hắn có bất kỳ chạy trốn sống sót cơ hội. Thiên Môn Trường lộ âm thanh nhàn nhạt, nhưng khi trong lạnh lẽo sắc cơ, để phía sau mấy vị Thiên Môn trưởng lão trong mắt đều tránh qua vẻ khác lạ. Theo Tần Thiếu Du một chiêu kiếm đâm diệt một vị đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả, nhưng đối với đó Tần Thiếu Du tràn ngập địch ý, người cũng không dám nữa dễ dàng lại ra tay với Tần Thiếu Du, tùy ý Tần Thiếu Du từ bên người sẽ qua, không ngừng hướng về cổ hoa thụ đỉnh tới gần. Cho tới khủng bố mắt xám thanh niên, những người này chưa chờ hắn tới gần đều đã rất xa tách ra, trước đó cũng là bởi vì một cái trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới cường giả không kịp rời xa, ở mắt xám thanh niên 10 mét ở ngoài, dĩ nhiên chỉ ở mắt xám thanh niên đi qua trong nháy mắt đó, một đạo khí tức liền đem hắn nổ thành cho tàn. Kinh khủng hơn chính là này, một vị trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới cường giả toàn thân tinh lực đều bị mắt xám thanh niên nuốt chửng sạch. Sẽ, đây là một cái quái vật. Rất nhiều người đáy lòng kinh hãi, này mắt xám thanh niên không chỉ có vô cùng cường đại, hơn nữa còn như vậy quỷ dị, dĩ nhiên có thể đem một người khí huyết nuốt chửng sạch sẽ. Rất nhiều người vốn còn muốn theo ở phía sau xem cho vui, nhưng nhìn thấy cái kia một màn sau khi, rất nhiều người dồn dập rút đi, rời xa Tần Thiếu Du cùng mắt xám người thanh niên. Sự thực, Tần Thiếu Du đến hiện tại mới rõ ràng, mắt xám thanh niên không chỉ có là vì là bất diệt hoa mà đến, càng là vì hắn mà đến. Mắt xám thanh niên muốn nuốt chửng hắn khí huyết. Tần Thiếu Du lấy bí pháp chấn áp lại tâm mạch, không cho khí huyết bên ngoài, tuy rằng có thể đã lừa gạt rất nhiều người, nhưng cũng không gạt được như mắt xám thanh niên bực này yêu nghiệt tồn tại. Tần Thiếu Du rất rõ ràng trên người mình khí huyết quá mức thần dị, không nói là bởi vì phục quá thái âm quả, càng bởi vì bản thân hắn chính là chân dương thân thể, lại mà hắn tu tập nhất nguyên thánh pháp, khí huyết mạnh mẽ không nói, bên trong thần dị mới là trọng yếu nhất, nếu không Phương Thiên Đức cũng sẽ không đối với hắn nhớ mãi không quên, mấy năm trôi qua, vẫn như cũ nghị trăm phương ngàn kế muốn chiếm được máu thịt của hắn. Mà mắt xám thanh niên liếc mắt là đã nhìn ra Tần Thiếu Du thần dị, thậm chí ở thất sắc cầu đồng trên cổ lộ, hắn chân chính bị thức tỉnh nguyên nhân, không phải là bởi vì Tần Thiếu Du cùng hoang cổ man hùng đại chiến, mà là bởi vì hắn vận dụng sức mạnh của thân thể, khí huyết xuyên qua hắc ám, thức tỉnh trong ngủ mê hắn. Như vậy khí huyết có thể vớt lên hắn vô số năm qua đại đạo chi sang, không chỉ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn có hy vọng tiến thêm một bước. Vì lẽ đó, mắt xám thanh niên đối với Tần Thiếu Du đổi sát không bông. Người khác xem không hiểu, Tần Thiếu Du cũng chỉ có thể đại khái đoán được mắt xám người thanh niên ý đồ. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần Thiếu Du rõ ràng một sự thật, mắt xám thanh niên mạnh mẽ căn bản không thể đo đếm. Hiện tại hắn biểu hiện ra sức mạnh, chỉ vì nó mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, sức mạnh của bản thân gần như tại khô cạn tình huống hạ. Nhưng dù cho chỉ là như vậy trạng thái, cái kia đã mạnh như thánh hiền rồi. Trên thực tế, đối với mắt xám thanh niên tới nói, năm tháng qua xa xưa, hắn đã quên quá khứ quá nhiều, hắn thậm chí không biết chính mình từ đâu mà đến, hắn chỉ nhớ rõ tự hắn nắm giữ ký ức bắt đầu, dù là vẫn ở này vô tận ám hắc trong hư không phiêu lưu. Quá trình này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn chỉ ở vô số lần tỉnh lại, mãi đến tận sức mạnh đã hết, lần thứ hai tiến vào trong giấc ngủ say, như vậy liên tục nhiều lần, hắn đã quên có bao nhiêu thứ như vậy tỉnh lại đợi thêm ngủ say luân phiên luân hồi. Nhưng lần này không giống nhau, bản năng để hắn đạp cách này một mảnh vô tận ám hắc hư không, hắn phảng phất thì có một loại cảm giác, hắn vô số năm chờ đợi chính là vì đời này. Đuổi Tần Thiếu Du không tha, mắt xám người thanh niên cũng không có bất kỳ nôn nóng hoặc cái khác tâm tình, hắn chỉ là như vậy không đội cũng không chậm cùng sau lưng Tần Thiếu Du, từ từ rút ngắn hắn cùng Tần Thiếu Du trong lúc đó khoảng cách. Từ cổ hoa thụ leo lên cổ hoa thụ đỉnh chót, đây là một đoạn dài đằng đẵng khoảng cách, dù cho lấy Tần Thiếu Du tốc độ, cũng háo sắp tới một canh giờ, rốt cục lao ra nở đầy vô tận cổ hoa thụ, đặt ở cổ hoa thụ đỉnh chót, nhưng nơi này tự nhiên không phải cao nhất, bởi vì vẫn như cũ có một cái cổ hoa thụ thân cây nối thẳng hướng về càng cao hơn bầu trời nơi. Nơi đó mây mù nhiễu, không nhìn thấy phần cuối. Truyền thuyết, cổ hoa thụ thân cây phần cuối là một chốn cực lạ, nơi đó sinh trưởng một cây cùng băng phong cổ địa như thế cổ lão bất diệt hoa, nó là xuân nơi hoa chi hoàng giả. Đặt ở cổ hoa thụ đỉnh chót, Tần Thiếu Du cảm giác được vùng thế giới này dĩ nhiên không có áp chế sức mạnh, dõi mắt nhìn xa, vượt qua cổ hoa thụ đỉnh chót sau cái kia một thế giới lại bị một tầng thần bí sương mù ngăn trở, khiến người ta không nhìn thấy hạ nơi dáng vẻ. Không được, Tần Thiếu Du thanh đồng cổ kiếm rung động, hóa thành một mảnh màn kiếm, đem mình bảo hộ ở trong đó, mà một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp liền từ hoa dưới cây xông thẳng mà lên, đánh về phía Tần Thiếu Du. Ầm. Màn kiếm đỡ cái kia một luồng khí tức kinh khủng, thanh đồng cổ kiếm không hư hao chút nào, nhưng Tần Thiếu Du trực tiếp bị kinh khủng kia khí tức chấn động đến mức phun ra một cái tinh huyết, cả người bay lên, trực hướng về cổ hoa thụ biên giới tối lui, sắc mặt trong nháy mắt trắng sẫm lên. Mắt xám người thanh niên lúc này đồng bền xuất hiện ở cổ hoa thụ đỉnh chót thượng, nhưng hắn cũng không có xem Tần Thiếu Du một chút, mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổ hoa thụ thân cây dẫn tới vô tận bầu trời. Cổ hoa thụ thân cây trên có thánh hiền khí tức. Tần Thiếu Du cảm ứng được, tự nhiên, mắt xám thanh niên cũng cảm ứng được rồi. Nhưng Tần Thiếu Du lúc này đứng ở cổ hoa thụ biên giới bên trên, phía sau dù là thần bí sương mù bao phủ hạ nơi, chỉ cần hắn một bước ra, liền có thể vượt qua cổ kết giới, tiến vào hạ nơi trong. Hoa hoàng chỉ có một đóa, đi muộn có lẽ sẽ bị người khác lấy đi. Tần Thiếu Du tựa hồ đoán được mắt xám lòng của người ta tư, liền mở miệng nói rằng, hắn biết mắt xám thanh niên muốn nuốt chửng hắn, nhưng là muốn lấy đến bất diệt hoa hoàng, giờ khắc này còn chỉ ở lấy hay bỏ gian mà thôi. Rốt cục, mắt xám thanh niên vẫn là liếc mắt nhìn Tần Thiếu Du, nhưng chỉ là một chút, Tần Thiếu Du liền cảm thấy trong lòng như được sét đánh, cái kia trấn áp huyết thống bí pháp đều kém chiếm bị kích diệt, mạnh mẽ khí huyết gần như ép không được. Đáng sợ như vậy ánh mắt, tựa hồ có một luồng khủng bố lực cắn nuốt. Tần Thiếu Du trong lòng thất kinh, nhưng vẫn không có đạp hạ cổ hoa thụ, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm mắt xám thanh niên. Kỳ thực, Tần Thiếu Du không phải là không muốn bước vào hạ nơi, nhưng nếu là bước vào hạ nơi, cái này mắt xám thanh niên vẫn như cũ còn theo hắn, vậy hắn tất nhiên cũng chạy không thoát. Đương nhiên, mắt xám thanh niên cũng sẽ bởi vậy mất đi bất diệt hoa hoàng. Dù sao mảnh này băng phong cổ địa xuân hạ thu đông bốn mảnh thần bí khu vực đều là chỉ có thể theo đẩy mạnh, cũng không thể nghịch lưu mà quay về. Tựa như này bốn mùa luân hồi, tự nhiên có nó quy luật cùng pháp tắc. Nếu là ngược lại trở về, trừ phi có bản lãnh thông thiên, cũng tố thời gian, nghịch thời không mà quay về. Tự nhiên, hiện tại mắt xám thanh niên là không làm được. Ta cùng bất diệt hoa hoàng, ngươi cũng có thể lựa chọn ta, nhưng không có bất diệt hoa hoàng, nói vậy ngươi cũng đến không được ngươi muốn đi chỗ cần đến chứ. Cho tới ta, chỉ cần ta còn sống sót, ngươi vẫn có cơ hội. Nghe được Tần Thiếu Du kiến nghị, mắt xám thanh niên dĩ nhiên cúi đầu trầm tư một chút, sau đó yên lặng hướng về cổ hoa thụ thân cây từng bước địa bước lên, chỉ ở trong phút chốc liền biến mất ở trên bầu trời trong mây mù. Hô. Tần Thiếu Du phun ra một cái trọc khí, đè ở trên người như núi áp lực cảm rốt cục biến mất, cả người trở nên một trận lung dung. Vừa nãy, nếu là mắt xám thanh niên nếu như từ bỏ bất diệt hoa hoàng, hướng về hắn giết tới, vậy hắn cũng chỉ có hướng về hạ nơi trong lưu vong, nhưng có thể sống được cơ hội quá ít. Nhưng giờ khắc này, biết mắt xám thanh niên đang hướng về cổ hoa thụ thân cây đỉnh tịnh thổ nơi đi đến, hắn lựa chọn bất diệt hoa hoàng. Hiển nhiên này bất diệt hoa đối với hắn có cực kỳ trọng đại tác dụng, có thể chính là mở ra băng phong cổ địa nơi sâu xa bí mật lớn nhất cần thiết vật một trong. Hơn nữa, một khi bước lên cái kia một chốn cực lạc, cái kia tất nhiên thiếu không được một hồi đại chiến. Mặt trên có mấy đạo thánh hiền khí tức, có thể cũng không thể so cái này mắt xám người thanh niên được. Bất kể nói thế nào, Tần Thiếu Du chí ít ở trong một khoảng thời gian sẽ không gặp lại mắt xám thanh niên. Nhìn thấy mắt xám thanh niên biến mất rồi, Tần Thiếu Du liền không hề dừng lại một chút nào địa bước vào thần bí trong mây mù. Mây mù sau khi chính là thần bí hạ nơi. Nhìn Tần Thiếu Du thân ảnh biến mất ở thần bí trong mây mù, Thiên Môn Trường Lộ cùng Thiên Môn Trường Vân hai huynh đệ với cổ hoa thụ đỉnh thượng hiện ra. Hắn dĩ nhiên có thể từ thánh hiển cường giả dưới sự đuổi giết còn sống, thực sự là khó mà tin nổi, xem ra chúng ta muốn một lần nữa đối xử đánh giá cái này nho nhỏ tu giả. Thiên Môn Trường Lộ hờ hững cười một tiếng nói, hắn có thể sống sót, chỉ có điều là số may chút mà thôi. Thiên Môn Trường Vân nhưng là rất khinh thường cười gằn. Số may cũng là một loại thực lực, ngươi nếu không là số may, sinh ở thiên môn thế gia, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi bây giờ sao? Nhưng mà, Thiên Môn Trường Vân tiếng cười lạnh còn chưa rơi xuống, một đạo phúng nhiên âm thanh truyền đến, một cái thanh y phiêu phiêu nữ tử, khuôn mặt bị hắc sa che đậy, người bồng bềnh mà tới, linh động ánh mắt có một loại ý lạnh. Tư thái xinh đẹp, phong thái khuynh thành, dù cho già đi tới dung nhan, nhưng chỉ là trên người nàng lưu chuyển ra đến khí chất đều đã khiến người ta cực kỳ động tâm, chí ít Thiên Môn Trường Lộ ánh mắt đã có dị thải liên tục. Ngươi là ai? Thiên Môn Trường Vân ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới có người biết hắn là thiên môn thế gia người, lại vẫn dám như thế đắc tội hắn, người như vậy nói vậy cũng không đơn giản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 300, người đến rồi thanh ý phiêu phiêu, mái tóc như mộng, ở thanh phong trong khẽ dương lên bay lượn, một loại thần bí khăn che mặt, một loại tuyệt mỹ phong tình, làm say lòng người, khiến người ta si mê. Giờ khắc này thanh y cô gái che mặt cho mọi người liền như vậy cảm giác, người tĩnh nhiên đứng ở đó, liền phảng phất từ thiên ngoại mờ ảo mà đến tiên tử, ánh mắt linh động trong tự phong tình bất trùng, ở này nhàn thủ yên tĩnh, khí chất hạ tựa hồ lại ẩn giấu đi một loại bất ham, hoặc là nói có một luồng vô lại. Đó là một loại hung hãn không sợ nữ phỉ khí, nếu không, ai dám như vậy đứng ra phản bác thiên môn thế gia người, còn rơi xuống mặt của đối phương tử, trong lời nói tuyệt đối là không hề nể mặt mũi. Lúc này, rất nhiều người đã dồn dập xông lên cổ hoa thụ đỉnh chót, vừa vặn thấy này mà, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ những người này đều là đến từ trung lục thần châu các nơi cường giả, tự nhiên đối với thiên môn thế gia thanh danh như sấm bên tai, biết đây là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thế lực, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội. Dọc theo con đường này, những cường giả này đối với thiên môn thế gia những người này nhưng là cực kỳ cung kính, nếu là thiên môn thế gia người đi ngang qua, bọn họ tất nhiên hành lễ tránh lui, lấy đó thuận theo. Dù sao, những người này tuy rằng cũng là trung lục thần châu các nơi cường giả, nhà thế gốc gác cũng coi như phong phú, nhưng đối với như thiên môn thế gia bực này chuyển thừa bạn của gốc gác tới nói, tuyệt đối có thể một lời diệt tận. Vì lẽ đó, những người này tự nhiên không dám đắc tội thiên môn thế gia người, thậm chí ngay cả một tia bất kính vẻ mặt cũng không dám biểu hiện ra, vậy có như cái này thần bí thanh ý cô gái che mặt như vậy, tứ không đặng kỵ trào phúng, không lưu tình chút nào chế nhạo. Cái này thanh y cô gái che mặt điên rồi sao, biết rõ đối phương là thiên môn thế gia hai vị thiếu chủ, lại vẫn nói ra như vậy đắc tội bọn họ. Này không phải là tìm chết sao? Xưa nay đều chỉ có thiên môn thế gia bắt nạt người, còn chưa từng nghe nói có người dám bắt nạt bọn họ, đã từng có một cái cực kỳ mạnh mẽ gia tộc chỉ có điều bởi vì đối với thiên môn thế gia môn chủ nói một câu bất kính, liền bị thiên môn thế gia môn chủ một lời trong lúc đó tiêu diệt, chân chính không còn manh giác, từ nay về sau, không còn người dám đối với thiên môn thế gia bất kính, đủ có thể thấy bọn họ là cường thế đến mức độ nào. Nhưng hôm nay cái này thần bí thanh y cô gái che mặt như vậy ngôn ngữ đắc tội thiên môn thế gia tứ thiếu chủ, còn giúp Tần Thiếu Du nói chuyện, thực sự là điếc không sợ súng. Cũng chưa chắc, cái này thanh y cô gái che mặt dám nói lời như vậy, tất nhiên cũng là có dựa vào, ngươi không thấy thiên môn trưởng bần tựa hồ có cũng có chút đặc kỵ. Gặp gỡ này đặc sắc một màn, tất cả mọi người không đội bước qua thần bí sương ngủ, tiến vào hạ nơi, đúng là ở bên xem ra náo nhiệt, dù sao có người dám chọn bên thiên môn thế gia uy tín, đây chính là nhiều năm không thấy chuyện. Vì lẽ đó, những người này ở dưới đấy lẫn nhau gian thấp giọng nghị luận không dứt, bọn họ cũng hy vọng thiên môn thế gia cùng cái này thần bí thanh y cô gái che mặt ma sát ra một điểm đốm lửa, nói không chừng, nếu là cái này thần bí thanh y cô gái che mặt lai lịch cũng kinh người, cùng thiên môn thế gia đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy bọn họ những người này ở này băng phong cổ địa trong tìm đến bảo vật cơ hội tự nhiên cũng là nhiều hơn một chút. Dọc theo con đường này, ở này xuân nơi tuy rằng cũng tìm kiếm không ít bảo vật, thậm chí công pháp thần minh đều được cho có thu hoạch lớn, nhưng chân chính tuyệt thế bảo vật nhưng đều là rơi vào mấy vị mạnh mẽ cao thủ thanh niên, cũng hoặc là ẩn trong bóng tối một ít mạnh mẽ nhân vật thần bí. Mọi người biết, bên ngoài hiện ra nơi này mạnh nhất mấy vị cao thủ thanh niên, tự nhiên chính là thiên môn thế gia hai vị thiếu chủ, còn có cổ huyền cửa thức tỉnh cao thủ thanh niên, thậm chí ngay cả cái khác trung lục thần châu thập đại bên trong tòa thành cổ tuổi trẻ tuyệt đại cao thủ cũng có vài tên, tỉ như cổ tuyển thành Hàn Đế Vân, Lưu Danh thành Trúc Nguyệt, La Phủ thành Cổng Lăng. Mấy vị này đều là cực kỳ thiên tài nhân vật, mặt ngoài tu vi đều ở đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới trở lên, sức chiến đấu càng là sâu không lường được, đồ đại đều là có cùng Tà Dương cổ thành tuyệt đại cao thủ thanh niên Hồng Đại Ca một trận chiến thực lực. Những người này dồn dập xuất hiện, những trí bảo đó tự nhiên đều bị bọn họ đoạt đi, còn những người khác tuy rằng cũng coi như được với thiên tài cao thủ, nhưng cùng những này đứng ở trẻ tuổi đỉnh điểm người vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Huống hồ, ẩn thân ở trong bóng tối nhân vật thần bí vẫn không có chân chính hiện thân, không có bao nhiêu người biết bọn họ là nhân vật phương nào. Bây giờ, này băng phong cổ địa trong biến hóa thất thường, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, nói không chừng không cẩn thận sẽ bị người đánh giết, có lúc liền chết như thế nào cũng không biết, có người nói, trước đó liền có thần bí nhân vật xuất hiện, liền giết 10 người sau rời đi, nhưng không người có thể thấy hình dáng. Vì lẽ đó, đối với nhân vật mạnh mẽ, nếu như có thể cường cường tranh chấp, chết đến một ít, đối với bọn hắn chút so ra tương đối kém người tu hành thì có càng to lớn hơn một ít không gian sinh tồn. Lúc này mọi người tâm tư từng người bất nhất, nhưng đều đang chờ mong, muốn nhìn một thoáng thanh y cô gái che mặt làm sao đi trả lời. Mà nghe được Thiên Môn trưởng Vân câu hỏi, thần bí che mặt cô gái mặc áo xanh dĩ nhiên cười lạnh một tiếng nói, nếu ta liền mặt đều che đậy, tự nhiên là không muốn để cho người khác biết ta là ai, ngươi còn hỏi ta là ai? Xem dung mạo ngươi cũng không ngu ngốc, lại vẫn sẽ như vậy hỏi. Thực sự là ác miệng a. Nghe được thần bí thanh y cô gái che mặt, đáy lòng của mọi người gần như cùng lúc đó tránh qua lời nói như vậy. Xác thực, nhân gia nói ngươi tướng mạo không ngu ngốc, chỉ là thông minh có hạn mà thôi. Thú hổ, thần bí che mặt cô gái mặc áo xanh luôn ngữ là phách lối như vậy. Đây chính là có náo nhiệt lớn rồi. Trong lòng mọi người vui vẻ ở, cảm giác được nơi này chẳng mấy chốc sẽ trình diễn một hồi đại chiến. Theo mọi người, thần bí che mặt cô gái mặc áo xanh tất nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cái kia dám một người đơn độc đối kháng Thiên Môn thế gia người, như vậy đảm tiếu phong thanh, như vậy làm thấp đi thờ mắng. Chính ngươi không muốn nói, vậy cũng chớ trách ta vô tình, ta có trăm nghìn loại phương pháp để ngươi nói, nhưng thích nhất một loại dù là dùng độc. Thiên Môn trưởng Vân giờ khắc này là chân nộ, không còn bất kỳ kiêng dè nào, dĩ nhiên đang lúc nói chuyện, bàn tay huy động, chỉ ở trong phút chốc, một thế giới dù là mê ly mộng ảo lên. Đường quân co, mệnh hồn nhất nhập kiên, thần niệm một lòng dẫn, thuận theo. Độc khí ở không khí mê ly tung bay, mọi người sắc mặt đại biến, mau dẫn rút đi, nhưng có hai cái bởi vì áp sát quá gần, không kịp lui ra Thiên Môn trưởng Vân công kích phạm vi, có một tia độc khí đánh vào tâm mạch, chỉ ở trong phút chốc, hai người kia liền mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể lạnh lẽo, vẻ mặt ngây ngô cứng ngắc, ánh mắt cũng không một tia quan thải, cả người chỉ có thâm độc khí tức lưu chuyển, nhưng bọn họ cũng không có ngã xuống, trái lại là đột nhiên mặt hướng thần bí thanh y. Cô gái che mặt. Mà chính như mọi người sở liệu, thần bí thanh y cô gái che mặt quả nhiên mạnh mẽ, chỉ thấy người đối mặt Thiên Môn trưởng Vân độc thuật đột nhiên công kích, chỉ nhẹ nhàng duỗi ra thon dài hai tay, mười ngón huyễn động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo trắng loáng quang ấn, hiện lên ở trước người hư không, vô tận thánh quang rơi ra, đưa nàng bao phủ, đem nàng chăm chú bảo vệ, phàm là tới gần độc khí của nàng tận hóa hư vô, không cách nào chân chính thương tổn được người mảy may, nhưng Thiên Môn Trường Vân công kích tự nhiên không chỉ dừng lại tại đây, mà hắn cũng chưa hề nghĩ tới có thể một đòn bắt thần bí thanh y cô gái che mặt. Duy ta mệnh, giết. Thiên Môn Trường Vân một tiếng quát lạnh, cái kia hai cái chúng rồi đường quanh co độc đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả dĩ nhiên dường như thức tỉnh manh thu giống như vậy, hóa thành hai tia chớp giống như bóng người, không để ý sinh tử vô giết về phía thần bí thanh y cô gái che mặt. Chơi ạ, thật mạnh mẽ sức chiến đấu, hai người bọn họ bản bất quá là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới sao, nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, chuyện này làm sao sự việc? Thiên Môn một đường dẫn, càng là như vậy thâm độc công pháp, lấy độc khống chế một người thần niệm, đồng thời không muốn sống kích phát cá nhân tiềm năng, dường như một con giống như dã thú, chỉ nghe từ chủ nhân sắp xếp, đối với kẻ địch tiến hành sinh tử bắt giết. Thì ra là như vậy, vừa vặn may là đi được mau mau, nếu không cũng khó thoát trở thành Thiên Môn trưởng Vân giết người công cụ. Thấy cảnh này, rất nhiều người đáy lòng rét run, những này từ thế lực lớn đi ra nhân vật cường đại quả nhiên là tàn nhẫn vô tình tới cực điểm, chỉ vì đạt đến mục đích không chọn tất cả thủ đoạn, càng sẽ không quan tâm sinh tử của người khác, coi thiên hạ chúng sinh như dâm rác. Ý nghĩ của người khác, Thiên Môn trưởng Vân đương nhiên sẽ không quan tâm, dù sao đây là một cường giả làm đầu thế giới, chỉ cần thực lực ngươi mạnh mẽ, trên thế giới này tất cả cho phép ngươi đòi lấy, mặc kệ là mạng người, vẫn là thiên hạ chí bảo. Đối mặt hai vị sức chiến đấu tăng gấp bội, tính cách đã như là giã thú đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả không để ý sinh tử đánh giết lại đây, thần bí thanh ý thiếu nữ che mặt ánh mắt vẫn như cũ linh động, nhưng khi trong dĩ nhiên có ý lạnh tránh qua. Tư thái mờ ảo mà đi, ở trong hư không đặt bước, như lăng ba thiên tử, tựa như ảo mộng, phiên nhiên múa lên, trên hư không chỉ ở trong phút chốc, liền có vô tận thanh ý hư ảnh mờ ảo. Mà công kích cái kia hai cái đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả ở trong chớp mắt mất đi mục tiêu, chung mà chỉ có thể một đòn thất bại. Tình cảnh này, để rất nhiều người khiếp sợ không gì sánh nổi, đặc biệt nhìn thấy trong hư không duy mỹ thanh y hư ảnh phiên múa, không khỏi đều nhìn ra ngây dại. Ngươi là có hay không nghe nói qua một cái truyền thuyết? Trên chín tầng trời có một con phượng, trương sĩ múa kinh tam giới. Phượng vũ cửu thiên. Này không phải di hạ xuống viễn cổ thần múa sao, người làm sao có thể nhảy ra? Mọi người kinh ngạc tốt lên, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng nhìn thấy này kỹ thuật này, liền có một loại động tuyệt thiên hạ phong tình. Dường như thần phượng lang phi với trong thiên địa, múa trên chín tầng trời, ở hư miễn cùng hiện thực gian biến mất, căn bản không tìm được người nào mới là chân thực thần bí thanh ý cô gái che mặt. Chỉ có điều học một ít gia lông, dù cho là thượng cổ di lạc tuyệt học thì lại làm sao, hôm nay vẫn như cũ chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Thiên Môn trưởng Vân hờ hững mà cười, lòng bàn tay xoay chuyển, một đạo màu đỏ vòng sáng xuất hiện, dường như một đạo hồng hoàn, cuốn lại một vùng thế giới, mà hồng hoàn bên trong thiên địa trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, mặc kệ là cái kia cổ thụ chi hoa, vẫn là cái kia hai cái đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả chỉ ở trong nháy mắt hóa thành cho tận, thậm chí ngay cả hư không đều bị tín hôi màu đỏ một mảnh. Hừ, ta như phải đi, ngươi thì lại làm sao có thể lưu ta? Chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt êm thai âm thanh vang lên, trong hư không thanh ý hư ảnh đột nhiên biến mất rồi, mà phương xa, thần bí thanh ý cô gái che mặt ở sương mù trong lóe lên một cái rồi biến mất, không ngờ không tức gian tiến vào hạ nơi. Ngươi tới rồi. Nhưng mà, khi, làm, thần bí thanh ý nữ vừa bước một bước vào hạ nơi, liền có một đạo thanh âm đầy truyền cảm truyền đến. Tần Thiếu Du một mặt cười xấu xa, trong ánh mắt tràn ngập tương phùng sau ôn nhu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 301, sư tỷ hắn là hiếp đáp. Đã từng bao nhiêu lần nghĩ tới, sẽ cùng này một cái thanh y phiêu phiêu nữ tử gặp gỡ đều sẽ là thế nào một bộ cảnh tượng. Hoặc là ở trong mơ, một bộ thanh y bồng bềnh mà tới, lẫn nhau trong lúc đó, tĩnh nhiên đối diện, không nói một lời, bên trong đất trời chỉ có thể nghe được hai người lẫn nhau gian tiếng tim đập. Hay là, với biển người mênh mông gian, ở người đến người đi trên phố cổ, đột nhiên gặp gỡ, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, lại mà nhẹ như mây gió sát gian mà qua, từng người biến mất ở trong biển người mênh mông. Rất nhiều lần, sẽ nghĩ tới không giống gặp gỡ cảnh tượng, này một cái dẫn hắn bước lên con đường tu hành thanh y nữ, ở trong lòng của hắn có rất nặng phân lượng. Nhưng không có nghĩ đến sẽ là hôm nay cảnh tượng như vậy, là chính mình đứng ở hạ nơi lối vào, yên tĩnh chờ người đi vào, dường như một cái nam tử chờ tình nhân đến. Trên thực tế, khi làm Tần Thiếu Du ở bước vào hạ nơi một khắc đó, vừa vặn nghe được cái kia một thanh âm kia cũng từng ở trong mộng của hắn lượn lờ trăm lần, ngàn lần, quen thuộc cực kỳ. Vì lẽ đó, có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí còn coi chính mình là đang nằm mơ. Mãi đến tận nhìn thấy này một bộ thanh y liễu, dù cho đối phương che đậy mặt, hắn vẫn như cũng nhận ra, phản phất có một loại hòa vào huyết thống cảm giác, sống chết có nhau, đi lòng tặng dạng. Ngươi đến rồi. Câu này bình thản muốn hỏi, cũng không biết ngưng tụ bao nhiêu năm rồi vô tận tưởng niệm, từng cho rằng ở phù vân bí cảnh từ biệt sau, sẽ lại không gặp gỡ nhật, bây giờ gặp lại, với bình thản thăm hỏi một câu, nhân tiện nói hết tương phùng tất cả. Nhưng mà, thần bí cô gái mặc áo xanh vẫn như cũ lặng lặng đứng ở trong hư không, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Du, luôn ngựa khẽ nói, ta biết ngươi sao? Đối với thần bí thanh y cô gái che mặt trả lời, Tần Thiếu Du tựa hồ từ lâu lưu ý liêu bên trong, hắn vẫn như cũ xấu xa cười một tiếng nói, ngươi có thể không quen biết ta, nhưng ta nhất định nhận thức ngươi, ta vẫn như cũ nhớ tới Thiên Âm Sơn thượng cái kia một vệ gợi cảm màu xanh tiểu nội ý, vẫn như cũ nhớ tới, xuyên thấu qua cầu viện tu hành nơi, ở dưới ánh trăng cái kia một mỹ lệ bóng người, ta vẫn như cũ nhớ tới. Đi ngươi, Tần tiểu tử, những năm này đừng coi chính mình cánh dài đến cứng rắn, dĩ nhiên như vậy tùy tiện hung hăng, có tin ta hay không xuất hiện liền đem ngươi đánh cho như một cái chó chết như thế ngã xuống. Chỉ là Tần Thiếu Du vẫn chưa nói hết, thần bí thanh y cô gái che mặt đã phẫn nộ quát lên, một luồng hung hãn nữ phỉ khí, để Tần Thiếu Du phảng phất trở lại năm đó cầu viện tu hành nơi. Khi đó, hắn vừa mới bắt đầu tu hành, Phương Thanh Ảnh mỗi lần huấn luyện hắn, đều là đem hắn đánh gần chết, mà dù là ở tàn khốc như vậy huấn luyện, mới có hắn hôm nay thần hình bách bộ, còn có cái kia cực kỳ vững chắc thánh tu cơ sở. Ngẫm lại chuyện cũ, hôm qua mặc kệ cỡ nào thống khổ, bây giờ hồi ức, lại làm cho người hoài niệm, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt vui sướng. Ta tin, bất luận chạm nhiều làm cao, phi nhiều làm xa, ta mãi mãi cũng là sư tỷ tiểu sư đệ. Đối với Tần Thiếu Du mà nói, Phương Thanh Ảnh là hắn sư tỷ, cũng là hắn lão sư, đối với nàng có một loại không kể thâm hậu cảm tình. Người kẻ địch khắp thiên hạ, ta lại sao dám khi người sư tỷ? Thần bí thanh y cô gái che mặt ngôn ngữ lanh lảnh êm tai, dù cho đang tức giận gian nói chuyện, cũng tự có một luồng tươi đẹp phong tình. Người khác không dám, nhưng chỉ cần sư tỷ chuyện muốn làm, không có không dám, chỉ có nguyện ý hay không vấn đề. Tần Thiếu Du hàng này trực tiếp liền vuốt đuôi lịnh vợ, miệng như lao đường như thế ngọn, nhưng mà thần bí thanh y cô gái che mặt không một chút nào vì là lay động, chỉ là lạnh lùng đốt, miệng bản lĩnh đúng là tăng trưởng rồi. Thần bí thanh y cô gái che mặt lời tuy nói như thế, nhưng nội tâm dĩ nhiên không hiểu tránh qua một tia sung sướng. Chỉ là ngay khi thần bí thanh y cô gái che mặt lời nói vừa ra hạ, trong sương mù liền có bóng người lấp lóe, Thiên Môn Trường Vân đám người xuyên hành mà đến, bọn họ tự nhiên là truy sát người đến rồi. Đắc tội rồi Thiên Môn thế gia người, người cho rằng người còn có thể thoát được. Thiên Môn Trường Vân lạnh lùng hét một tiếng gian liền để cho trong một tên Thiên Môn trưởng lao ra tay, trong nháy mắt liền đem vùng thế giới này phong tỏa ngăn cản, để thần bí thanh y cô gái che mặt không đường có thể trốn. Ra tay này một vị Thiên Môn trưởng lão, tu vi ở đại thiên nhân viên mãn cảnh giới. Quan trọng hơn chính là này một vị Thiên Môn trưởng lão sống thời gian rất dài, không biết có bao nhiêu năm tích lũy, thực lực chân chính tuyệt không có thể chỉ dùng cảnh giới để phán đoán. Hắn vừa ra tay, liền phong tỏa vùng thế giới này, nếu là thực lực không đủ mạnh, rất khó phá tan phong tỏa đạo tẩu, điều này cũng chẳng trách Thiên Môn trưởng Vân như vậy tự tin. Lúc này, Tần Thiếu Du cùng thần bí thanh ý cô gái che mặt chạm đến cùng nhau, tự nhiên cũng bị vây nốt ở vùng thế giới này bên trong. Với bạn, họ Tần tiểu tử kia cũng ở, cái kia liền cùng nhau giải quyết rồi. Thiên Môn trưởng Vân hung tàn cười, huyễn động hai tay đã trong nháy mắt trở nên ám hắc vẻ, lóe lên quỷ dị ánh sáng. Ngũ độc thủ. Tùy theo mà đến mọi người thấy Thiên Môn Trường Vân màu đen hai tay, quỷ dị ánh sáng khiến lòng người để rét run, nhưng vẫn như cũ có người có thể một chút nhìn thấu, lúc này kinh ngạc thốt lên điệu nói rằng, đồng thời nhanh chóng rút đi, không dám dựa vào nơi đây gần quá, hiển nhiên đối với này cực kỳ đặc kỵ. Ngưng thế gian năm loại chí độc với hai tay, truyền thuyết, mỗi một loại kịch độc cũng có thể để một vị thánh hiền bên dưới cường giả trong nháy mắt mất mạng, năm loại kịch độc ngưng làm một thể, đây rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Rất nhiều người nghe được Thiên Môn Trường Vân này một tay dĩ nhiên như vậy khủng bố, dồn dập tránh lui, trong lòng ám cảm độc công tử tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Thiên Môn Trường Lộ cũng bước vào hạ nơi, nhưng hắn cũng không có ra tay, cũng không lên tiếng, chỉ là đứng ở đằng xa, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trên mặt nhưng có một loại suy tư biểu hiện, đặc biệt nhìn thấy Tần Thiếu Du sau, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, lần này hắn Thiên Môn thế gia ra tay quá sớm, bại lộ quá nhanh hơn, nơi này không nói còn có cổ môn thức tỉnh cường giả, dù là Trung Lục Thần Châu mấy đại cổ thành đến mấy vị cường tuyệt nhân vật, cũng không phải kẻ tầm thường. Thúy Chi, trong bóng tối còn ẩn náu rất nhiều cực kỳ mạnh mẽ thần bí tồn tại, chí ít thanh y cô gái che mặt chính là một cái ví dụ rất tốt. Nhưng vào giờ phút này hắn cũng không tốt nói ngăn cản Thiên Môn Trường Lộ, Thúy Chi, Thiên Môn thế gia làm việc, chưa từng có giữa đường phế đạo lý. Tất cả mọi người đã lùi xa, to lớn một vùng không gian bên trong chỉ có Tần Thiếu Du cùng thần bí thanh y cô gái che mặt ở bên trong, mà Thiên Môn Trường Vân lúc này đứng ở phong tỏa thiên địa biên giới, ánh mắt lạnh lẽo, cả người có khí tức âm lãnh lưu động, hai tay trong ám hắc ánh sáng lưu chuyển, càng có vẻ khủng bố. Cho tới bây giờ, Tần Thiếu Du còn dám đến chẳng hiểu ra sao. Nhưng duy nhất khẳng định một cái chính là Thiên Môn Trường Vân mặc dù là truy sát Phương Thanh Ảnh mà đến, nhưng giờ khắc này muốn liền hắn đồng thời giết. Bất quá, từ mọi người tiếng bàn luận trong, hắn biết thiếu niên ở trước mắt chính là thiên môn thế gia tứ thiếu chủ, được xưng độc công tử. Vừa nãy ta nhưng là nghe được, ngươi nói ta tránh được thánh hiển cường giả truy sát, bất quá số may mà thôi, điểm ấy ta không phải không thừa nhận, bất quá, ta nếu là không cẩn thận đem ngươi tổn thương, hoặc là giết chết, không biết này vẫn là không phải vận may vấn đề. Tần Thiếu Du cười nhạt, mà trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã che ở Phương Thanh Ảnh trước người. Nhìn trước mắt ở cường giả trước mặt trò cười tự nhiên dáng vẻ, Phương Thanh Ảnh đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác không chân thực. Từng có lúc, hắn vẫn là một cái nhỏ yếu cực kỳ tiểu tu sĩ, mới vừa bước lên thánh tu con đường, biết bao gian nan, vô số lần bị người đánh đổ, lại vô số thứ bỏ lên, trên mặt tuy rằng vĩnh viễn là một mặt rừng rưng như không vẻ mặt, nhưng này ánh mắt nhưng lại như vậy kiên định thong dong. Vẫn như cũ còn nhớ, cái kia một cái cùng ở sau lưng nàng, từng bước bước lên Thiên Âm Sơn thượng thiếu niên, hắn đầy mắt hiếu kỳ, như vậy hồ đồ vô tri, bị rất nhiều người cười nhạo nhỏ yếu, ai có thể nghĩ đến hôm nay hắn có thể trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy. Cái kia một cái thường thường muốn trốn ở sau lưng của hắn thiếu niên, từng khi nào đã biến thành đứng ở hắn trước người nam tử hán, có thể chống đỡ mưa gió, đẩy lên một thế giới. Phương Thanh Ảnh những này phong ấn với bên trong tâm nơi sâu xa nhất ký ức dĩ nhiên vào thời khắc này một màn chiếu lại. Ở Phù Vân Bí cảnh trong, vô tưởng rằng từ biệt liền lại không gặp gỡ nhật, bởi vì cái kia một ngày bước vào một mảnh thần bí thiên địa, ở nơi đó người gặp phải thần phượng hư ảnh, đạt được phượng vũ cựu thiên truyền thừa, còn có rất rất nhiều thượng cổ bí pháp, liền người liền ở cái kia một nơi bí ẩn một ngộ mấy năm, mãi đến tận mấy ngày trước mới từ vị trí bí ẩn đi ra, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là từ vị trí bí ẩn đạp xuống đi ra, dĩ nhiên liền xuất hiện băng phong cổ địa xuân. Nơi thế gian các loại nhân duyên thực sự là khó có thể nói rõ, nhưng ít ra từ một điểm này có thể thấy Phù Vân Bí cảnh cùng băng phong cổ địa cũng có nhất định liên quan. Chỉ là có quan hệ gì, Phương Thanh Ảnh tự nhiên không biết, bất quá làm cho nàng nội tâm rất không bình tĩnh chính là mới đi ra mấy ngày, người dĩ nhiên liền gặp gỡ Tần Thiếu Du. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có một cái tuyến dẫn dắt bọn họ gặp gỡ, mặc kệ chia lìa bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng vẫn là muốn gặp gỡ cùng nhau. Liên ở Phương Thanh Ảnh tâm tư chuyển động đàn, Thiên Môn Trường Vân lúc này cũng bước vào phong tỏa trong thiên địa, cách Tần Thiếu Du cùng người chỉ có mấy chục mét cự ly. Đương nhiên, mảnh này phong tỏa thiên địa chỉ là đối với Tần Thiếu Du cùng Phương Thanh Ảnh hữu hiệu mà thôi, cho tới Thiên Môn Trường Vân tự nhiên có thể ra vào như thường. Thiên Môn Trường Lộ một tới gần, một vùng thế giới bên trong đã bị một luồng âm lãnh khói độc bao phủ, lúc này Tần Thiếu Du che ở phía trước, một người đỡ hết thể thâm độc khí tức. Lời của ngươi nói, dù là trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười, giờ khắc này, ngươi đã thành huyết áp, mặc ta sâu xé, ta muốn giết ngươi, chỉ ở trong một ý nghĩ. Thiên Môn Trường Vân giận dữ mà cười, hôm nay liền bị Phương Thanh Ảnh cùng Tần Thiếu Du rơi xuống mặt mũi, hắn cái này Thiên Môn thế gia tứ thiếu chủ độc công tử bị danh quả nhiên còn chưa đủ bằng rồi, xem ra, hôm nay rất tất yếu giết gà dọa khỉ, nếu không tiêu diệt một ít bọn đạo trích, người khác còn tưởng rằng hắn Thiên Môn thế gia sa sút, lại không thể nào trước cường thế. Ai là hiếp đáp còn nhất định đây? Nhưng mà, Phương Thanh Ảnh đầu tiên không nhịn được, cũng đứng ở phía trước đến, tiểu nhiên quát lạnh, linh động hai mắt trợn thật lớn, một luồng nữ phỉ đầu khí tức bức diện mà tới. Được lắm cường hãn nữ nhân. Tần Thiếu Du thầm khen một tiếng, cảm thấy Phương Thanh Ảnh vẫn như cũ vẫn là từ trước Phương Thanh Ảnh, vẫn như cũ sẽ nói ra cái kia một câu, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi còn ở nhà chơi buồn đây, một nữ nhân như vậy, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Sư tỷ, hắn là hiếp đáp. Theo Phương Thanh Ảnh, Tần Thiếu Du hờ hững tự nhiên trả lời. Nhàn nhạt một câu nói, nhưng chớp mắt chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 302, đạo thân dung chư pháp thân ở phong tỏa trong thiên địa, bị bốn vị mạnh mẽ thiên môn trưởng lão vây quanh, đoạn đi tới hết thảy đường lui, hơn nữa bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Bốn vị đều là đại thiên nhân viên mãn cảnh giới lao tổ cấp cường giả, sức chiến đấu cao thâm đến khó có thể tưởng tượng trình độ, tuyệt đối không phải đương đại một ít đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả có thể so với. Huống hồ, Tần Thiếu Du đối mặt chính là thiên môn thế gia tứ thiếu chủ độc công tử, sức chiến đấu cũng là sâu không lường được trình độ, đồ đại hắn từng ở trong vòng 10 chiêu chém giết quá một vị đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới cường giả, đủ có thể thấy sức chiến đấu khủng bố. Hơn nữa ở bên mắt lạnh nhìn nhau thiên môn thế gia tam công tử Thiên Môn Trường Lộ, Tần Thiếu Du cùng Phương Thanh Ảnh chính là ở vào thiên môn thế gia những cao thủ tuyệt thế này trong vòng đây, lẽ ra là rơi vào chết đến mức không thể chết thêm trong tuyệt cảnh. Nhưng giờ khắc này Tần Thiếu Du, đối mặt thiên môn các cường giả, dĩ nhiên chỉ là nhẹ nhàng như mây khói nở nụ cười, một câu nhàn nhạt ngôn ngữ, dù là biểu hiện vô cùng cường đại tự tin, còn có cái kia một phần hờ hững tự nhiên tâm cảnh. Một người này, không phải điên rồi chính là choáng váng, ngược lại tuyệt đối không bình thường. Đương đại bên trong, ngoại trừ những từ đó bí mật nơi đi ra thượng cổ môn phái, cũng hoặc là thần dị chủng tộc, xin hỏi ai dám đối mặt như vậy thiên môn thế gia? Mặc kệ Tần Thiếu Du là người điên vẫn là kẻ ngu si, nhưng ta không thể không bội phục dũng khí của hắn. Không nghĩ tới, thần bí thanh ý cô gái che mặt dĩ nhiên cùng Tần Thiếu Du quen biết, hơn nữa, Tần Thiếu Du dĩ nhiên gọi nàng là sư tỷ, chẳng lẽ bọn họ sư gia đồng môn? Quả nhiên là đồng nhất loại người, chẳng trách cũng dám không kiêng dè gì đắc tội thiên môn thế gia người. Kha kha, đại thế thật sự thay đổi, thiên môn thế gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng từ bí địa nơi sâu xa đi ra thượng cổ môn phái cũng cường đại đến không thể nào tưởng tượng được, liền thiên môn thế gia đều vô cùng đặc kỵ, hơn nữa, đời này, vạn tộc thức tỉnh, đã có không ít dị tộc xuất thế, bọn họ cũng là cường thế cực kỳ, dám cùng thiên môn thế gia hò hét, mấy ngày nay, vùng thế giới này dần càng ngày càng khói thuốc súng tràn ngập, còn là thánh hiển cổ thành, càng ngày càng không bình tĩnh. Vạn phái đại hội càng ngày càng tới gần, đến lúc đó, từng cuộc một kinh thiên đại chiến tất nhiên trình diễn, hơn nữa, thượng cổ môn phái thiếu niên thiên tài quét ngang chư chính đang đại thiên tài trẻ tuổi cực giả, thậm chí thức tỉnh dị tộc cũng khó tham dự đến trong đó, thiên địa đã biến, đại thế hỗn loạn. Thấy cảnh này, mọi người kinh chấn không tên, đồng thời không nhịn được dồn dập thấp giọng nghị luận, mọi người nói đăm chiêu bất tận như thế, nhưng chỉ có nhất trí tán thành chính là Tần Thiếu Du lần này là tự tìm đường chết, tuyệt không có còn sống khả năng, dù sao, thực lực của hai bên cách xa đặt tại nơi đó, căn bản không thể so sánh, Tần Thiếu Du cùng thần bí cô gái mặc áo xanh căn bản không có một tia hy vọng sống sót. Mọi người nghị luận nói như vậy, Tần Thiếu Du tự nhiên hoàn mỹ kiêm nghe, bởi vì chỉ vì hắn câu này nhàn nhạt, Thiên Môn Thế Gia tứ thiếu chủ Thiên Môn Trường Vân cũng không nhịn được nữa, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, trực tiếp giết hướng về phía hắn. Ngũ độc thủ. Vào giờ phút này, Thiên Môn Trường Vân ngũ độc thủ đã ngưng hóa tới cực điểm, ám hắc ánh sáng lưu chuyển, âm u khí tức kinh khủng khuấy động, dù cho thiên địa bị phong tỏa, bên ngoài cực xa mọi người vẫn như cũ cảm thấy một loại tâm mạch sắp đứt, thần hồn đều nát tan cảm giác. Đoạn tâm mạch, nát tan thần hồn, ngũ độc thủ quá mức khủng bố rồi. Mọi người lần thứ hai phân lùi, ánh mắt sợ hãi nhìn tình cảnh này, bọn họ khó có thể tưởng tượng, thân ở trong đó Tần Thiếu Du lại có thể nào chặn đến Hạ Thiên Môn Trường Vân này bá đạo cực kỳ ngũ độc thủ. Dù sao, bọn họ những này bên trong có đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, lúc này cũng không dám áp sát quá gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, chỉ là sợ sệt dính lên một tia độc khí, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngũ độc thủ đùa ra, một thế giới trong lúc đó tức thì tràn ngập sương mù màu đen, thân ở trong đó người không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được, một chiêu này có thể nói là tuyệt sát. Nhưng Tần Thiếu Du ánh mắt nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, một cái kéo qua Phương Thanh Ảnh, đem nàng đầy đặn đẹp đẽ thân thể ôm vào trong lòng, sau đó trong một ý nghĩ, âm dương lực lượng ở 9981 điều chủ thánh mạch trong lưu chuyển, âm dương khí nhập vào cơ thể mà ra, ở trước người ba thước nơi trong nháy mắt hình thành một chốn cực lạc, đây là âm dương chi cảnh. Âm dương chi cảnh ở trước, ngũ độc thủ bá đạo độc khí thoáng bị ngăn cản, nhưng ngũ độc thủ bá đạo độc tính vượt xa quá Tần Thiếu Du đám người tưởng tượng, bởi vì này sương mù màu đen chính lấy tốc độ cực nhanh ở ăn mòn Tần Thiếu Du trước người ngưng tụ ra âm dương chi cảnh. Nhưng Tần Thiếu Du phản ứng lại là cỡ nào cấp tốc khủng bố. Hắn giờ khắc này trong lòng có một luồng bất chiến không nhanh đấu trí, bởi vì này cùng nhau đi tới, hắn đã ngột ngạt quá lâu, cần một hồi nhanh trong chiến đấu đến tắt trong lòng cái kia một đoàn hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Chiến cảnh lên, đấu trí trung thiên, khuấy động mây xanh, Tần Thiếu Du lúc này ôm Phương Thanh Ảnh, đột nhiên ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ một câu nói, sau đó tay trong thanh đồng cổ kiếm bắt động, đạo giới thì lại sinh, kiếm ý động càn khôn, bất cứ lúc nào đều sẽ đâm ra khủng bố một chiêu kiếm. Thời khắc này Tần Thiếu Du vẫn như cũ áp chế cảnh giới, không có chân chính đột phá, nhưng hắn đối mặt đã là đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới bên trên Thiên Môn Trường Vân, vẫn như cũ không một chút ý sợ hãi. Mà Thiên Môn Trường Vân ngũ độc thủ vừa ra, công kích cũng không có dừng lại, hắn bóng người lay động, chớp mắt biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thì đã ở trên không bên trên. Hắn tay nâng màu đen hình rắn pháp trượng, bóng người vô hạn phóng to, như trên một vị cao cao tại thượng ma thần, ở nhìn xuống nhỏ bé chúng sinh. Màu đen hình rắn pháp trượng vô cùng thần bí, bên trong ám bao hàm một loại cực kỳ âm lãnh sức mạnh kinh khủng, lúc này một trượng quét ngang, liền có một cái to lớn hắc phúc cự xà từ trong hư không nhẹ ra, đung đưa đôi rắn khổng lồ, hư không gãy vỡ, gió tanh bút khí, lúc này hắc phúc cự xà hùng hổ cực kỳ quấn giết hướng về Tần Thiếu Du. Chỉ là này một cái hiện hóa ra ngoài hắc phúc cự xà, cái kia tuyệt địa có vương giai man thú sức chiến đấu, lần này Thiên Môn Trường Vân đối với Tần Thiếu Du rơi xuống quyết tâm phải giết. Ma xà quyền trượng, trời ạ, đó là cực kỳ thần bí cổ lão pháp khí, đối lập với thánh binh càng thêm thâm động, lực sát thương càng thêm bá đạo. Đôn đại, cái này pháp trượng truyền thừa với ám hắc thời đại, dĩ nhiên cũng xuất hiện ở Thiên Môn Trường Vân trong tay. Tần Thiếu Du xác thực rất cường đại, nhưng là khó thoát khỏi cái chết a. Rất nhiều người dồn dập thán phục, nhưng Tần Thiếu Du thời khắc này đối mặt hắc phúc cự xà, vẫn như cũng không có gì lo sợ. Lúc này, hắn ôm Vương Thanh Ảnh vừa bước vào hư không, chớp mắt biến mất tại chỗ, lại là hiện ra thì đã tránh xa hắc phúc cự xà một đòn. Hắn đứng ở phương xa, lăng đứng ở trên hư không, cùng Thiên Môn Trường Vân xa xa đối lập, khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng hắn lần này rốt cục toàn thân huyết mạch đều chấn động, một loại vạn pháp cùng vang lên thanh âm ở trong người vang lên, một loại hùng vĩ dị tượng ở trên trời hiện lên. Vạn pháp cùng xuất hiện. Ở mọi người tiếng kinh hô âm trong, Tần Thiếu Du đã hóa thân thành một đạo to lớn lưu quang, chính diện đón Thiên Môn Trường Vân, chớp mắt xung kích tới. Vạn vật cùng vang lên, hư không ấn, bộ tự quyết, cổ kiếm quyết, hồi xuân quyết, sát khí chi tiễn, đại diện ánh trăng thành ấn. Các loại thần diệu mạnh mẽ công pháp chiêu kỹ, cổ thuật kiếm đạo, trong chớp mắt ở Tần Thiếu Du niệm trong biển diễn biến, mà hắn lấy đạo thân là lò đùng, đem tập chư pháp ngưng làm một đạo to lớn lưu quang, lấy một loại hướng về vô địch, sinh tử không hối hận khí thế giết hướng về Thiên Môn Trường Lộ. Ầm. Hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, Thiên Môn Trường Vân cũng không có phản ứng chút nào, lưu quang đã xuyên thủng kích diệt hắc phúc cự xà, liền vô tận khói độc đều hóa thành hư vô, tiên tiếu tản mát. Lưu quang diệt đi hắc phúc cự xà, quét tận ám hắc khói độc, thế đi dĩ nhiên không giảm mảy may, dễ dàng xuyên thủng Thiên Môn Trường Vân thân thể. Chuyện này, tinh nhãn trợn lên to lớn, bên trong tất cả đều là không thể tin tưởng thần thái, chỉ có vô tận dòng máu rơi ra, nhuộm đỏ hư không, thân thể của hắn không còn một tia sinh cơ từ trời cao thượng rơi xuống. Trước một khắc còn có vẻ như cao cao tại thượng to lớn ma thần, hạ một giờ khắc này nhưng nhỏ yếu như run rế. Chuyện thế gian, quả nhiên biến đổi thất thường. A, sao như vậy? Đây là có thật không? Tứ đệ, tứ thiếu chủ. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ tiếng vang lên, Thiên Môn Trường Lộ cùng Thiên Môn Thế Gia bốn vị trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này cũng giận dữ lớn tiếng kêu sợ hãi, bọn họ không tin tất cả những thứ này là thật sự, nhưng sự thực đang ở trước mắt, bọn họ vô lực thay đổi, thời khắc này, bọn họ mới cảm thấy mình nguyên lai cũng có như thế nhỏ bé vô lực thời điểm. Các loại thanh âm chưa dứt, cái kia một vệ sáng đã xông lên cao cao hư không, lấy một loại cực kỳ mãnh liệt uy thế đánh vào thiên địa phong tỏa kết giới thượng. Ầm. Thiên địa một mảnh chấn động, từng mảnh hư không nứt ra, do thiên môn thế gia trưởng lão bày xuống mạnh mẽ phong tỏa kết giới trong nháy mắt bị phá tan rồi một cái lỗ thủng to, mà lúc này, lưu quang biến mất, hóa thành một bóng người, Tần Thiếu Du cả người dòng máu, đang từ trong hư không rơi xuống. Nhưng lúc này, một đạo thanh ảnh tránh qua, như mộng như ảo, như thanh phượng dương cánh, chấn động rộng lớn thiên địa, mọi người vẫn không có phản ứng chút nào, một đạo màu xanh lưu vân tụ quyển ra, trong nháy mắt đem Tần Thiếu Du thu vào càn khôn trong tay áo. Thanh tụ khỏa Mỹ Nam, đồng bên từ phá tan phong tỏa trong thiên địa lao ra, phương thanh y lăng phi với trên 9 tầng trời, chớp mắt đi xa, nhưng từ trước một màn nhưng lặng yên trong lòng gian hiện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 303, sư tỷ ngươi nguyên lai thật không có xuyên quần lụa. Nhìn phương thanh ảnh bao bọc Tần Thiếu Du lăng phi với trên 9 tầng trời, chớp mắt đi xa, mọi người giờ khắc này vẫn như cũ còn ở kinh ngạc bên trong, trong lòng tràn ngập tâm tình khó tả. Cho tới thiên môn thế gia người, thiên môn trường lộ cái thứ nhất bay người lên đi, tiếp được từ trong hư không rơi xuống lạnh lẽo thi thể, thiên môn trường vân thân thể đã có một đạo to lớn khủng bố tự động, thân thịt mơ hồ, mặc kệ thần hồn có hay không diện, nhưng đạo thân tuyệt đối là phế bỏ. Tứ đệ, thiên môn trường lộ bi thiết một tiếng, tuy rằng ở trong mắt người ngoài, hắn cùng thiên môn trường vân là xương tên bất hòa, nhưng này dù sao chỉ là bất hòa, anh em ruột gian cảm tình vẫn còn, dù cho không sâu, nhưng vẫn là máu mủ tình thâm. Loại này đại bi tâm tình cũng chỉ ở thiên môn trường lộ một tiếng bi thiết gian kết thúc, sau đó sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo, đồng thời hai tay huy động, từng đạo thần bí huyễn quang từ 10 ngón gian bắn ra, không ngừng đi vào đến thân thể đã lạnh lẽo thiên môn trường vân trong đầu, mãi đến tận thiên môn trường vân trên đầu đột nhiên một trận rung động, hắn mới dừng lại động tác, tiếp theo hắn lấy ra một viên hỏa hồng đan dược. Hộ hồn đan. Khí tức cấm áp, một luồng thần bí hồn lực lưu chuyển, khiến người ta cảm thấy có một loại kéo dài không dứt lực đạo, sinh sôi liên tục. Mà có người nhìn thấy viên đan dược kia, cảm nhận được loại khí tức này, rốt cục không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Có hộ nhân thần hồn, Minh Vương không thu danh xưng hộ hồn đan, thiên môn thế gia quả nhiên là truyền thừa vạn cổ, gốc gác phong phú, liền loại này trong truyền thuyết cực phẩm đan dược cũng có thể dễ dàng cầm được đi ra. Ở mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, thiên môn trường lộ đem hộ hồn đan để vào đến thiên môn trường vân trong miệng, chỉ trong phút chốc, thiên môn trường lộ cái kia vốn là vô cùng trắng bệnh lạnh leo sắc mặt trở nên hồng hào lên, dĩ nhiên có một luồng yếu ớt sinh khí kỳ chuyển tới. Quả nhiên thần bí a, thiên môn trường lộ như vậy đều chết không ra. Chết không ra thì lại làm sao, chỉ là bảo vệ một tia sinh cơ, như muốn cứu sống, trừ phi đại thánh hiển nhân vật ra tay, bằng không, hắn đời này đều chỉ là một cái xác chết di động. Khó nói, thiên môn thế gia không thể nào tưởng tượng được, khó nói cứu sống không được thiên môn trường vân. Mọi người lẫn nhau dàn truyền âm nghị luận, thiên môn trường lộ đã đem thiên môn trường vân thu vào thần diệu trong túi không gian, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phương thanh ảnh biến mất phương hướng, lạnh lùng mở miệng nói, thiên môn thế gia người đều dám đả thương, ngày sau dù cho là chạy trốn tới chân trời góc biển, các ngươi cũng chạy không thoát thần hồn câu diệt vận mệnh. Thiên môn trường lộ lúc này đã một mặt bình tĩnh, không nhìn ra một tia sướng vui đau buồn, mà bốn vị thiên môn trưởng lão cũng bình tĩnh lại, vừa nãy bọn họ cũng không có đuổi theo phương thanh ảnh, bởi vì bọn họ biết, Phượng Vũ Cựu Thiên Thần Diệu Múa Bộ một khi triển khai, dù cho tu vi của bọn họ cao hơn nhiều phương thanh ảnh, nhưng vẫn không có bất kỳ khả năng đuổi theo. Mà cũng mãi đến tận thời khắc này, mọi người mới biết, Tần Thiếu Du cùng phương thanh ảnh đã sớm trong bóng tối tính toán kỹ. Một cái chủ công, diệt thiên môn trường vân, phá thiên địa phong tỏa, một cái phụ trách chạy trốn, một khúc Phượng Vũ Cựu Thiên, chớp mắt không có tung tích. Tần Thiếu Du cùng phương thanh ảnh phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng, thời gian nắm đến vừa đúng, bởi vì ở Tần Thiếu Du triển khai công kích thời gian, phương thanh ảnh Phượng Vũ Cựu Thiên bộ pháp thần diệu đã không tức bắt đầu rồi diễn biến, chỉ đợi đến Tần Thiếu Du phá tan thiên địa phong tỏa một khắc đó một bước liền bước ra cực tốc. Nguyên lai, này cũng không chỉ là vận may vấn đề, thiên môn trường vân vì là hiếp đáp, bởi vì Tần Thiếu Du thật sự rất cường đại. Mọi người lúc này đã hoàn toàn từ trước đó trong khiếp sợ tỉnh táo lại, ở đáy lòng đều âm thầm hít một tiếng, sau đó đều sắp tốc địa rút đi, không dám dựa vào thiên môn thế gia người gần quá. Ai cũng có thể cảm nhận được thiên môn thế gia những người này ở bình tĩnh bên dưới ám bao hàm ngập trời sắc cơ, có thể hơi bất cẩn một chút, bọn họ liền cũng gặp vạ lây. Mọi người lùi tận, đều tới hạ nơi nơi sâu xa chạy đi, mà chỉ còn lại thiên môn thế gia 5 người đứng ở này hạ quả đầy dây trong thiên địa. Này một mảnh phương xa thiên địa, mọc ra lớn vô cùng cây ăn quả, trên cây tất cả đều là đầy dây cự quả, trong không khí tràn ngập hoa quả hương vị, cực kỳ mê người. Nhưng thiên môn trường lộ tự nhiên không có tâm tư cảm thụ những này, nếu là ở bình thường, lấy tính cách của hắn, tự nhiên sẽ mang theo thưởng ngoạn tâm thái đối xử này một đường tươi đẹp phong quang. Hiện tại sao, hắn nghĩ làm sao đi giết chết Tần Thiếu Du. Từ trước nghĩ đến quá đơn giản, cho rằng giết chết Tần Thiếu Du bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, giết chết Tần Thiếu Du tựa hồ cũng không nếu muốn tượng trong đơn giản, huống chi hiện tại lại thêm một người người mang Phượng Vũ Cựu Thiên thượng cổ tuyệt thế bộ pháp thần bí cô gái mặc áo xanh, hơn nữa, này băng phong cổ địa trong tràn ngập quá nhiều không biết, biến hóa thất thường. Tam thiếu chủ, tứ công tử chỉ có để vào chúng ta thiên môn thế gian nơi truyền thừa, mới có cơ hội cứu sống. Một vị thiên môn trưởng lão mở miệng nói rằng, hắn là chết không được. Bởi vì hắn có cừu hận chưa xong, chúng ta thiên môn thế gia nơi truyền thừa, chỉ có mang theo cừu hận người mới có thể chân chính trải qua loại kia đáng sợ rèn luyện. Thiên môn trường lộ thản nhiên nói, đến lúc này, hắn hoàn toàn bình tĩnh, sẽ không bị cái khác tâm tình ảnh hưởng đến nội tâm của chính mình, dù cho là vừa nãy chính mình anh em ruột thịt suýt chút nữa chết đi. Ngươi nói, thật sự muốn đem tứ công tử để vào nơi truyền thừa trong đi sao, chỉ sợ hắn không chiếm được thánh khí tán thành. Một vị khác thiên môn trưởng lão trần chờ nói rằng, không tiến bảo, vậy hắn liền chờ chết đi. Không trải qua tàn khốc nhất, thống khổ nhất sinh tử tôi luyện, lại có thể nào thu được tân sinh? Thiên môn trường lộ nói chuyện, liền từng bước đạp về phương thanh ảnh vừa nãy biến mất phương hướng, cũng ở một trận biến mất ở phương xa. Tĩnh lặng tiên địa, có gió thổi qua, hạ nơi đầy dây trái cây, ở đây khắp núi lồi trong, từ trước chỉ cùng gió làm bạn, giờ khắc này nhưng nhiều hơn một chút người. Ngay khi bốn vị thiên môn trưởng lão sau khi biến mất, vài đạo thần bí bóng người từ sương mù trong xuyên qua, trong nháy mắt biến mất ở vô tận quả trong rừng. Từ trên 9 tầng trời đồng bệnh rơi vào một chỗ yên tĩnh bên trong thung lũng, đất trời bốn phía đã bị to lớn cây ăn quả bao trùm, nơi này có vẻ cực kỳ ẩn mật. Phương Thanh Ảnh đem máu me khắp người Tần Thiếu Du đặt ở một chỗ nước suối một bên. Người đàn ông này vừa nãy như vậy dũng mãnh, có một loại phá thiên uy thế, nhưng giờ khắc này nhưng như vậy yên tĩnh, như cực một cái ngủ say hải tử. Phương Thanh Ảnh gỡ xuống mông ở trên mặt khăn lụa, một tấm thanh lệ tố nhan hiện ra, vẻ đẹp của nàng kỳ ảo mà trong suốt, chí ít ở yên tĩnh thời điểm, ngươi thấy không chút nào tội phạm khí, vì lẽ đó thời điểm như thế này là một loại tục tĩnh tao nhã mỹ. Người đem màu xanh khăn lụa để vào nước suối bên trong thấm ướt, sau đó nhẹ nhàng ninh một thoáng, liền ở Tần Thiếu Du trên mặt vô cùng dịu dàng lau chùi lên. Hoặc là giờ khắc này đã mất đi chi giác, Tần Thiếu Du chưa bao giờ cảm thụ quá Phương Thanh Ảnh như vậy ôn nhu một mặt, người nhẹ nhàng lau chùi, dường như một cái thê tử đang chăm sóc cho mình, từ trên mặt đến tay mỗi một nơi, cẩn thận thí sát, nhưng khi nhìn thấy Tần Thiếu Du mặc kệ là trên tay vẫn là trên mặt dĩ nhiên đều bị độc khí ăn mòn một tầng huyết đục sau khi, lông mày của nàng rốt cục cao lên đến, trên mặt tránh qua một tia thẹn thùng vẻ. Sợ cái gì? Tỷ tỷ ta đi ra lăn lộn thời điểm cùng, ngươi còn là một thằng nhóc đây. Phương Thanh Ảnh nói thầm một tiếng, sau đó một luồng cường hãn nữ phỉ khí bạo phát. Loại kia con gái rượu ôn nhu hình tượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, sau đó người liền không còn bất kỳ do dự nào thoát nổi lên Tần Thiếu Du quần áo. Một bộ trường bào, một cái trường sấn, một cái khố, làm sao sẽ không có, làm sao liền hết, hắn tại sao có thể không mặc quần lót đây? Khi, làm, đem ba cái y vật cởi ra sau, Phương Thanh Ảnh liền sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Tần Thiếu Du dưới bức cái kia một đống, cảm giác mình tư tưởng có chút chuyện không tới. Người cho rằng Tần Thiếu Du chí ít đều sẽ có cái quần lót, nhưng là thoát nửa người trên, lại cởi nửa người một cái quần, hắn liền như vậy xích quả quán, trần như nậu. Lớn như vậy một người tại sao có thể không mặc quần lót đây? Rốt cục, Phương Thanh Ảnh vẫn là phản ứng lại, quát to một tiếng, sau đó một cước bay lên, liền đem Tần Thiếu Du đá xuống nước suối trong, chính mình đầu nhỏ trong nhưng tất cả đều là Tần Thiếu Du cái kia dưới bước một đống. Có thể, đến giờ phút này rồi, người mới nghĩ đến chính mình vẫn là một người phụ nữ, Phương Thanh Ảnh bừng phát dương mặt, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Không coi hắn là người chính là, lại có cái gì đáng sợ đây? Có thể là trải qua cực kỳ thâm trầm trầm tư, Phương Thanh Ảnh trên người một luồng nữ phỉ khí lần thứ hai bạo phát, người cường hãn đi vào nước suối trong, kéo Tần Thiếu Du cầm lấy màu xanh khăn lụa, như không có chuyện gì xảy ra tẩy lên Tần Thiếu Du vết máu loang lổ thân thể. Liếc một ánh mắt, liếc mắt một cái Tần Thiếu Du dưới bước cái kia một đống, Phương Thanh Ảnh đột nhiên tự nói, dĩ nhiên học tỷ không mặc quần lót, có ngươi. Sư tỷ, ngươi nguyên lai thật không có xuyên quần lót à? Phương Thanh Ảnh tự lời nói chưa dứt, Tần Thiếu Du đột nhiên mở mắt ra, vui mừng hỏi. Một khắc đó, Phương Thanh Ảnh như được sét đánh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 304, phụ thân cùng con gái có lúc nói chuyện chỉ kém một hai chữ sẽ khác biệt rất lớn. Nói thí dụ như sư tỷ ngươi nguyên lai không có xuyên quần lót a cùng sư tỷ ngươi nguyên lai thật không có xuyên quần lót a, hai câu này trong chênh lệch hai chữ thật sự, nhưng biểu đạt ý tứ nhưng có khác biệt một trời một vực. Trước một câu ngươi nói với sư tỷ cái kia nhiều nhất cũng chỉ có thể nói ngươi nhân cách thấp hèn, đùa giỡn một chút mỹ nữ sư tỷ mà thôi, như sư tỷ lòng dạ độc ác vậy cũng chỉ có thể dằn vặt ngươi một phen, đối với da dày thịt béo tần tiện nhân tới nói không tính là việc ghê gớm gì, dù sao này loại này điều mỹ nữ sự hắn cũng làm không ít. Sau một câu ngươi nói với sư tỷ đó chỉ có thể nói ngươi vô sỉ hèn mọn không hạ cối, bởi vì chính là có thêm thật sự hai chữ này, cái kia liền nói rõ ngươi từ trước đã không chỉ một lần nhìn trộm qua sư tỷ. Đối với loại này nhìn trộm cùng, mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, sư tỷ đều xưa nay sẽ không nương tay, càng sẽ không lưu ý người trước mắt là bệnh nhân hoặc người bệnh, tuyệt đối sẽ đem ngươi đánh cho chỉ còn nửa cái tức giận. Nếu là còn ở hoàn hảo vô khuyết thời điểm, Tần Thiếu Du ở nguy hiểm ý thức đột ngột sinh ra một khắc đó, người liền đã thoát đi ở ngàn mét ở ngoài, biến mất với núi non trùng điệp trong lúc đó. Nhưng hiện tại sao? Dù cho hắn trước tiên bên trong cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy một luồng cường hãn sát khí đem hắn bao phủ, hắn cũng chỉ có thể không nhúc nhích nằm ở nước suối bên trong, bởi vì hắn tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng đạo thân chỉ vì hóa thân lò đùng, ngưng hóa chư pháp, lúc này chịu đến thương tổn khó có thể tưởng tượng, suýt chút nữa liền muốn bị phế đi. Huống chi thiên môn trường vân ngũ độc thủ cùng ma xà pháp trượng là cực kỳ lợi hại thủ đoạn công kích cùng pháp khí, nếu nói là Tần Thiếu Du chính diện đối đầu không bị nhất định thương tổn là không thể. Thiên môn trường vân bản thân liền là tuyệt đại thiên tài, tu vi cảnh giới càng là ở đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, quan trọng hơn chính là trong tay hắn ma xà pháp trượng, khi đó Tần Thiếu Du cảm nhận được một luồng có thể chém giết hơi thở của hắn, bởi vậy có thể khẳng định, Thiên môn trường lộ căn bản vẫn không có phát huy ra ma xà pháp trượng sức mạnh chân chính, liền bị Tần Thiếu Du đánh bại. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du lúc này đạo vết thương trên người phi thường nghiêm trọng, lúc này mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng đạo thân đã bị hao tổn quá nặng, không có một đoạn thời điểm tĩnh dưỡng, tuyệt nhiên không cách nào khôi phục lại hành động như thường trình độ. Nhưng hiển nhiên, Phương Thanh Ảnh không có thương hoa tiếc ngọc tâm tư, người lúc này hoàn toàn là một bộ nữ phỉ đầu răng dấp, một tay nhấc lên Tần Thiếu Du, mưa rơi nắm đấm liền đã đánh vào Tần Thiếu Du trên người, trên tay, trên mặt, thậm chí dưới bước cái kia một đống. Quả nhiên là huấn luyện quá, Phương Thanh Ảnh lúc này đối với khống chế lực đạo so với ở Thiên Âm Sơn thượng hành hung Tần Thiếu Du thì không biết hoàn mỹ bao nhiêu lần, tuy rằng Tần Thiếu Du trên người đánh tới trăm ngàn quyền, đều chỉ thương da thịt, có vô tận đau đớn. Sư tỷ, ngươi phong thái không giảm năm đó à, nhưng ngươi có được hay không hạ thủ lưu tình, không nên đánh ta mệnh. Gốc dễ, ta đánh chính là nó. Liền, Tần Thiếu Du hạ thân liền được mấy quyền công kích, chỉ là Phương Thanh Ảnh nội quyền thực sự là, được rồi, béo mập nằm đấm, ma sát ở dưới bước tiểu đệ đệ thượng, vậy còn là có một loại khác cảm giác, với trong thống khổ có một loại hưng phấn. Tuy rằng giao đấu hơn quyền, đau đớn hưng phấn mấy lần, nhưng không có chân chính xúc phạm tới tiểu đệ đệ, hiển nhiên Phương Thanh Ảnh vẫn là hạ thủ lưu tình, mà khác cũng nói Tần Thiếu Du tiểu đệ ra dày thịt béo, kháng đánh năng lực phi thường mạnh, bằng không, hắn từ lâu muốn đoạn tử tuyệt tôn. Sư tỷ, ngươi quyền hạ lưu người à, có thể hay không không muốn đánh ta mặt, ta cần nhờ nó kiếm cơm ăn. Cô nãi nãi đánh chính là tiểu bạch kiểm. Phương Thanh Ảnh đánh vào Tần Thiếu Du trên mặt thời điểm, nhưng không có chút nào lưu tình, ra quyền như gió, lực đạo kinh người, chỉ đánh cho Tần Thiếu Du cuối cùng ngay cả cha mẹ đều không nhận ra, cả người sư phụ, trên mặt càng là dường như một con lợn đầu, đã hoàn toàn không nhìn ra nguyên lai diện mạo thật, đầm địa máu tươi, đủ để nhìn ra được Tần Thiếu Du thê thảm đến mức nào. Nếu không là xem ở Tần Thiếu Du vừa nãy liều chết cứu giúp phần thượng, nghe được Tần Thiếu Du câu nói đó, Phương Thanh Ảnh đã sớm một chiêu diệt hắn, như thế nào ở hành hung dừng lại, tiêu một chút khí sau khi, càng làm hắn thu xếp ở một chỗ khô mát trong hang đá. Lúc này, Tần Thiếu Du đã hoàn toàn ngủ say, bởi vì bản thân trước đó một trận chiến, lấy ý thức trong nháy mắt ngưng tận tập chư pháp, muốn tiêu hao niệm lực khó có thể tưởng tượng, nếu không là hắn thần thức thần quái, lại này đến thần niệm tự như cảnh giới, chỉ vạn pháp cùng bang lên một chiêu này có thể khiến hắn thần niệm phản vệ, rơi vào vĩnh hằng trong ngủ mê. Lúc này bị Phương Thanh Ảnh một trận hành hung, hắn rốt cục không kháng nổi loại kia đau đớn, còn có ý thức bề ngoài, ngất ngủ tiếp đi. Nhìn trên người không một khối hoàn chỉnh, đã ngủ say Tần Thiếu Du, Phương Thanh Ảnh lấy một cái cổ bình ngọc, mở ra cái nắp, liền hướng về Tần Thiếu Du trên người tung xuống màu xanh lục phấn mạt. Ngũ độc thủ cùng cái kia hắc phúc cự xà độc quả nhiên cực kỳ bá đạo, như không có trải qua toàn thần đánh, để khí huyết ra bên ngoài dũng, sắp xếp ra một ít tố dịch, lại phối hợp loại này lục ánh phấn hoa, loại độc chất này rất khó trừ sạch. Phương Thanh Ảnh thầm nói, người vừa nãy hành hung Tần Thiếu Du tuy rằng cũng có muốn hạ giận thành phần, nhưng chân chính mục là muốn đem Tần Thiếu Du toàn thân huyết mạch kích hoạt, như vậy mới có thể càng tốt hơn hấp thu lục ánh phấn hoa dược hiệu. Lúc này, A Vi như ở đây, cái kia tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Phương Thanh Ảnh trong tay lục ánh phấn hoa là quý giá bực nào, dù cho không có luyện hóa liền có thể giải vạn độc công hiệu, nếu như có thể luyện thành giải độc linh đan, một viên hiệu quả liền có thể vạn độc khó xâm. Hết bận những này, Phương Thanh Ảnh thở ra một hơi, ngồi ở khối bình thạch thượng, nhìn trong ngủ mê Tần Thiếu Du, trong lòng nàng ký ức trở lại mấy năm trước. Khi đó, cái này mới vừa bước lên con đường tu hành thiếu niên, đều là đi theo cái mông của hắn mặt sau, từng coi chính mình gặp nhau lần nữa, sẽ không chút do dự lấy máu thịt của hắn, hoàn thành phụ thân giao thác nhiệm vụ. Nhưng khi người ở phủ Vân Bí cảnh tĩnh ngộ thần phượng truyền thừa cái kia mấy năm cô độc thời kỳ, người nhưng dù là dựa vào hồi ức cùng thiếu niên này ở Thiên Âm Sơn cái kia một quãng thời gian. Thiên Âm Sơn thượng, mỗi ngày đồng thời bước lên cổ trên thiên đài tu luyện tháng ngày, ở cầu viện tu hành nơi, tàn khốc vấn luyện tháng ngày, xem ra bình thản mà vô vị, dĩ nhiên sẽ là người trong cuộc đời tối đáng giá dư vị tháng ngày. Lần này ở băng phong cổ địa trong gặp gỡ, chẳng lẽ là từ nơi sâu xa tự có một cái tuyến, cuối cùng rồi sẽ bọn họ muốn quân quýt lấy nhau. Nếu là từ trước, Phương Thanh Ảnh tất nhiên sẽ ở giải tận Tần Thiếu Du trên người độc sau, thì sẽ không chút do dự lấy máu thịt của hắn, hoàn thành phụ thân giao thác sự, nhưng hiện tại, Phương Thanh Ảnh nỗi lòng như nước thủy triều, không cách nào yên tĩnh. Vào lúc này, một bóng người lặng yên không tức xuất hiện ở hàng đá khẩu, mặt chữ quốc người trung niên, một mặt ý cười. Hắn lúc này không hề dừng lại một chút nào không người bước vào trong hàng đá. Ta thật con gái, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Người đến tự nhiên chính là Phương Thiên Đức, hắn từng ở Phương Thanh Ảnh trên người cũng rơi xuống truy hồn ấn. Lên trời xuống đất, ngàn dặm truy hồn. Vì lẽ đó, khi làm Phương Thanh Ảnh xuất hiện ở mảnh này hạ nơi thì, thân ở trong đó Phương Thiên Đức ngay khi cảm ứng được sự tồn tại của nàng, vì lẽ đó có thể không tốn sức chút nào tìm tới cửa đến. Nhớ lúc đầu, Tần Thiếu Du từ hiện lên bí cảnh trong đi ra, Phương Thiên Đức cũng là ngay đầu tiên tìm tới, lúc đó, Tần Thiếu Du trên người cũng trúng rồi Phương Thiên Đức truy hồn trưởng. Ngươi tìm không phải ta, ngươi tìm chính là hắn chứ? Phương Thanh Ảnh đối mặt cùng phụ thân gặp lại, nội tâm nhưng vô cùng bình tĩnh, cũng không phải là lãnh huyết, chỉ vì Phương Thiên Đức biểu hiện làm cho nàng như vậy thất vọng, vì đến mục đích không chọn tất cả thủ đoạn, thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng lợi dụng, từ rất nhiều năm trước đến nay, vẫn như vậy. Đều giống nhau. Không nghĩ tới vừa thấy mặt ngươi sẽ đưa ta một món lễ lớn, tiểu tử này bây giờ đã trưởng thành quá mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn, nếu là hoàn hảo hắn, dựa vào ta nhưng là không bắt được. Phương Thiên Đức cao hứng mà cười nói rằng, hiện tại hắn xác thực rất kích động hài lòng, trước đó hao tổn tâm cơ không chiếm được đồ vật, bây giờ nhưng đắc lai toàn bất phí công phu. Thật đồ nhi, xem ra máu thịt của ngươi nhất định là ta, đến lúc đó luyện ra âm dương tạo hóa đan, hóa thân thành thánh, liền có hy vọng bước lên trường sinh tiết lộ, ha ha. Ta sẽ không quên ngươi thành tiểu sư phụ công đức. Phương Thiên Đức lúc này đi tới Tần Thiếu Du bên người, nhìn nằm trên đất không nhúc nhích Tần Thiếu Du, cười to mở miệng nói. Phương Thanh Ảnh ngồi ở phiến đá thượng, vẫn như cũ không nhúc nhích, mắt lạnh phụ thân của mà nhìn mình, trong lòng càng lạnh lẽo. Hồi lâu không thấy mặt, hắn quan tâm không phải là mình nữa nhi ruột thịt, mà là luyện đan thánh máu. Đến giờ phút này, Phương Thanh Ảnh đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ cô độc cảm giác, so với ở phủ Vân Bí cảnh trong một người cảm ngộ thì còn cô độc, loại này cô độc sâu tận xương thủy, lạnh nhập nội tâm. Nguyên lai, có chút thương tổn là vô hình. Phương Thanh Ảnh trước mắt cái này gần trong gang tấc người thần, giờ khác này nhưng dường như một cái người xa lạ giống như vậy, bởi vì Phương Thiên Đức bây giờ hoàn toàn chìm đắm cho hắn ước tưởng chung. Hắn nhớ hắn sắp hóa thân thành thánh, cách trường sinh tiên lộ càng gần rồi hơn một bước. Hắn cứu mạng của ta không thể để cho hắn có việc. Nhưng mà, Phương Thanh Ảnh đột nhiên một câu nói, để Phương Thiên Đức dừng động tác lại, hắn vừa định đem Tần Thiếu Du mang đi đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 305, đồ đệ cùng sư phụ này nhưng không thể kìm được ngươi, ngươi không có cảm giác đến mình đã toàn thân vô lực sao? Phương Thiên Đức xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phương Thanh Ảnh. Ngươi? Phương Thanh Ảnh muốn nhấc lên một đạo thánh linh lực lượng, dĩ nhiên cảm giác đan điền không đãng, chẳng có cái gì cả, một tia khí cũng tụ không đứng lên. Hóa lực đan, vô sắc vô vị, hóa người thánh lực trong vô hình gian, không có mấy cái lúc nhỏ, ngươi là khôi phục không được, mà ta từ lâu nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó, sớm dự phòng, xem ra thật sự rất tất yếu đây. Phương Thiên Đức để Phương Thanh Ảnh trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng còn từng có một tia ảo tưởng tất cả đều phá diệt. Ngươi nghĩ đến vẫn đúng là xa, ngay cả mình con gái đều có thể coi là kế ở bên trong, còn thực sự là ta người cha tốt. Phương Thanh Ảnh nội tâm đã hoàn toàn lạnh lẽo, nói chuyện cũng là cực kỳ lạnh nhạt, nhưng nàng hiện tại lo lắng nhưng là Tần Thiếu Du, bởi vì người này đã cả người vô lực, Phương Thiên Đức mang đi Tần Thiếu Du, người đã vô lực ngăn cản. Ngươi muốn dẫn đi hắn cũng không có gì lớn không được, nhưng ta có lời cảnh cáo trước, trên người hắn vừa trúng rồi ngũ độc thủ độc khí, còn có ma xà trượng công kích, trong huyết mạch đã tràn ngập kịch độc, tuy rằng ta đã giúp hắn đổ lên thuốc giải, nhưng chưa được mấy ngày thời gian, vậy hắn máu phương trong kịch độc tuyệt đối tiêu tan không được, ngươi như ở hắn kịch độc chưa trừ sạch thời gian luyện đan, chỉ sợ luyện ra chỉ là độc đan. Phương Thanh Ảnh nhàn nhạt mở miệng nói, mà nói xong câu nói này sau, liền không nhắm mắt tính dưỡng lên, không nói nữa. Biết phụ chi bằng nữ, ngươi nếu là nói tới càng nhiều, Phương Thiên Đức trái lại càng sẽ hoài nghi, vì lẽ đó, một lời sau khi, Phương Thanh Ảnh nhịn xuống tâm lo lắng, cũng không tiếp tục nhiều lời một lời. Nghe được Phương Thanh Ảnh, Phương Thiên Đức nhíu mày một cái, sau đó mới mở miệng nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta chỉ cần mỗi ngày để hắn dùng hóa lực đan là tốt rồi, đợi đến hắn độc tố trừ sạch, ta lại luyện hóa hắn không muộn. Như vậy, thật con gái, vi phụ đi đầu một bước, chờ sư phụ luyện ra âm dương tạo hóa đan, tự nhiên cũng không quên được ngươi, để ngươi trở thành trong lịch sử còn trẻ nhất thánh hiền cường giả. Phương Thiên Đức nhắc lên Tần Thiếu Du, bước ra hang đá, trong nháy mắt biến mất rồi, duy Phương Thanh Ảnh còn ở trong hang đá lặng lặng đờ ra. Lần này, Tần Thiếu Du bị Phương Thiên Đức mang đi, vậy tuyệt đối là lành ít dữ nhiều, mà hiện tại người không có mấy cái lúc nhỏ, vậy tuyệt đối cũng khôi phục không được thánh linh lực lượng, tự nhiên cũng không thể ra sức. Phụ thân lòng nghi ngờ rất nặng, dù cho nắm Tần Thiếu Du đến luyện đan, tất nhiên cũng sẽ ở sau 3 ngày, thế nhưng phải tìm được người khác, này nhưng cũng không là một cái chuyện đơn giản. Phương Thanh Ảnh thầm nghĩ nói, người vừa nãy tự nhiên là ở dọa Phương Thiên Đức, kỳ thực, trải qua người bình thường tỉ mỉ đã kích, còn có đồ thượng lục ánh phấn hoa, có thể không ra một ngày, cái kia độc liền có thể trừ sạch, người nhiều lời 2 ngày, cũng bất quá là muốn kéo dài một ít thời gian mà thôi, chỉ hy vọng ở Phương Thiên Đức luyện hóa Tần Thiếu Du trước đó, tìm tới bọn họ. Hay là, ở bất chi bất giác, Phương Thanh Ảnh dĩ nhiên đối với Tần Thiếu Du có một loại không tên lo lắng, lòng của cô bé tổng hội ở trong im lặng biến hóa, có thể sẽ chỉ ở cái kế tiếp trước mắt, chỉ vì một cái ngươi hoặc là sẽ cho rằng không quá quan trọng sự, người liền đã đối với ngươi sinh ra tình cảm. Tần Thiếu Du chỉ ở trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy một đường điên bá, cảm giác như cùng ở tại trong mộng cưới mây đập gió, trong tay nắm sư tỷ tay, ở trên trời lang thang, theo lưu vân mà đi, nhìn bầu trời một bên biển mây, xem bầu trời tinh không, đây là một cái cực kỳ ấm áp lãng mạn mộng. Vậy, nhưng mà, một trận truy tâm đau đớn truyền đến, Tần Thiếu Du cuối cùng cũng bị giật mình tỉnh lại, mới biết mình bị bỏ vào cứng rắn phiến đá trên đất, mà một tấm mặt chữ quốc mang theo một tia râm. Đang ý cười nhìn hắn, để hắn đấy lòng có một loại sợ hãi cảm giác. Sư phụ, ngươi muốn làm cái gì? Tần Thiếu Du ôm lấy thân thể, lùi tới góc tường, một mặt cảnh giác nói. Ồ, ngươi vẫn còn có khí lực lùi về sau, xem ra hóa lực đan lượng thêm còn chưa đủ đây. Phương Thiên Đức không hề trả lời Tần Thiếu Du, mà là từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc lọ, sau đó vạch trần nắp bình, lại đối với Tần Thiếu Du nhẹ nhàng thổi một hơi. Thời khắc này, Tần Thiếu Du liền cảm thấy cả người vô lực, ôm lấy thân thể hai tay cũng rơi xuống, thân thể cũng tựa ở trên vách động. Thật đồ nhi, nói thật với ngươi đi, ngươi hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trên tay ta, sau 3 ngày, ta sẽ đem ngươi luyện thành âm dương tạo hóa đan, đến lúc đó sư phụ hóa thân thành thánh liền có hy vọng rồi, mà 3 ngày nay, ngươi liền khỏe mạnh nằm ở đây đi. Phương Thiên Đức rất đắc ý cười nói. Nghe được Phương Thiên Đức, Tần Thiếu Du trắng xám không có chút máu trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười nói, sư phụ, nếu ta khó thoát trở thành tài liệu luyện đan vận mệnh, như vậy 3 ngày nay, đồ nhi có cái nho nhỏ nguyện vọng, không biết có thể không thỏa mãn. Ngươi nói đi, kỳ thực sư phụ cũng không phải như vậy kẻ vô tình, nếu không là ngươi người mang âm dương thể, ngươi nhất định là ta tốt nhất đồ đệ, vì lẽ đó, chỉ cần không phải rất quá mức yêu cầu, sư phụ vẫn là sẽ suy xét. Phương Thiên Đức lúc này tâm tình thật tốt, hơn nữa hắn từ trong tay lấy ra một cái cổ đỉnh, phi thường cũng nát, dì xét loang lổ, nhưng cực kỳ thần bí, chỉ ở Phương Thiên Đức một đạo thánh linh lực lượng quán tiến vào, bên trong đỉnh liền có một luồng màu xanh lục ngọn lửa thoát ra, hơn nữa, không lại tắt, thậm chí càng thiêu càng vượng. Đây là âm dương đỉnh, nội hàm dương âm bắt quái lực lượng, chuyên môn chính là dùng để luyện hóa ngươi. Phương Thiên Đức lúc trước đạt được luyện hóa âm dương tạo hóa đan bí phương sau, còn phải đến này một cái cũ nát âm dương đỉnh, lúc này rốt cục có đất dụng võ. Nay hỏa thiêu đến sau 3 ngày, dù là ngưng được rồi thiên địa âm dương lực lượng, đến lúc đó sẽ đem ngươi quăng vào đi, lấy sức mạnh huyết thống kích hoạt âm dương đỉnh sức mạnh, dựa vào vô tận linh dược, cuối cùng luyện hóa âm dương tạo hóa đan. Nghe được Phương Thiên Đức ở lời, Tần Thiếu Du trong ánh mắt trong lúc lơ đãng tránh qua một tia ý lạnh, mãi đến tận hiện tại, hắn mới nghĩ rõ ràng một chút sự. Hắn nhìn thấy trên người thương tích đã tốt hơn nữa, chí ít trên mặt đã không lại sưng phù, khôi phục bình thường, chỉ là hoàn toàn trắng bệnh, không một tia màu máu, hiện nhiên hắn đạo thân vết thương quá nghiêm trọng, không phải nhất thời nửa khắc có thể thật đạt được. Huống chi, hắn đã trúng rồi thuốc lượng rất lớn hóa lực đan, trên người không chút khí lực nào. Đương nhiên, hắn cũng biết, Phương Thiên Đức tất nhiên chính là từ Phương Thanh Ảnh trong tay đem hắn đoạt tới. Nói vậy lúc này, Phương Thanh Ảnh cũng vẫn là cả người vô lực ngồi ở trong hang đá đi. Kỳ thực, có thể giúp sư phụ lớn như vậy bận điệu, có thể làm cho ngài hóa thân thành thánh, đó là Đồ Nhi vinh hạnh đây, bất quá, Đồ Nhi chỉ hy vọng ở trước khi chết 3 ngày, có thể ăn được ngủ ngon đều có thể đi. Tần Thiếu Du cẩn thận đem mình nho nhỏ nguyện vọng nói ra. Xem ra, ngươi thật sự đã là mang theo chờ chết tâm thái, được rồi, mấy ngày nay sẽ không để cho ngươi bị đói chính là. Phương Thiên Đức nhàn nhạt đáp lại, đồng thời từ trong túi càn khôn lấy ra một con đại gà quay, còn có một bình rượu ném đến Tần Thiếu Du trước người. Sau đó, chính hắn lại bận việc lên, không ngừng từ trong túi càn khôn lấy ra rất rất nhiều để A Vi thấy đều vô cùng đỏ mắt linh dược ném vào đến âm dương trong đỉnh, chỉ ở trong phút chốc, mãn trong hang đá đều tràn ngập thơm ngát mùi thuốc. Mảnh này hang đá, Phương Thiên Đức bố trí xong trận pháp, ngăn cách cùng bên ngoài thiên địa cùng liên hệ, Phương Thanh Ảnh muốn tìm tới nơi này, nói vậy cũng không có khả năng lắm. Tần Thiếu Du tự mặc kệ, ban ngày ăn no, liền tựa ở hang đá trên vách, lặng lặng mà nhìn Phương Thiên Đức đang bận việc, có lúc vô tình hay cố ý liên lụy một đôi lời, Phương Thiên Đức trận này cũng tâm tình kỳ được, cũng không ngại cùng Tần Thiếu Du hàn huyên lên, có lúc thậm chí còn thân mật như một đôi bằng hữu. Nếu là người khác xem ra, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Phương Thiên Đức muốn đem Tần Thiếu Du đem đi luyện dược, dù sao, mỗi ngày Phương Thiên Đức đều là đối với Tần Thiếu Du thịt cá chiêu đãi, mà Tần Thiếu Du thì lại sẽ ở trời tối thời gian, tiến tính ngủ. 2 ngày sau, Tần Thiếu Du đau đớn cả người đã hoàn toàn tiêu mất, thậm chí trên mặt đều có một chút hồng hào, nhưng duy nhất bất biến chính là, Tần Thiếu Du vẫn như cũ cả người vô lực, bởi vì Phương Thiên Đức sẽ ở đồ ăn bên trong rót vào lượng lớn hóa lực đan, mà Tần Thiếu Du cũng chiếu ăn không lầm, cái này cũng là Phương Thiên Đức cực kỳ yên tâm nguyên nhân. Dù sao, dù cho là một tên đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả ăn nhiều như vậy lượng hóa lực đan, cái kia tất nhiên cũng là cả người vô lực, tu không nổi một tia linh khí, huống chi là trung cấp ngày trung kỳ cảnh giới Tần Thiếu Du. Mãi đến tận ngày thứ 3, Phương Thiên Đức dĩ nhiên cầm trên tay sống đều hết bận, chỉ kém luyện hóa âm dương tạo hóa đan cuối cùng một đạo công tự, chính là đem âm dương thân thể tập trung vào âm dương trong đỉnh. Nhấc theo một bình rượu đi tới Tần Thiếu Du trước mặt, ngồi trên mặt đất nói, "Hôm nay, ta ngươi thầy trò lượng nên uống mấy chén, bằng không, ngày sau sẽ không có cơ hội. Sư phụ ngươi là nơi nào, chỉ cần ngươi đồng ý, ngày sau Đồ Nhi liền cả ngày lẫn đêm canh giữ ở sư phụ bên người, lấy tận hiếu tâm." Tần Thiếu Du ra mặt dày mò, rất vô sỉ nói rằng, "Ngươi muốn tận hiếu tâm, tốt nhất liền chúc phúc ta luyện tạo âm dương tạo hóa đan thành công đi. Nếu không là không có khí lực, Tần Thiếu Du thật muốn một trưởng vỗ phi cái này có thể so với mình càng vô sỉ không biết xấu hổ sư phụ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 306, hỗn hợp lôi kiếp đối mặt sắp chết thời khắc, Tần Thiếu Du vẫn như cũ bình yên như tố, bình tĩnh cực kỳ, phản phất hắn không biết sau một khắc liền muốn bị vùi đầu vào âm dương trong đỉnh luyện hóa, ngược lại là cùng Phương Thiên Đức cộng ẩm tâm tình, có vẻ rất khoái hoạt. "Đồ Nhi, tâm thái của ngươi không sai, biết rõ sắp chết, nhưng vẫn như cũ có thể hờ hững cực kỳ, cười đối với sinh tử, rất nhiều sư phụ phong thái." Phương Thiên Đức cùng Tần Thiếu Du đụng vào một chén sau khi, uống một hơi cạn sạch, dựa vào mùi rượu cười to nói rằng, "Tần Thiếu Du khinh bị liếc mắt nhìn đồ vô sỉ này, lạnh nhạt nói, "Sư phụ gió thải Đồ Nhi thuốc ngựa đều không đuổi kịp, bất quá, ta ngược lại có tự tin đuổi theo con gái ngươi." "Truy con gái của ta? Một cái cũng là muốn chết người, lại vẫn muốn đuổi theo con gái của ta, xem ra tiểu tử ngươi đối với ta cái kia con gái hay là dùng tình cực sâu, chẳng trách người không cho ta đem ngươi mang đi, nếu không là sư phụ liệu sự như thần, biết tiên cơ, sớm vận dụng điểm thủ đoạn, vậy còn thật mang không đi ngươi rồi." Phương Thiên Đức cảm thán điệu nói rằng, đại thán nữ sinh hướng ngoại, chính mình dưỡng con gái nhanh như vậy liền tâm hướng về người ngoài. Mà nghe được Phương Thiên Đức, Tần Thiếu Du thầm nói, quả nhiên như hắn suy đoán giống như vậy, Phương Thanh Ảnh tự nhiên cũng là chúng rồi hóa lực đan, Phương Thiên Đức mới có thể dễ dàng như thế từ trong tay nàng đem mình cướp đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiếu Du đúng là càng ngày càng hài lòng. Nhìn thấy Tần Thiếu Du này tấm vẻ mặt, Phương Thiên Đức liền không vui, cười lạnh nói, đều phải chết còn cười đến vui vẻ như vậy, xem ra ta còn thực sự nên hiện tại liền đem ngươi tập trung vào âm dương trong đỉnh. Ngươi không hiểu, hơn nữa, không đến lúc đó hậu, ngươi đem ta đầu đến âm dương trong đỉnh, cũng không thể hoàn toàn phát huy ta âm dương huyết thống công hiệu, vì lẽ đó, ngươi sẽ không như vậy vội vã đầu ta tiến vào trong đỉnh. Tần Thiếu Du vẫn như cũ bình tĩnh nói, cũng không đem Phương Thiên Đức uy hiếp để ở trong lòng, vẫn mở tâm cười, mà Phương Thiên Đức đương nhiên sẽ không hiểu Tần Thiếu Du vì sao như vậy hài lòng. Kỳ thực, chỉ cần Phương Thanh Ảnh không có chủ động đem mình giao cho Phương Thiên Đức, Tần Thiếu Du đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ, huống chi, Phương Thanh Ảnh còn ngăn cản Phương Thiên Đức mang đi hắn, này đã chọn đủ để hắn rất vui vẻ, dù cho giờ khắc này đối mặt chính là tử vong. Ta là không hiểu, bất quá, khi ta đem ngươi tập trung vào trong đỉnh thì, ngươi tất nhiên là không cười nổi, khi đó nói vậy ngươi muốn khóc cũng không kịp đi. Phương Thiên Đức cùng Tần Thiếu Du uống rượu, tứ không đạm kỵ trò chuyện, cho đến thời gian không tức di chuyển, đến màn đêm buông xuống thời khắc, Phương Thiên Đức cuối cùng một ngụm rượu uống cạn, đứng dậy đến nói, "Đồ Nhi, rượu của ta uống xong, ngươi đây." "Sư phụ, nếu như ta nói không có uống xong đây, kết quả này khác nhau ở chỗ nào sao?" Tần Thiếu Du tựa ở trên vách động, mở miệng cười nói, "Không có." "Đúng, không có, mặc kệ Tần Thiếu Du uống không có uống xong, đều đã đến luyện đan thời khắc cuối cùng thời gian, cần đem âm dương thánh thể vùi đầu vào âm dương trong đỉnh. Vì lẽ đó, sư phụ phí lời thật nhiều. Có lúc, nói chút phí lời cũng là rất tất yếu, tỉ như ở ngươi trước khi chết, bởi vì điều này cũng hứa chính là ngươi cuối cùng di ngôn rồi." Phương Thiên Đức cười cười, nhấc lên Tần Thiếu Du, liền nhẹ nhàng ném đi, tìm đến phía âm dương trong đỉnh. Trắng đen xen kẽ, ở nạp tận vô cùng thiên địa âm dương khí, âm dương chi hỏa cả ngày đốt lên, mà Tần Thiếu Du chính đang không ngừng hướng về âm dương hỏa trong rơi xuống. Hạ nơi, các loại cây ăn quả sinh trưởng ở vô tận kéo dài núi non trùng điệp trong, ánh mặt trời ôn hòa, vô tận dị quả treo đầy cành cây, không bao giờ rơi. Đây tuyệt đối là trên đời khó tìm kỳ cảnh, nếu có thể mắt thấy một lần, hắn cũng thì sẽ trở thành đời này khó quên hồi ức một trong. Hơn nữa, nơi này dị quả, mỗi người có kỳ hiệu, mỹ vị ngon miệng, tuy rằng không phải chân chính linh quả, nhưng vùng thế giới này linh khí nồng nặc, mọc ra trái cây cũng tràn ngập linh tính, quanh năm ở đây sinh hoạt, lấy bực này trái cây làm thức ăn, tu vi kia tất nhiên sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Đương nhiên, sẽ không có người sẽ ở này cô độc thường trụ, dù sao nơi này ngoại trừ vô tận dị quả, nhưng không có cái khác sinh linh tồn tại. Phương Thanh ảnh thần niệm tung bay, tìm kiếm vùng thế giới này gian dị động, người biết, nếu là cha nàng Phương Thiên Đức còn ở luyện đan, dù cho hắn bày xuống trận pháp kết giới, nhưng vẫn như cũng không thể hoàn toàn đem thiên địa dị động ngăn cách đi. Ngưng luyện âm dương tạo hóa đan, đó là việc đi tiền, dù cho đang không có thành đan trước, cái kia ở âm dương đỉnh thu nạp thiên địa âm dương khí, sinh ra âm dương hỏa một khắc đó, thiên địa đều sẽ phát rất lớn dị động, đặc biệt ở âm dương hỏa sinh thành một khắc đó, thiên địa dị biến còn vì là rõ ràng. Phương Thanh ảnh cũng từng xem qua âm dương tạo hóa đan luyện tạo bí phương, đối với chuyện này hiểu rõ đến phi thường rõ ràng, bằng không, làm cho nàng không hề có mục đích, ở này mênh mông vô tận hạ nơi trong tìm được Tần Thiếu Du bọn họ, cái kia không thể nghi ngờ là không hiện thực, nhưng bây giờ chí ít còn có một chút hy vọng. Ngày thứ ba rồi, Phương Thanh ảnh từ bên trong thung lũng đi ra, một đường siêu tầm, trên đường hắn cũng phát hiện không ít thiên địa linh khí dị động, nhưng tới gần vừa nhìn thì lại phát hiện là người khác ở chiến đấu, ở tranh cướp linh quả. Ở mảnh này vô tận hạ nơi bên trong, tuy rằng phần lớn còn chỉ là phổ thông trái cây, nhưng có chút nếu là thời kỳ sinh trưởng vượt quá vạn năm trở lên, đều sẽ tự nhiên diễn biến sinh thành linh quả. Đối với linh quả, đó là cực kỳ quý giá tồn tại, là chế thuốc không thể thiếu chân phẩm. Phương Thanh ảnh ở trên đường gặp được mấy người ở tranh cướp những vạn năm đó linh quả, bọn họ sinh tử sẽ giết, tranh đấu không thôi. Điều này cũng chẳng trách, như muốn ở này mênh mông vô tận núi rừng trong tìm được một cây vạn tài linh quả thụ, đó là cỡ nào chuyện khó khăn, phản lấy, rất nhiều người liều mạng cũng muốn cướp tới tay. Phương Thanh ảnh tâm tư không ở chỗ này, phát hiện không phải Tần Thiếu Du bọn họ, lại liền đạp động Phượng Vũ Cửu Thiên bộ pháp, không tức đến lại không có tức đi, kế tục tìm kiếm Tần Thiếu Du ẩn thân nơi. Ầm. Khi làm, Phương Thanh ảnh tìm được một chỗ núi cao thì, một đạo mạnh mẽ âm thanh truyền đến, một mảnh đen như mực sắc đám mây ở trên trời gắn kết, chỉ trong phút chốc, thiên địa liền rơi vào một mảnh ám hắc bên trong, một hồi khủng bố bao táp chính đang ấp ủ, mà một đạo to lớn chớp giật không có bất kỳ dấu hiệu đánh vào xa xa một ngọn núi nhỏ thượng, cái kia vô tận cây ăn quả lâm trong nháy mắt bị đánh cho bụi, biến mất ở trong thiên địa. Thiên kiếp. Một khắc đó, không chỉ có Phương Thanh ảnh, hầu như tất cả mọi người đều bị khiếp sợ đến, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cái kia một chỗ núi nhỏ. Không có biết nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhìn thấy kinh khủng hơn hắc vân ngưng tụ ở cái kia một mảnh núi nhỏ trên bầu trời, càng mạnh hơn sấm sét chính đang hình thành. Đây là đan đạo phong vân, chính là luyện đan thời khắc cuối cùng, chẳng lẽ là âm dương tạo hóa đan thành công luyện đi ra, đan thành mà tiếp thu lôi kiếp thời khắc. Nếu là như vậy, cái kia Tần Thiếu Du chẳng phải vâng. Phương Thanh ảnh trong lòng âm thầm cả kinh, liền không có chút gì do dự nhắm phía cái kia một chỗ núi nhỏ, không biết Tần Thiếu Du có hay không là bị luyện thành tạo hóa đan, nhưng ở trong lòng nàng mơ hồ có một loại cảm giác, như Tần Thiếu Du loại này gieo vạ, nói vậy cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ xuống. Một câu nói, người tốt sống không lâu, gieo vạ lưu ngàn năm, người không cảm thấy Tần Thiếu Du là một người tốt, mà người như thế, sống được một ngàn đều vẫn là thiếu, dù sao mấy ngày nay, người cũng không ít nghe được Tần Thiếu Du sự tích, từ trong miệng của người khác hiểu rõ đến, nguyên lai ở người lĩnh ngộ thần phượng truyền thừa mấy năm gian, ngày này gian đã phát sinh nhiều như vậy đại sự, mà Tần Thiếu Du càng là làm rất là nhiều kinh thiên đại sự, từ một cái không tên giả, lại tới bang. Danh thiên hạ, phía sau không có gia tộc gốc gác chống đỡ, không có mạnh mẽ chỗ dựa, một người, một bước một cước ấn, trải qua vô số lần sống và chết, máu cùng lệ, rốt cục bước lên tuổi trẻ tuyệt cường giả hàng ngũ. Từng có rất nhiều lần, so với lần này càng thêm hung hiểm không đường, nhưng hắn vẫn như cũ còn sống. Lần này, Phương Thanh ảnh cũng hy vọng không muốn ngoại lệ, bởi vì từ giờ khắc này, trong lòng nàng đột nhiên sẽ lo lắng lên một người đến. Vào lúc này, không chỉ có là Phương Thanh ảnh chạy tới đến cái kia nơi núi nhỏ, cái khác mọi người cường giả đều dồn dập tới rồi, muốn tìm tòi hư thực. Chỉ là một trận sau khi, cái kia mảnh núi nhỏ ở ngoài liền vây tụ rất nhiều người, bọn họ đứng ở thụ điên bên trên. Xa xa mà nhìn tất cả những thứ này, trong lòng khiếp sợ không tên, không thể nào tưởng tượng được, là cái gì lôi kiếp, như vậy khủng bố. Này lôi kiếp quá mức quỷ dị, đột nhiên hiện ra, hình như có người đang đột phá, nhưng này lại không phải thánh hiền chi kiếp, tại sao có thể có thiên kiếp? Truyền thuyết, nếu là có người quá mức nghịch thiên, liền phá quá nhiều cảnh giới, thậm chí trực tiếp thăng cấp đến đại cảnh giới, sẽ đưa tới trời phạt. Lĩnh ngộ công pháp quá mức nghịch thiên cũng sẽ thiên hàng lôi kiếp, nhưng nơi này cảnh tượng có chút dị thường. Ta nghe thấy được có mùi thuốc mùi vị, tựa hồ còn có người ở luyện đan, nếu là luyện đan dược quá mức nghịch thiên, cũng sẽ có lôi kiếp. Mọi người dồn dập suy đoán, nhưng đều không thể biết đây rốt cuộc là cái gì một loại tình huống. Chính đang mọi người quan tâm nơi này tất cả, ở phía xa một tòa núi cao bên trên, hai bóng người bồng bềnh đứng ở đại thụ đỉnh thượng, một cái người đàn ông áo đen, một cái bạch y nữ nhân. Quả nhiên thú vị, dù cho là ở thời đại thượng cổ, đều rất ít sẽ có loại này hỗn hợp lôi kiếp, không nghĩ tới, ở đời này, ở những này nhân loại yếu đuối bên trong dĩ nhiên xuất hiện rồi. Bạch y nữ nhân cười nói, phong tình vạn trùng, nhưng nàng ánh mắt nhưng là lạnh lẽo vô tình. Đây là một cái đại thế, trong nhân loại cũng có cường giả, nếu không chúng ta âm dương tộc lại sao bị chấn áp đến hiện tại, thật đến đời này mới có thể hiện thân. Người mặc áo đen lạnh lùng thốt, trên mặt không có một tia vẻ mặt. Nhưng giờ khắc này, nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ thấy này một áo đen nam nhân cùng bạch y nữ nhân đứng thẳng trên đỉnh đầu, một bức âm dương mõ đồ ở nhàn nhạt hiện ra, lưu truyền không thôi. 307 chương lĩnh ngộ tiêu tự cổ quyết không biết là ai truyền ra, ngọn núi nhỏ này trên bầu trời ngưng tụ chính là hỗn hợp lôi kiếp, đồ đại là nhiều loại nghịch thiên pháp tắc đan dệt mà diễn hóa kết quả, uy năng khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được trình độ, dù cho là thời đại thượng cổ cũng rất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng hiện tại này băng phong cổ địa hạ nơi trong, mọi người tận mắt nhìn này một màn kinh khủng. Bầu trời hắc vân che kín bầu trời, phản phất là vô cùng sức mạnh ngưng tụ, mà lúc này lôi minh không ngừng, trong thiên địa đã có cuồng phong thổi bay, phản phất một cơn bão táp to lớn đến, thiên địa tận thế đến. Nay tấm cảnh tượng dị thường khủng bố, mà lúc này vô tận hắc vân năng lượng vẫn còn đang không ngừng ngưng tụ trong, chỉ có chớp giật còn chậm chạp chưa đánh xuống, chỉ đặt ở mọi người trong đầu, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm, phản phất một người đấu với trời, sẽ cảm thấy mình nhỏ bé bất lực. Hỗn hợp lôi kiếp, là ai có như thế đại năng lượng, dĩ nhiên xúc động hiểu rõ này thiên cổ khó gặp thiên kiếp. Có thể, phía kia thiên địa bên trong tất cả đều sẽ hóa thành hư vô, loại này lôi kiếp, không nói là hỗn hợp, dù là một loại đều không phải phổ thông đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả có thể chịu đựng, càng hà là nhiều loại hỗn hợp đồng thời, đây mới thực sự là nghịch thiên rồi. Ngươi xem, nơi đó ánh lửa lấp lóe, chuyện này là âm dương hỏa, trời ạ. Mọi người đang bàn luận trong lúc đó, đột nhiên nhìn thấy núi nhỏ chi đột nhiên có một đạo trắng đen xen kẽ ánh lửa lấp lóe, cái kia dĩ nhiên là trong truyền thuyết âm dương thánh hỏa. Chiếm chi thành trò, âm dương hư vô, truyền thuyết thượng cổ có nhất tộc, tên là âm dương tộc, có thể hô mưa gọi gió, kinh khủng hơn chính là, ngưng luyện ra một đạo âm dương hỏa, đốt sạch văn vật, cực kỳ khủng bố. Có người kinh ngạc thốt lên điệu nói rằng, âm dương tộc không phải từ lúc thời đại thượng cổ bị trấn áp sao? Nếu là ở đời này xuất hiện, cái kia chắc chắn có là một hồi đại tai nạn. Có thế hệ trước thánh tu cường giả lo âu nói rằng, lúc này, cái kia một đạo âm dương hỏa xẹt qua chỗ, hết thảy đều hóa thành hư vô, dù cho là hư không đều phải bị phân diệt, khiến người ta nhìn ra đấy lòng phát lạnh, chỉ sợ này âm dương hỏa đột nhiên lao ra, chỉ cần bọn họ dính lên một tia, đều muốn hóa thành cho tàn. Nhưng mà, vào lúc này, rốt cục có một đạo cổ đỉnh bay ra, trong nháy mắt liền đem cái kia một đạo phiêu với trong hư không âm dương hỏa hút vào bên trong đỉnh. Âm dương hỏa vừa vào bên trong đỉnh, hỏa thế càng vượng, mà cổ đỉnh đứng ở núi nhỏ giữa không trung bên trên, âm dương chi hỏa ở trong đỉnh cháy hùng hực. Nhưng thời khắc này, để người trợn mắt ngất ngụm, không thể tin tưởng chính là, ở chiếc đỉnh cổ này bên trong dĩ nhiên ngồi xếp bằng một người. Bên trong đỉnh làm sao còn có thể có người? Hơn nữa còn tựa hồ có sinh mệnh khí tức. Hắn là Tần Thiếu Du, làm sao sẽ là hắn ở bên trong? Âm dương đỉnh, âm dương tạo hóa đan, có người ở lấy Tần Thiếu Du huyết mạch luyện hóa âm dương tạo hóa đan. Ở những người này bên trong, cũng có thật nhiều kiến thức nhãn lực hơn người thế hệ trước cường giả, lúc này nhận ra âm dương đỉnh, tựa hồ trong nháy mắt liền muốn rõ ràng một chút cái gì, rốt cục không nhịn được kêu lên sợ hãi. Đây là một cái kinh thiên đại tin tức, bọn họ không nghĩ tới, Tần Thiếu Du hoài chính là âm dương huyết thống, càng muốn không tới chính là, có người lại muốn đem Tần Thiếu Du miễn cưỡng luyện hóa. Lúc này, trên bầu trời hắc vân che trời, có vẻ dị thường khủng bố, phản phất cực kỳ mạnh mẽ hỗn hợp lôi kiếp lập tức liền muốn hạ xuống, không người nào dám tới gần, chớ đừng nói chi là bước lên cái kia một ngọn núi nhỏ, cũng chỉ có thể ở phía xa quan tâm nơi đó tất cả. Phía trên ngọn núi nhỏ, âm dương chi hỏa hùng gấu thiêu đốt, ánh lửa rọi sáng cái kia một thế giới, mà Tần Thiếu Du dĩ nhiên ngồi xếp bằng nhắm mắt, đồng bình với âm dương hỏa mặt trên, trước người của hắn có một loại sức mạnh vô hình, dĩ nhiên ở ngăn cách âm dương hỏa tập kích. Ngươi chúng rồi hóa lực đan, không phải không cách nào ngưng tụ linh lực sao, làm sao có thể chống lại âm dương hỏa? Phương Thiên Đức lúc này từ trong trận pháp nhảy ra vì là, đồng bình đứng ở cổ đỉnh ở ngoài, kinh chấn không hiểu hỏi. Luyện hóa âm dương tạo hóa đan, này vốn là một cái không có sơ hở nào sự, nhưng ở hắn đem Tần Thiếu Du tập trung vào trong đỉnh một khắc đó, Tần Thiếu Du ở trên người đột nhiên phóng ra một loại sức mạnh thần bí, dĩ nhiên ngăn cách âm dương hỏa tập kích, hơn nữa, còn cách âm dương hỏa bên trên bồng bền, cũng không có chân chính rơi đến trong đỉnh. Loại biến cố này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, cuối cùng hắn không thể không động thủ, muốn ở xoay tay trong lúc đó đem Tần Thiếu Du đập nhập trong đỉnh. Nhưng khi Phương Thiên Đức một trường này vỗ vào Tần Thiếu Du trên người thời điểm, Tần Thiếu Du trên người đột nhiên tỏa ra một loại thần bí ánh sáng, chớp mắt tràn ngập bên trong chiếc đỉnh cổ, sau đó, cái kia một đạo âm dương hỏa dĩ nhiên trực tiếp từ bên trong chiếc đỉnh cổ bỏ chạy đi ra. Đem Phương Thiên Đức bố ở trong hư không trận pháp trong nháy mắt đốt sạch, sau đó liền đưa tới thiên kiếp sấm dậy, cũng dù là mọi người vừa nãy nhìn thấy cái kia một màn. Loại biến cố này, bất kể là ai người cũng không cách nào nghĩ đến, ngoại trừ Tần Thiếu Du bản thân. Hắn mấy ngày nay tuy rằng không nhúc đích, mỗi ngày dùng lượng lớn hóa lực đan, nhưng chưa từng có người nào biết nội tâm của hắn là như vậy bình tĩnh, ở lặng lẽ linh ngộ tiêu tự cổ quyết bản thiếu. Tự may mắn thu được tiêu tự cổ quyết bản thiếu sau, hắn liền từ không có thời gian chăm chú đi linh ngộ quá, chỉ có mấy ngày nay, ở Phương Thiên Đức nơi này có người hầu hạ, đại cật đặc cận, vì lẽ đó hắn mới có thể có tinh lực an tâm đi lĩnh ngộ tiêu tự cổ quyết bản thiếu bộ phận nội dung. Tần Thiếu Du dám như thế không chỗ nào đặng kỵ dùng lượng lớn hóa lực tạo, bởi vì hắn ở vô ý lĩnh ngộ được tiêu tự cổ quyết bản thiếu, dĩ nhiên có thể không cần linh lực cũng có thể tiêu tận trừ pháp cùng công kích. Nhất niệm thiên địa mở, vạn pháp đều bị một đạo có vô cùng pháp, pháp bao hàm vô cùng đạo, đạo thân một thịt máu hòa vào vạn đạo pháp, không chết cũng bất diệt, phu miểu miêu bầu trời vô tận, theo năm tháng từ từ mà chảy dài. Tần Thiếu Du mấy ngày chỉ là lĩnh ngộ ra lông, bao quát trước đó chiến hồn bất diệt, khí huyết trường tồn, những này đều chỉ là lĩnh ngộ ra lông, mãi đến tận ở cuối cùng bị tập trung vào đỉnh trong nháy mắt đó, Tần Thiếu Du lại đột nhiên tỉnh ngộ một câu nói đạo thân một thịt máu, hòa vào vạn đạo pháp. Vì lẽ đó, vào thời khắc ấy, hắn trái lại đã quên trên người chịu thân thể, hắn chỉ cảm thấy chính mình hóa thành một loại đạo, có thể hòa vào tự nhiên vạn pháp đạo, bao quát âm dương thái cực, vũ hành bát quái, càn khôn thiên địa, cũng có thể hóa thân hòa vào nhau, tuy hai mà một. Đang đến gần âm dương hỏa một khắc đó, hắn thần niệm hơi động, hắn hốt sinh một loại diệu nhiên cảm giác, phảng phất cùng này hư không, cùng này âm dương hỏa, cùng chiếc đỉnh cổ này chờ chút hết thảy đều hợp thành một thể, liền liền có hiện tại trạng thái. Trên người không một tia linh lực ngưng tụ lại đến, Tần Thiếu Du nhưng có thể cùng âm dương chi hỏa cùng tồn tại tương sinh, hơn nữa hắn đột nhiên có một loại cảm giác thần bí, hắn hóa thân chư đạo, cũng liền có thể tiêu tận chư pháp. Này dù là tiêu tự quyết sao? Tiêu tận bạn cổ thánh thuật, đều đi trăm nghìn giống như công kích. Một khắc đó, Tần Thiếu Du cực kỳ cảm thán, hắn không nghĩ tới, tiêu tự cổ quyết bất quá là ngộ một đôi lời, nhưng liền có bực này lịch tiên giống như công hiệu. Thậm chí, đến giờ phút này rồi, Tần Thiếu Du suýt chút nữa không cách nào áp chế cảnh giới, mới ra phát hiện một loại đột phá trạng thái, liền để thiên cơ bắt lấy. Lại mà, âm dương chi hỏa lúc này không có trận pháp khí tức ngăn cách, hiện ra ở trên đời, cũng để thiên cơ phát giác. Này ba loại tình huống, bất luận một loại nào đều sẽ đưa tới một loại lôi kiếp, liền, trên bầu trời liền xuất hiện thần kỳ một màn, sắp sửa hạ xuống hỗn hợp lôi kiếp. Lúc này, người ngoài đều nhìn ra một ít cửa ngõ, chỉ có thân ở trong đó người nhưng không cảm giác chút nào, Tần Thiếu Du vẫn như cũ còn ở vào cái kia một loại diệu nhiên cảm ngộ trạng thái trong. Phương Thiên Đức thì lại muốn đem Tần Thiếu Du đánh vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Không thể vào lúc này đột phá, nếu không, tất nhiên sẽ đưa tới đại thiên kiếp. Tần Thiếu Du biết, chính mình lần này một khi đột phá, tất nhiên là liền phá mấy cảnh giới nhỏ, thậm chí muốn bước vào đại tiên nhân cảnh giới, như vậy đại vượt qua, cái kia tất nhiên sẽ đưa tới thiên phạt. Mở hai mắt ra, Tần Thiếu Du lại đột nhiên đứng lên, một bước từ bên trong chiếc đỉnh cổ bước ra, xuất hiện phía trên ngọn núi nhỏ, cái này thì hắn thân ở tiêu tự quyết thần diệu trạng thái trong, thậm chí, linh lực trong cơ thể chính đang không ngừng khôi phục trong. Ầm. Chỉ ở Tần Thiếu Du một bước ra cổ đỉnh, Hắc vân che đậy trên bầu trời một đạo to lớn chớp giật đánh xuống, nhắm thẳng vào âm dương chi hỏa. Mà một tia chớp hạ xuống sau khi, trong phút chốc liền lại có mấy đạo hạ xuống, mãi đến tận cuối cùng lít nha lít nhít, không chỗ có thể trốn. Phúc. Phương Thiên Đức giờ khắc này vốn là tâm thần đã loạn, lúc này bị một tia chớp dư uy lực lượng đánh tới, cả người trực tiếp bị đánh bay, cả người máu thịt bé bét, sống chết không rõ. Tần Thiếu Du lúc này ánh mắt như điện, bộ tự quyết triển khai, ở chớp giật trong xuyên hành, nhưng sau đó chớp giật càng ngày càng mật, uy năng càng lúc càng lớn, nếu không sớm cho kịp rời đi, tất nhiên cũng phải bị oanh diệt. Lúc này, một tia chớp đánh rơi, vừa vặn là chặn đánh hướng về nằm trên đất không nhúc nhích Phương Thiên Đức trên người, Phương Thanh Ảnh lúc này vừa vặn chạy tới, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi lên. Không được. Phương Thanh Ảnh quát to một tiếng, liền phấn đấu quên mình muốn xông vào lôi hải đem Phương Thiên Đức cứu ra, nhưng nàng lúc này dù sao cách Phương Thiên Đức vị trí quá xa, dù cho người mang Phượng Vũ Cửu Thiên Tuyệt Thế bộ pháp, cũng tất nhiên không kịp. Nhìn thấy cái kia một đôi bi thương hai mắt, Tần Thiếu Du vốn là muốn một bước đạp cách, nhưng cuối cùng bộ pháp đạp về một bước, hầu như ở chớp giật đánh xuống một khắc đó, liền đem Phương Thiên Đức kéo dài. Sau đó không hề dừng lại một chút nào ném cho chạy như bay đến Phương Thanh Ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 308, Âm Dương tộc Phương Thiên Đức trước đó nằm ở địa phương, vừa vặn chính là ở Âm Dương đỉnh bên cạnh, lúc này hỗn hợp lôi kiếp khủng bố cực kỳ, tòa này to lớn núi nhỏ chỉ ở trong nháy mắt bị hoành thành bình địa, mà Âm Dương đỉnh lúc này ở giữa không trùng chìm nổi, tiếp thu vô cùng sấm sét của giữa, cái kia Âm Dương cổ đỉnh vốn là dị sét loang lổ, nhưng lúc này dĩ nhiên cởi ra rất nhiều dị sét, lộ ra Âm Dương cổ đỉnh một ít bộ. Mà thật, đồng tao rèn đúc. Nhìn thấy rút đi một chút dị sét sau khi, Tần Thiếu Du phát hiện, này Âm Dương cổ đỉnh dĩ nhiên cũng là đồng thau rèn đúc, mà hắn tâm niệm mới vừa lên, trên người thanh đồng cổ kiếm dĩ nhiên vào đúng lúc này xuất hiện dị động, tự động nhận ra. Thanh đồng cổ kiếm hiện ra, có vài sợi hào quang màu vàng lấp lóe, nó lúc này tự động bay đến Âm Dương cổ đỉnh bên trong, dĩ nhiên cướp đón nhận trên bầu trời sấm sét, bởi vậy, không có bất cứ hồi hộp gì, hết thảy sấm sét toàn bộ rơi vào thanh đồng cổ kiếm bên trên, vô tận sấm sét trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ, vùng thế giới này chỉ ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ bình biểu tĩnh, bầu trời hắc vân đánh tan. Sấm sét biến mất rồi, trong thiên địa trở nên một mảnh sáng sủa. Tần Thiếu Du người đâu? Nhưng mà, khi, làm, vô tận sấm sét biến mất, bầu trời sáng sủa sau, mọi người phát hiện Tần Thiếu Du dĩ nhiên từ lâu biến mất rồi, mà theo hắn đồng thời biến mất còn có Âm Dương cổ đỉnh. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Âm Dương chi hỏa cũng luyện hóa không được Tần Thiếu Du, người này cũng thật là nghịch thiên rồi. Này thanh thanh đồng cổ kiếm như vậy thần dị, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt hút hết hỗn hợp sấm dậy kiếp sức mạnh, này không phải là đại viên mãn đế binh có khả năng nắm giữ sức mạnh. Vừa nãy, ta tựa hồ cảm ứng được một luồng sức mạnh thần bí, tựa hồ là từ cái kia bị Tần Thiếu Du mang đi Âm Dương bên trong chiếc đỉnh cổ chuyển tới. Mọi người tự nhiên bị vừa nãy một màn kinh trở đến, nghị luận không dứt, nhưng đối với vừa nãy tất cả vẫn như cũ tràn ngập mê hoặc, mà lại tình cảnh vừa nãy nói rất dài dòng, nhưng chỉ phát sinh ở một trận gian, rất nhiều người thậm chí còn không có nhìn rõ ràng chân chính xảy ra chuyện gì. Tần Thiếu Du một tia bộ tự quyết nhưng là tốc độ tuyệt nhanh, chỉ là mấy nén hương thời gian, đã nhảy vào đến một cái cổ sơn mạch nơi sâu xa. Hắn không thể không nhanh chóng rời đi vừa nãy vùng thế giới kia, bởi vì linh lực còn đang khôi phục giai đoạn, nhưng hắn đã cảm thấy rất nhiều cường giả đối với hắn mắt nhìn chằm chằm, còn là có một tia sắc cơ chăm chú khóa lại hắn, hắn cảm thấy một loại kinh hãi, đối phương mạnh mẽ sâu không lường được, cũng tuyệt không là hiện tại trạng thái hắn có thể chiến thắng. Tốc độ không giảm, không ngừng dọc theo này một cái cổ sơn mạch thâm nhập, nơi này vẫn như cũng là sinh trưởng to lớn cây ăn quả, mà Tần Thiếu Du xuyên hành ở cây ăn quả trong rừng, trong lúc không dám có một tia dừng lại. Này điều cổ sơn mạch rất kỳ dị, đang không ngừng thâm nhập trong, Tần Thiếu Du phát hiện nơi này có một luồng sức mạnh thần bí, dĩ nhiên ở trong lúc vô tình, bị chỉ dẫn đi tới một tòa vân núi nơi. Đây là toàn bộ hạ nơi cao nhất núi, lúc này Tần Thiếu Du lúc này đã đi tới giữa sườn núi nơi, nhưng thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện nơi này dĩ nhiên bố một đạo mạnh mẽ mê trận, ở trong rừng căn bản đi không đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có đồng bệnh bay lên thụ điên bên trên. Ngươi rốt cục đến rồi, chúng ta chờ ngươi hồi lâu rồi. Khi, làm, T Tần Thiếu Du đạp đến thụ điên bên trên, đồng bền mà đứng, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Một cái người đàn ông áo đen cùng một cái bạch y nữ nhân, dọc theo con đường này lấy sát cơ khóa chặt ta, nguyên lai liền ngươi hai à, dài đến cũng rất xứng. Tần Thiếu Du lúc này cũng không có rút đi, trái lại hờ hững tự nhiên đứng ở thụ điên bên trên, ánh mắt ôn hòa nhìn trước mắt chuyện này đối với kỳ quái nam nữ tổ hợp, một mặt ôn hòa ý cười. Đương nhiên, Tần Thiếu Du nội tâm cũng không bằng nhìn từ bề ngoài như vậy như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn đã là nghiêm nghị cực kỳ. Một nam một nữ này, trên người có một luồng âm dương lực lượng, nhưng bọn họ trên người cái kia một luồng âm dương lực lượng lại khác thường với mình trên người cái kia một loại, bởi vì trên người bọn họ âm dương lực lượng càng nghiêng về công kích chi đạo. Ánh mắt có ý định hoặc vô ý rơi vào một nam một nữ này trên đỉnh đầu cái kia nhàn nhạt âm dương ngư đồ án. Âm dương tộc, bọn họ quả nhiên xuất thế, nhưng bọn họ làm sao sẽ nhìn chằm chằm chính mình đây? Tần Thiếu Du trong lòng trầm trọng, hắn từng nhìn thấy có sách cổ đối với âm dương nhất tộc miêu tả, biết thời đại thượng cổ bị loài người tuyệt đại cường giả trấn áp quá, đó là một cái sức chiến đấu cực kỳ khủng bố dị tộc, âm dương lực lượng phá hết vạn vật, hơn nữa còn có thể hô mưa gọi gió, thần thuật thông thiên, trời sinh mạnh mẽ. Âm dương nhất tộc, một nữ một nam, nữ vì là âm, nam vì là dương, cất bước trong thiên địa, vĩnh viễn không chia cách hành. Cũng dù là nói, âm dương nhất tộc tu hành công pháp cực kỳ thần diệu, hơn nữa nhất định phải là nam nữ cộng tu âm dương, vì lẽ đó, mặc kệ âm dương nhất tộc người xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ không một người một mình xuất hiện, mà là một nam một nữ làm một tổ, thành đôi thành cặp xuất hiện. Nhưng Tần Thiếu Du xa là không nghĩ tới chính là, hắn từ trước chưa bao giờ cùng âm dương nhất tộc người từng gặp mặt, càng không thể có cái gì củ gái thù hận, nhưng lúc này này một đôi âm dương tộc người đã tìm tới hắn, hơn nữa, tựa hồ đã đối với hắn rơi xuống tất phải giết tâm. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Tần Thiếu Du trong lòng hơi động, hắn cảm giác được âm dương cổ đỉnh đang đến gần này âm dương tộc một nam một nữ thì dĩ nhiên xuất hiện một tia dị động, nếu không là Tần Thiếu Du thanh đồng cổ kiếm này vẫn như cũ còn đặt ở phía trên chiếc đỉnh cổ, dùng tuyệt đối uy năng trấn áp, lúc này âm dương cổ đỉnh đều có khả năng trực tiếp nhảy ra ngoài, nhắm âm dương tộc này một đôi nam nữ trên người bay đi. Là huyết thống cảm ứng lực lượng, chẳng lẽ này âm dương cổ đỉnh cùng này âm dương nhất tộc có cái gì đại ngọn nguồn? Tần Thiếu Du trong lòng chuyển qua mấy đạo niệm đầu, nhưng trên mặt nhưng là ung dung tự nhiên, cười cợt trêu ghẹo trước mắt này một đôi xa lạ âm dương tộc nam nữ. Nhìn thấy Tần Thiếu Du như vậy bình tĩnh, thậm chí còn rất khẽ hất trêu ghẹo bọn họ, nam tử mặc áo đen ánh mắt lạnh lẽo, trên người sát cơ lấp lóe, trực ép hướng về Tần Thiếu Du, để Tần Thiếu Du cảm thấy một loại hàn ý cùng áp lực. Bất quá, chỉ có điều là một đạo sát cơ, Tần Thiếu Du tự nhiên có thể nhẹ nhàng như mây khói đánh tan, ngược lại là cô gái mặc áo trắng, lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười, phong tình vạn trùng, tuy rằng dài đến không phải tuyệt mỹ, nhưng quyến rũ phong tình vẫn như cũ rất dễ dàng khiến lòng người động. Người âm thanh nhu mị mở miệng nói, "Tần Thiếu Du đúng không?" Nghe nói, ngươi nhưng là ở nhân tộc bên trong là rất có tên một người, là sau quật lên tuổi trẻ tuyệt cường giả, không biết có hay không danh xứng với thực, dù sao nhân tộc tất cả đều là một ít dối trá tiểu nhân, đồ đại cũng làm không được thật sự. Tỷ tỷ dung mạo thật là xinh đẹp lý, ngay cả nói chuyện cũng như vậy ôn nhu, hơn nữa, tỷ tỷ thực lực tất nhiên cũng là vô cùng cường đại, không cần lại nghiệm chứng, tiểu đệ đã bái phục chịu thua. Tần Thiếu Du lúc này chuyện ma quỷ liên thiên, nhưng ngôn ngữ lại có vẻ cực kỳ chân thành, lại thêm cái kia một tấm tuấn tú tiểu bạch kiểm, đối với những này có thành thục phong tình nữ nhân quả nhiên có lực sát thương rất lớn. Thật không? Tần tiểu đệ miệng cũng thật là ngọt đây, tỷ tỷ thực sự là yêu thích cực kỳ. Cô gái mặc áo trắng mị thanh cười to, thân thể rung động, trước ngực ngọn núi kia cũng theo không ngừng run run, nhìn ra Tần Thiếu Du con mắt đăm đăm, thật lo lắng có thể hay không không chịu nổi rơi xuống. Đương nhiên, Tần Thiếu Du cùng bạch y nữ tán gẫu đến cực hài lòng, nhưng nơi này nhưng có một cái phi thường không vui người, vậy dĩ nhiên là nam tử mặc áo đen. Hắn xuất hiện tâm tình thật không tốt, tiểu tử này lại dám ngay ở trước mặt chính mình diện cùng hắn nữ nhân liếc mắt đưa tình. Đương nhiên, Tần Thiếu Du cùng cô gái mặc áo trắng cũng không có cảm thấy bọn họ là ở liếc mắt đưa tình, cũng chỉ có nam tử mặc áo đen cho là như vậy. Mặc kệ ngươi bái không chịu thua, hôm nay đều là giờ chết của ngươi, giao ra âm dương cổ đỉnh, ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái chút, nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nam y nam tử tàn bạo mà nhìn Tần Thiếu Du, trong lời nói tràn ngập sát khí. Âm dương cổ đỉnh. Tần Thiếu Du giả vờ nghi hoặc, nhưng trong nội tâm nói thầm một tiếng quả nhiên đoán đúng rồi. Vừa nãy ngươi mang đi chiếc đỉnh cổ kia, đó là ta âm dương nhất tộc phong ấn thế gian thánh vật, bây giờ ta âm dương nhất tộc đã xuất thế, cái này đại thế tiện lợi là ta âm dương tộc quá độ dị thải, cả tộc đạp tiên lộ một đời, các ngươi nhân tộc bây giờ đã sa sút, nên lui ra giới tu hành sân khấu. Nam tử mặc áo đen trong khi nói chuyện, trên mặt hiện lộ hết ngông cuồng vẻ. Nghe được nam tử mặc áo đen, Tần Thiếu Du giật nảy cả mình, còn lâu mới có được nghĩ tới đây cổ đỉnh dĩ nhiên có lớn như vậy lai lịch, dĩ nhiên âm dương nhất tộc thánh vật, quả thực không thể tin được. Vừa vì là thánh vật, cái kia tất vật phi phàm, quan trọng hơn chính là nó dĩ nhiên có thể cùng thanh đồng cổ kiếm sản sinh cảm ứng, giữa hai người này có thể có liên hệ. Đối với thanh đồng cổ kiếm lai lịch, Tần Thiếu Du vẫn luôn muốn biết rõ ràng, nhưng vẫn luôn không có đáp án. Bây giờ dĩ nhiên có đồ vật có thể cùng nó sản sinh cảm ứng, vật như vậy tuyệt đối không thể giao ra. Lúc này, Tần Thiếu Du đè xuống trong lòng chấn động, sau đó khẽ nói, ngươi nói tất cả cùng ta có quan hệ gì? Ngươi mặc áo đen tức điên mà cười, mới biết chính mình nhất tộc bị phong ấn quá lâu, dĩ nhiên đã không biết đạo lý đối nhân xử thế rồi. Hắc mộ, ngươi làm sao có thể cùng Tần tiểu đệ chấp nhận đây? Hắn nhưng là rất còn khen tỷ tỷ ta đẹp đẽ ôn nhu đây, bao lâu rồi, ở trong tộc cũng không có người tán quá ta dung mạo xinh đẹp ôn nhu đây, ngươi chúng quy phải để ta hưởng thụ một thoáng cái cảm giác này lại giết hắn mà. Cô gái mặc áo trắng tiểu mỹ địa cười nói, tỏ rõ vẻ ý xuân dập dờn. Tần Thiếu Du rốt cuộc biết, này một cái nữ cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến suy đoán, người biểu hiện ra có thể vĩnh viễn là mê hoặc người một mặt, trừ phi chính mồm phải nói cho nói, người muốn giết ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 309, đầy đủ để chúng ta coi trọng ngươi này một cái đại thế. Vạn tộc thức tỉnh, thượng cổ phong ấn dần dần mở ra, còn có một chút cổ lão dị tộc phá tan phong ấn, hiện ra hậu thế. Âm Dương nhất tộc dù cho ở thời đại thượng cổ, đều là cực kỳ mạnh mẽ một cái dị tộc, thậm chí thượng cổ vô tận trong năm tháng, cũng từng đạt đến quá huy hoàng nhất đỉnh cao thời khắc, hoành hành thế gian. Bây giờ tuy rằng bị phong ấn dài lâu năm tháng, nhưng gốc gác vẫn còn, không ngừng có phong ấn cường giả siêu cấp tỉnh lại, hơn nữa còn có một đôi từ cổ địa nơi sâu xa đi ra thánh hiển cấp Âm Dương nhất tộc cường giả, bọn họ từng tham viếng trung lục thần châu các đại thế gia, sau đó phong rong rời đi. Đôn đại Âm Dương nhất tộc cái kia một đôi thánh hiển cường giả còn đi rồi một chuyến thiên môn thế gia, nhưng cuối cùng bị thiên môn thế gia thánh khí đỡ, bị thương trở ra, nhưng trận chiến này cũng đã kinh ngạc thế nhân. Âm Dương nhất tộc này một đôi thánh hiển cường giả mạnh mẽ quá đáng, lại vẫn có thể ở thiên môn thế gia thánh khí bên dưới không chết, bị thương trở ra, như vậy chiến tích đủ có thể khiến loài người chấn động, đồng thời cũng tràn ngập vô tận lo lắng. Dị tộc mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa này còn chỉ là Âm Dương nhất tộc, theo đại thế đến còn không đoạn có mạnh mẽ dị tộc thức tỉnh, đến bạn tộc cùng xuất thế thời điểm, lẽ nào thật sự chính là nhân tộc suy tàn này? Đối mặt lúc này hỗn loạn đại thế, thế gian dồn dập có đồn đại. Dị tộc phân lên, nhân tộc sa sút, chẳng lẽ nhân tộc khí số đã hết sao? Này nhất định là một cái phân tranh không dứt đại thế, nhưng dị tộc quá mạnh, chúng ta nhân tộc bây giờ thánh hiển cường giả quá ít, căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có điều là một cái mạnh mẽ dị tộc, nhưng dĩ nhiên liền giết đến ta nhân tộc không còn sức đánh trả chút nào, mặc kệ là trẻ tuổi vẫn là tiền bối cường giả đều đã đấu trí hoàn toàn không có. Đây là nhân tộc sa sút đồn đại, bởi vì những ngày gần đây, dị tộc cường giả dồn dập hiện thân, không ngừng chiến bại nhân tộc cao thủ, khiến loài người các cường giả đấu trí hạ rất là ngột ngạt. Đương nhiên, cũng có cái khác ý chí chiến đấu sục sôi đồn đại, những đều là đó trẻ tuổi trong nhiệt huyết tu giả, không sợ sinh tử, tâm niệm kiên cường. Nhân tộc gốc gác há lại là dị tộc có thể so sánh, vạn cổ xa xôi, bao nhiêu tuyệt đại cường giả, phong hoa tuyệt đại, một tay che trời, bọn họ dù cho chỉ là một người, liền có thể giơ tay phá giới, trấn áp vạn tộc. Khi ta nhân tộc cường giả dồn dập thức tỉnh, tất có thể trấn tận chư tộc, đưa ta nhân tộc vô thượng phong thái. Tiên lộ nhuốm máu, nhân tộc vì là hùng. Không giống đồn đại, nhưng mặc kệ là cái gì đồn đại, đều chỉ nói rõ một sự thật, đại thế sẽ tới. Dị tộc thức tỉnh, nhân tộc đã nguy. Tần Thiếu Du trước đó còn không từng đụng phải dị tộc cường giả, đây là lần thứ nhất, từ trước sẽ không nói với A Vi những này đồn đại có bất kỳ cảm giác gì, nhưng thẳng đến lúc này chính diện đối đầu này Âm Dương tộc này một đôi nam nữ cường giả, Tần Thiếu Du mới cảm giác được lớn bao nhiêu áp lực. Cô gái mặc áo trắng gọi Bạch Hồng, nam tử mặc áo đen gọi Mộ Hắc, hai người đều bước vào một cái khó lường mạnh mẽ cảnh giới. Bọn họ là Âm Dương nhất tộc trên đời này cất bước bốn đôi tuổi trẻ cường giả một trong. Có người nói này bốn đôi Âm Dương tộc tuổi trẻ cường giả từ Trung Lục Thần Châu Thánh Hiển cổ thành xuất phát, các đi một cái phương hướng, một đường khiêu chiến nhân tộc các đường cao thủ, bại tận tứ phương sau khi, lại giết về Thánh Hiển cổ thành, khiêu chiến Thánh Hiển cổ thành tuổi trẻ trí cường giả. Đương nhiên, liền nhân số bản thân mà nói, Âm Dương nhất tộc, một nữ một nam, nữ vì là âm, nam vì là dương, cất bước trong thiên địa, vĩnh viễn không chia cách ảnh, bình thường chiến đấu đều là hai người đồng thời ra tay, này ở nhân số thượng liền chiến ưu thế tuyệt đối, huống hồ, một nam một nữ này thực lực đều rất cường đại. Vì lẽ đó, một đường khiêu chiến, Âm Dương nhất tộc chưa bao giờ bại tích, cố nhiên có loài người cường giả khước phục, tìm hai vị thực lực tương đương nhân tộc cường giả cùng Âm Dương nhất tộc tuổi trẻ cường giả đối chiến, nhưng vẫn như cũng bị thua, bởi vì Âm Dương nhất tộc nam nữ phối hợp, dường như âm dương khí cùng đều mà sinh, tự có một đạo đại đạo ám bao hàm trong đó. Chỉ một cá nhân Âm Dương nhất tộc, bọn họ cũng không phải cường đại nhất, nhưng âm dương sáp nhập, liền sức chiến đấu vô cùng. Bạch Hồng cùng Hắc Mộ Duyên bắt một đường đánh tới, đi ngang qua Tuyết Vũ thành, bước vào băng phong cổ địa, một đường khiêu chiến, không một bại trận, mãi đến tận ở hạ nơi trong lúc vô tình cảm ứng được âm dương cổ đỉnh khí tức, xúc động trong cơ thể huyết mạch lực lượng, phát hiện là Âm Dương nhất tộc thánh vật, liền liền một đường truy sát, muốn đoạt lấy Tần Thiếu Du trên người Âm Dương cổ đỉnh. Đối với Bạch Hồng cùng Hắc Mộ tới nói, đây tuyệt đối là một cái cơ duyên to lớn, dĩ nhiên có thể để cho bọn họ gặp lại Âm Dương tộc thánh vật, còn có thể tự tay đem mang về trong tộc, cái kia tất nhiên có thể đạt được vô thượng vinh quang, trở thành Âm Dương nhất tộc anh hùng, nhận hết trong tộc người kính ngưỡng. Vì lẽ đó, đối với Âm Dương cổ đỉnh, bọn họ nhất định muốn lấy được. Nhân tộc trong đồn đại, Tần tiểu đệ, ngươi tuy rằng chỉ là trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng sức chiến đấu sâu không lường được, thậm chí có thể chém đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới cường giả, không biết thực hư. Bạch Hồng lúc này đã bồng bềnh lập, đứng ở một cái huyền diệu vị trí, nhưng thời khắc này, Tần Thiếu Du lại đột nhiên phát hiện, chính mình đã không đường có thể trốn, bởi vì Bạch Hồng chạm cái kia một vị trí, Tần Thiếu Du đột nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác, mặc kệ hắn hướng về người nào phương hướng chạy trốn, Bạch Hồng cũng có thể trong nháy mắt vô giết đến. Chính mình thân ở vùng thế giới này đã mất ở Bạch Hồng vô giết bên trong phạm vi, huống hồ còn có một người áo đen Hắc Mộ đối diện mắt nhìn chằm chằm. Nếu không đường có thể trốn, cái kia liền không cần trốn nữa. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du rất bình tĩnh địa phiêu đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn Bạch Hồng nói, ta nhìn ra được, đại tỷ tỷ, ngươi rất nhớ giết ta, thế nhưng ngươi xuất hiện vẫn không có xác định một chuyện, vì lẽ đó, chậm chạp không có ra tay. Chuyện gì? Bạch Hồng cảm thấy hứng thú địa liếc mắt nhìn này một cái thông minh tiểu bạch kiểm. Ta tại sao có thể trấn áp lại âm dương cổ đỉnh khí tức, để cho các ngươi huyết mạch không cách nào cùng nó sinh ra cảm ứng? Tần Thiếu Du cười nói, từ vừa mới bắt đầu, Bạch Hồng cùng Hắc Mộ vốn là cảm ứng được cùng âm dương cổ đỉnh huyết mạch liên hệ, loại cảm giác đó rất là huyền diệu, nhưng sau một khắc, cái cảm giác này liền biến mất, thậm chí giờ khắc này, cách thiếu niên này 10 mét cự ly, nhưng vẫn như cũ cảm ứng được không tới âm dương cổ đỉnh tồn tại. Hiện tại không cần xác định, bởi vì ta xác định một chuyện khác. Bạch Hồng vẫn như cũ quyến rũ nhiên cười nói, "Hả? Nói như vậy, ngươi đã có giết ta sung túc lý do?" Tần Thiếu Du dị thanh hỏi. "Là ta xác định âm dương cổ đỉnh còn ở trên thân thể ngươi, đây chính là ta muốn giết ngươi lý do." Bạch Hồng mặc dù là một người phụ nữ, nhưng nói chuyện dĩ nhiên cực kỳ thô bạo, đối lập với phần lớn thời gian đang trầm mặc trong hắc mộ, đúng là có vẻ hơi sinh động hoạt bát. "Hôm nay các ngươi giết không được ta." Thanh phong phiêu phiêu, y sấn bay lượn, muốn bay ngày mà đi, Tần Thiếu Du giờ khắc này trạng thái có vẻ dị thường tung nhiên ung dung, phảng phất không phải thân ở cường giả vây quanh hiểm địa trong, vẫn như cũ cười nhạt tự nhiên, hơn nữa, hắn giờ khắc này cả người khí chất chính đang lặng yên phát sinh biến hóa. Huyết thống hoàn toàn lưu chuyển ra, trên người có bốc hơi sương mù bay ra, trong nháy mắt tán ở trong hư không, hầu như khiến người ta vì không cảm nhận được. Khí thế kéo lên, Tần Thiếu Du từ trước đó yên tĩnh đến thời khắc này cuồng bạo đấu trí, đột nhiên tựa như biến thành một người khác. Hắn tự tin tung bay, khoe miệng vẻ mỉm cười, như vậy cảm động, Bạch Hồng cùng Hắc Mộ có chút kinh dị mà nhìn về phía tình cảnh này. Rất tốt, chí ít sẽ không thật sự quá yếu. Hắc Mộ nói một cách lạnh lùng đạo, đồng thời hắn một bước ra, trong tay biến ảo ra một băng kiếm, thẳng tắp hướng về Tần Thiếu Du đâm tới. Bạch Hồng vẫn như cũ phiêu đứng ở chỗ cũ, cũng không có ra tay, nhưng nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại như núi áp lực nặng nề. Bởi vì có thể trong nháy mắt công kích đến bất kỳ một chỗ, nhưng lại không biết hắn sẽ khi nào ra tay. Ngũ Đông mới là kẻ địch mạnh mẽ nhất. Đối mặt Hắc Mộ một chiêu kiếm, Tần Thiếu Du cũng không có thối lui, trong tay nhưng là hiện hóa ra một thanh kiếm cổ, run run một mảnh âm dương lực lượng, huyễn ra một mảnh ánh kiếm, chính diện nên chiến Hắc Mộ. Hắc Mộ băng kiếm bên trong, dĩ nhiên cũng có một luồng âm dương lực lượng, hơn nữa càng có hơn tính chất công kích, hóa thành vô tình kiếm khí, đâm thủng hư không, chớp mắt giết tới. Phúc. Gần như không hề có một tiếng động giao chiến, nhưng hai người nhưng trong nháy mắt từng người đâm ra trăm nghìn kiếm, trực đem vô tận to lớn cây ăn quả đâm thành nát tan tra, phiêu lăng với giữa bầu trời, bay là tả, ngược lại có một loại không hề có một tiếng động duy mỹ. Trận chiến này cũng không có kinh thiên động địa, khí thế ngập trời, cảm giác chỉ là rất tầm thường một trận chiến, nhưng nếu là có kiếm đạo người tu hành ở đây, cái kia tất nhiên muốn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì bình tĩnh này bên trong chiến trường, mỗi một nơi đều ngang dọc mắt thường khó phân biệt kiếm khí, giờ khắc này, dù cho có một con phi rồi đi vào, đều phải bị cắn giết thành trăm nghìn đoạn. Kiếm thuật của ngươi không sai, quả thật có khác hẳn với những người khác tộc cường giả. Hắc Mộ lúc này đột nhiên từ trên chiến trường lui ra, trong tay băng kiếm trong nháy mắt biến mất, sau đó liền lạnh lùng cho Tần Thiếu Du như vậy một cái đánh giá. Ta cũng không có thương đến ngươi. Đối với Hắc Mộ đánh giá, Tần Thiếu Du không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng biểu hiện cực kỳ nghiêm túc nói rồi một câu nói như vậy. Hắc Mộ vừa nay có thể ở cuộc chiến sinh tử trong dễ dàng thoát ly chiến trường, cũng đầy đủ nói rõ thực lực của bản thân hắn đã là không mạnh mẽ hơn, chí ít, đối lập còn dừng lại ở trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới Tần Thiếu Du tới nói, vậy còn thật là có rất dài một đoạn chênh lệch đã là không có thương tổn được, nhưng là đầy đủ để chúng ta coi trọng ngươi rồi. Bạch Hồng đứng ở đằng xa, đồng bền đi tới, không có dấu hiệu nào liền đánh giết hướng về phía Tần Thiếu Du. Mà này Hắc Mộ đúng là phiêu đứng ở chỗ cũ, cúi đầu nhìn bị kiếm khí cắt ra hắc ý liễu, cau mày nhẹ nhàng nói, bất cần rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.